Chương 366, ba cái thông đạo chương 366, ba cái thông đạo lời nói này chợt nghe chút đi lên giống như là rất hữu hảo ân cần thăm hỏi, nhưng đại hoàng cũng sẽ không đơn thuần như vậy, cũng không tiếp lời, chỉ là cảnh giác dò xét vị khách không mời mà đến này. Vị này giết lý thuốc khách không mời mà đến giờ phút này liền ngăn ở cửa ra vào, thanh âm của nó nghe vào giống như là nam nhân trưởng thành thanh âm, thân thể vô cùng to lớn, toàn thân trên dưới đều bị miếng vải đen bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Không sai, chính là bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, liền ngay cả con mắt của nó bộ vị đều bị miếng vải đen bao trùm. Miếng vải đen kề sát tại khuôn mặt của nó, lộ ra ngũ quan đường cong, cũng chính bởi vì dạng này, nó bị miếng vải đen bao khỏa bộ mặt mới có thể lộ ra loại này làm người ta sợ hãi dáng tươi cười. Mà lại chỉ bằng mượn nó có thể tại lý thuốc trong nhà tay không giết lý thuốc điểm này, liền chứng minh nó không thể nào là nhân loại, mà là một cái vô cùng cường đại quỷ dị. Mà lại trừ toàn thân nó đều bị miếng vải đen bao khỏa bên ngoài, nam nhân này còn có một chút không bình thường địa phương, chính là bụng của nó. Bụng của nó rất lớn, tựa như là một cái hoài thai 10 tháng phụ nữ có thai. Đồng thời bởi vì giờ khắc này mặc tiếp thân không gì sánh được áo đen, cho nên có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy, nam nhân này bụng đang không ngừng trên dưới nhún nhún, giống như là có đồ vật gì ở bên trong hoạt động thai nghén một dạng. Bởi vì đại hoàng không có nói tiếp, cho nên thanh âm của nó cứ như vậy cô tịch quanh quẩn ở trên không đung đưa trong hành lang. Khi nhìn đến đại hoàng cùng Giang Minh đều không có muốn ý tiếp lời nghĩ đằng sau, nó khẽ lắc đầu, nói ra, sách, làm sao đối với các ngươi hàng xóm như thế không nhiệt tình đâu. Phải biết tại trong tòa nhà này, sẽ giúp các ngươi tồn tại không có nhiều, mà ta vừa lúc làm một cái. Nghe đến đó, đại hoàng rốt cục mở miệng nói chuyện, nó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nam nhân, nói ra, bất quá ta làm sao nhớ kỹ, cái này sẽ giúp chúng ta, là hàng xóm của chúng ta. Nhưng ta nhớ được rất rõ ràng, hàng xóm của chúng ta là Lý Thúc, mà không phải ngươi cái này giết Lý Thúc hung thủ. Ha ha ha. Nam nhân nghe được đại hoàng nói như vậy, lập tức mở miệng phát ra tiếng cười, sau đó nó rôi ra bị miếng vải đen bao khỏa ngón tay có chút lắc lắc, nói ra, không không không, ngươi sai. Lý Thúc là các ngươi trước kia hàng xóm, mà không phải hiện tại. Ta có thể không tin, tại các ngươi tuân thủ quy tắc bên trong, Minh Sắc nói các ngươi hàng xóm chính là Lý Thúc. Giang Minh nghe đến đó, trong đầu lập tức bắt đầu nhớ lại trước đó quy tắc cùng hiện tại quy tắc khác nhau, lúc trước quy tắc bên trong xác thực có quan hệ với hàng xóm quy tắc, mà lại Minh Sắc đưa ra hàng xóm chính là Lý Thúc. Nhưng ở hiện tại mới xuất hiện quy tắc bên trong, tựa như là nam nhân này nói một dạng, quy tắc thảo luận vẫn như cũ có hàng xóm, nhưng lại không có hạn định hàng xóm là ai. Mà đại hoàng nghe đến đó, trong đầu lập tức nghĩ tới điều gì, nhìn về phía trước nam nhân, chậm rãi mở miệng nói ra, "À, nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi giết Lý Thúc, thay thế vị trí của nó, ngươi chính là hàng xóm của chúng ta." Giờ phút này đại hoàng xem như minh bạch quy tắc bên trong tại sao phải nói chỉ có một vị hàng xóm là thật, là vì cái gì nguyên lai là bởi vì Lý Thúc còn có thể sẽ bị mặt khác quỷ gì giết. Mà bây giờ nhìn như vậy đến, chỗ này vị giả hàng xóm chính là đem Lý Thúc giết đằng sau, những này tu hú chiếm tổ chim khách tồn tại. Ngay tại đại hoàng nghĩ như vậy thời điểm, phía trước nam nhân khẽ lắc đầu, nói tiếp, đương nhiên không, ta cũng không có đơn thuần như vậy. Làm sao có thể giết một cái Lý Thúc, liền có thể thay thế hàng xóm thân phận. Cho nên ta khi nói đến đây, nam nhân bàn tay hướng phía sau duỗi ra, sau đó giống như là bắt lấy thứ gì, mà hậu thân con tránh ra bên cạnh, bàn tay đột nhiên phát lực. Sau một khắc, ảnh, một vị khác Lý Thúc thi thể xuất hiện, tứ chi bị đánh đến vỡ nát, diện mục vặn vẹo bị ném tại trong hành lang. Giờ phút này, nam nhân một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đại hoàng, chậm rãi mở miệng nói ra, hai cái đều giết. Hiện tại, ta là các người duy nhất hàng xóm. Nhưng đại hoàng thấy cảnh này lúc, con ngươi đột nhiên thu nhỏ, nó vốn cho rằng nam nhân này giết một cái Lý Thúc đã ghê gớm, nhưng hiện tại xem ra, hai cái Lý Thúc thế mà đều thua ở nó trong tay. Nam nhân nhìn thấy đại hoàng cái dạng này, lập tức khẽ cười một tiếng, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, đừng bày ra cái bộ dáng này đến, yên tâm, ta không có ác ý. Tựa như là ta mới vừa nói một dạng, ta hiện tại là các ngươi duy nhất hàng xóm, nếu như ta nhớ không lầm, tại quy tắc của các ngươi bên trong, hàng xóm cũng sẽ không hại các ngươi, mà là lại trợ giúp các ngươi. Nói đến đây, nó dừng một chút sau đó chỉ hướng trên mặt đất hai bộ Lý Thúc thi thể, mở miệng nói ra, mà lại cái này cũng đã giảm bớt đi các ngươi phân rõ thật giả hàng xóm phiền phức không phải sao? Dù sao các ngươi chỉ có một cái hàng xóm là thật, mà bây giờ vừa lúc các ngươi chỉ có một cái hàng xóm. Cho nên nó trên mặt nở nụ cười, nhìn về phía Giang Minh cùng đại hoàng, mở miệng nói ra, cho nên hiện tại ta chính là các ngươi duy nhất chân chính hàng xóm. Giang Minh nghe đến đó, có chút suy tư một phen đằng sau, ánh mắt nhìn về phía đại hoàng. Mà đại hoàng nhìn một chút trên mặt đất hai cái Lý Thúc thi thể, lại nhìn một chút phía trước ngăn ở Lý Thúc cửa nhà nam nhân, sau đó nhìn về phía Giang Minh nói ra, nếu như từ quy tắc phương diện đến xem lời nói, cái này giống như cũng không có sai lầm gì địa phương, dù sao lần này quy tắc bên trong, xác thực không có hạn định hàng xóm là ai. Quy tắc thảo luận, chỉ có một vị hàng xóm là thật, nó hiện tại đem hai cái Lý Thúc đều giết, còn chiếm Lý Thúc nhà. Nhìn như vậy đến, nó đúng là chúng ta duy nhất hàng xóm không giả. Giang Minh nghe đến đó, suy tư một phen đằng sau, mở miệng nói ra, bất quá ngẫm lại cũng đối, lần này quy tắc không có hạn định hàng xóm thân phận khả năng chính là như vậy. Giữa chúng ta thân phận có thể chuyển biến, có thể bị bên ngoài quỷ dị trộm đi, hàng xóm thân phận cũng không còn giống trước đó như thế là cố định, cả tòa lâu cũng bị đả thông. Nói đến đây, Giang Minh nhìn quanh bốn phía một cái sương mù xám, sau đó nói tiếp, cho nên nói, chuyện lạ này đang trở nên càng thêm Giang Minh trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì thích hợp từ ngữ hình dung tràng cảnh này, mà lúc này, phía trước đứng tại cửa ra vào nam nhân đột nhiên mở miệng nói ra. Liên hệ, cô lập tầng lầu bị liên hệ thành một cái cự đại chuyện lạ, mà lại nam nhân chỉ trên đất Lý Thúc, vừa chỉ chính nó, mở miệng nói ra, thân phận đang lưu chuyển. Nghe đến đó, Đại hoàng không khỏi nhìn nhiều nam nhân vài lần, sau đó mở miệng nói ra, cảm giác ngươi đối với chuyện lạ này hiểu rõ giống như rất nhiều mở dạng. Nam nhân nghe vậy khẽ lắc đầu, nói ra, không tính rất nhiều, chỉ là so với các ngươi biết được hơi nhiều một chút thôi. Nhìn thấy nam nhân không nguyện ý ở trên đây tiếp tục thâm nhập sâu chủ đề, đại hoàng cũng không nói thêm lời, mà là mở miệng hỏi lên một vấn đề khác, cái kia nhìn tình huống hiện tại, ngươi là đang lợi dụng quy tắc, vì ngươi chính mình lấy được một cái hàng xóm thân phận. Bất quá ta rất ngạc nhiên, đây là vì cái gì? Luôn không khả năng là bởi vì ngươi cướp muốn tới giúp chúng ta đi. Nam nhân nghe vậy lập tức cười cười, mở miệng nói ra, ta cũng không phải dạng này đại thiện nhân, làm như vậy chỉ là vì một chút, để cho ta có thể còn sống sót. Lúc này, nó dừng một chút, sau đó nói tiếp, chí ít tại trước mắt xem ra, bằng vào hàng xóm thân phận này, ta có thể sống sót, về phần chuyện sau đó thôi, nó lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Ngươi là từ đâu tầng lầu tới? Lúc này, Giang Minh nhìn về phía nam nhân mở miệng hỏi. Nam nhân nghe được vấn đề này, chỉ là cười nhìn về phía Giang Minh, nói ra, cái này cũng không trọng yếu. Giang Minh khẽ nhíu mày, vừa định muốn tiếp tục lại mở miệng hỏi chút gì thời điểm, chỉ thấy phía trước nam nhân khoát tay áo, nói ra, đi, không cần dò xét. Các ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề, không phải liền là đang thử thăm dò ta hiện tại đến cùng có tính không là các ngươi hàng xóm sao? Dù sao các ngươi những này đặt câu hỏi, trên bản chất tới nói, cũng có thể xem như hướng hàng xóm tìm kiếm trợ giúp, các ngươi đằng sau còn cần bỏ ra ngang hàng hồi báo. Nếu như các ngươi bởi vậy phát động cưỡng chế tính hồi báo, vậy đã nói rõ ta thật có thể tính là các ngươi hàng xóm. Mà lại ngần ấy vấn đề, ta muốn các ngươi bỏ ra hồi báo, các ngươi cũng căn bản không cần bỏ ra rất nhiều. Nhìn thấy nam nhân đem lời nói đến lái như vậy, Giang Minh cùng đại hoàng liếc nhau, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, nam nhân tiếp tục mở miệng nói ra, các ngươi vừa rồi hỏi vấn đề đều là chút không có giá trị gì vấn đề, ta hiện tại cũng không cần các ngươi làm cái gì. Bất quá, ta ngược lại thật ra biết các ngươi muốn cái gì. Nói, nam nhân ngón tay chỉ hướng đối diện, mở miệng nói ra, nếu như ta đoán không sai lời nói, các ngươi muốn rời khỏi nơi này, đi đến 12 lầu, mà thông hướng những tầng lầu khác, muốn đường xá càng thêm một thỏa, như vậy các ngươi cần một chút tế phẩm. Các ngươi hẳn là tìm đến tế phẩm a. Đại hoàng cùng Giang Minh đem ánh mắt nhìn về phía đối diện, chỉ gặp nguyên bản bị vẽ ở trên tường, có vô số phức tạp hoa lệ hoa văn huyết môn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ba cái thông đạo mới. Đối diện bên trái nhất huyết môn bị mở ra, lộ ra bên trong một đầu không ngừng xoắn ốc hướng lên sâu thẳm thang lầu. Ở giữa địa phương thì là một cánh thang máy nhìn qua có chút cũ kỹ, bên cạnh nút thang máy bên trên có mảng lớn huyết dịch cùng bàn tay, nhìn qua cực kỳ chẳng lành. Giờ phút này trên thang máy số tầng biểu hiện, thang máy dừng lại tại lầu 18, giống như là có người ngồi thang máy đạt tới lầu này cao nhất tầng lầu. Đồng thời thang máy thật lâu không có di động, một mực tại lầu 18 dừng lại. Mà tại lối đi bên phải nhất thì là một vùng tăm tối, giống như là một cái lô đen thật lớn, phản phất có thể thôn vệ hết thảy, bên trong không có sương mù xám, không có âm thanh. Có lẽ sau khi đi vào, có thể thông hướng cái nào đó vùng đất không biết, lại có lẽ tiến vào một giây sau, liền sẽ triệt để rơi xuống, rơi cái phấn thân vài cốt. Nam nhân ngón tay chỉ bên trái nhất thang lầu, sau đó mở miệng nói ra, nếu như các ngươi muốn đi 12 lầu lời nói, ta vẫn là đề cử các ngươi đi thang lầu. Đại hoàng chỉ bên cạnh hai nơi thông đạo, mở miệng nói ra, vậy tại sao không có khả năng là cái này hai bên đâu? Nam nhân nghe vậy chỉ là cười cười, mở miệng nói ra, ngươi muốn ngồi thang máy ta cũng không phản đối, chỉ là cái đồ chơi này ta cho tới bây giờ ta không có ngồi qua, hảo tâm nhắc nhở các ngươi thôi. Giang Minh nhìn một chút thang máy, sau đó nhìn về phía nam nhân mở miệng hỏi, cho nên nói, thang máy này gặp nguy hiểm. Hoặc là nói, thang máy mức độ nguy hiểm so đi thang lầu cao. Nam nhân hai tay vây quanh, chậm rãi mở miệng nói ra, nhìn lời này của ngươi nói, chuyện lạ bên trong nào có không địa phương nguy hiểm, về phần thang lầu cùng thang máy cái nào mức độ nguy hiểm cao hơn, vậy ta cũng không biết. Dù sao ta không đi thang máy lý do rất đơn giản, đó chính là đi thang lầu gặp được nguy hiểm, ta chí ít còn có đầy đủ không gian có thể chạy trốn. Nhưng nếu là đi thang máy lời nói nam nhân không tiếp tục nói tiếp, nhưng đại hoàng cùng Giang Minh đều hiểu ý tứ của nó. Sau đó nam nhân đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba lỗ đen một dạng thông đạo, nhún vai nói ra, về phần cái đồ chơi này, ta liền không có thấy vật đi vào đằng sau còn có thể đi ra. Mặc dù không nhất định sẽ chết, nhưng ta có thể không nguyện ý bước lên nguy hiểm như vậy, hai người nếu là không sợ chết nói, có thể nhảy vào đi thử xem. Giang Minh nghe đến đó, quan sát một chút cái thứ ba lô đen một dạng thông đạo, mở miệng nói ra, nói như vậy, ngươi có thấy rất nhiều tồn tại nhảy vào đi. Nói như vậy, trừ phi trong này có đồ vật tốt gì, hoặc là hữu ích đồ chơi, mới có thể để quỷ dị hoặc là lệ quỷ lựa chọn nhảy vào đi. Khi nam nhân nghe nói như thế đằng sau, khoát tay áo nói ra, à, vậy ngươi có thể là nghĩ sai. Bọn chúng kỳ thật đều thật không nguyện ý đi vào, bất quá là bị ta đánh ném vào, dù sao có chút đồ chơi liền cùng như chó điên, ta muốn đánh chết bọn chúng muốn phí không ít tình, cho nên liền trực tiếp ném vào. Nghe được câu trả lời này, Giang Minh lập tức hế trụ, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, đại hoàng đang nhìn thang lầu đằng sau, nhìn về phía nam nhân mở miệng nói ra, xem ra ngươi biết đến xác thực không ít, đã như vậy, vậy ngươi liền nói cho chúng ta biết tế phẩm là cái gì, chúng ta cũng sẽ cho ngươi ngang hàng hồi báo. Nam nhân nghe đến đó, chỉ trên mặt đất lý thuốc thi thể, mở miệng nói ra, tế phẩm ta không phải ngay từ đầu liền cho các ngươi sao? Đại hoàng nhìn về phía mặt đất lý thuốc thi thể, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lý thuốc chính là cái gọi là tế phẩm. Nam nhân nghe vậy nhẹ gật đầu đằng sau lại lắc đầu, nói ra, có khả năng những vật khác cũng được, bất quá xem ra đến bây giờ, lý thuốc làm tế phẩm là hoàn toàn có thể được. Về phần mặt khác quỷ dị lời nói các ngươi muốn thử liền đi chính mình bắt. Lúc này, Giang Minh nhìn trên mặt đất hai bộ lý thuốc thi thể, suy tư một phen đằng sau, nhìn về phía nam nhân nói, hai bộ thi thể này chúng ta muốn ngươi muốn thu hoạch được dạng gì ngang nhau hồi báo? Nam nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Giang Minh nói ra, hắc hắc, ta còn thực sự có chút việc cần trợ giúp của các ngươi. Ta cần các ngươi đi lầu 17, giúp ta cầm một vật trở về. Thứ gì? Nam nhân dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, một thùng dầu sáp. Dầu sáp? Nghe được thứ này, Giang Minh trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhìn về phía Đại Hoàng, Đại Hoàng cũng là lắc đầu, biểu thị nó ở chỗ này nhiều lần như vậy, cũng chưa từng thấy cái đồ chơi này. Nam nhân nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, chính là dầu sáp. Giang Minh sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, dầu sáp ở đâu? Nam nhân lắc đầu, nói ra, không biết. Đại Hoàng nhíu mày, nhìn về phía nam nhân hỏi, ngươi không biết? Nam nhân chậm rãi mở miệng nói ra, trước đó ta xác thực biết, bất quá trước đó biết không có nghĩa là hiện tại cũng biết. Các ngươi khả năng không biết là, tại một chút tầng lầu cao bên trong, có không ít tầng lầu phát sinh rất lớn dị biến, bố cục không hề giống là chúng ta tầng lầu này một dạng. Lầu 17 mức độ nguy hiểm mặc dù cao, nhưng nếu như các ngươi chỉ là cầm một thùng dầu sáp lời nói, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, đây chính là các ngươi cần thiết bỏ ra ngang hàng hồi báo. Hai cái lý thúc, đầy đủ các ngươi từ cái này đến lầu 17 vừa đi vừa về một lần nói đến đây, nó dừng một chút, sau đó lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn lớn lời nói. Nghe đến đó, Giang Minh cùng Đại Hoàng liếc nhau. Một lát sau, Giang Minh nhìn về phía nam nhân, mở miệng hỏi, hai cái này tế phẩm chúng ta muốn về phần như lời ngươi nói dầu sáp, liền không có càng nhiều tình báo sao? Nam nhân suy tư sau một lát, mở miệng nói ra, xác thực còn có một chút, nếu như các ngươi đến lầu 17 đằng sau tìm không thấy dầu sáp ở nơi nào, cái kia có một người có lẽ có thể trợ giúp các ngươi. Đại Hoàng hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, ngươi xác định là người? Nam nhân nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, chính là người. Nếu là hắn giúp các ngươi lời nói, các ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới dầu sáp. Giang Minh mở miệng hỏi, hắn đều cái gì? Nam nhân hai tay vây quanh, ngón tay gõ nhẹ cánh tay, chậm rãi mở miệng nói ra, Vương Phú Quý. Chương 367, Lục Thúc. Chương 367, Lục Thúc. Nghe được cái tên này, Giang Minh cùng Đại Hoàng lập tức sững sờ, sau đó một người một chó ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Nam nhân nhìn thấy các nàng cái dạng này, còn tưởng rằng các nàng nhận biết Vương Phú Quý, vừa định mở miệng nói cái gì thời điểm. Tên thật quê mùa a. Giang Minh chậm rãi thở ra một hơi dài, mở miệng nói ra. Đại Hoàng rất tán thành nhẹ gật đầu nói ra, không sai, ở chỗ này thời gian dài như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được thổ như thế danh tự. Nam nhân nghe được một người một chó lần này đối thoại lập tức trầm mặt xuống vì cái gì cảm giác, tầng lầu này một người một chó cùng những tầng lầu khác phong cách bé có chút không giống nhau lắm đâu. Bất quá nó tại cẩn thận suy tư một phen hai người này lời nói đằng sau, rất tán thành nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, danh tự này xác thực rất bựa. Nó kỳ thật cũng cảm thấy Vương Phú Quý danh tự này rất bựa, bất quá trước đó trở ngại là đồng đội nguyên nhân, mà lại bởi vì Vương Phú Quý thực lực xác thực rất mạnh cho nên một mực kìm nén không nói. Bất quá bây giờ thôi, dù sao Vương Phú Quý cũng nghe không đến. Giang Minh vô Đại Hoàng đầu chó, nói ra, chỉ là nghe danh tự này, trong đầu ta đều xuất hiện một cái bộ vệ, đầy náo ruột già người bộ dáng. Đại Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, nói không chừng tướng mạo còn rất hèn mọn ngừng. Nhìn xem thảo luận phong cách vẽ có chút đi lệch, nam nhân lập tức đánh gậy Giang Minh cùng Đại Hoàng, mở miệng nói ra, hai vị tư duy khó tránh khỏi có chút quá phát tán danh tự cùng tướng mạo trước không cần thảo luận, các ngươi chỉ cần biết, đến lầu 17 đằng sau, hắn có thể giúp các ngươi tìm tới dầu sáp. Giang Minh nhìn xem nam nhân, ôm lấy cánh tay hỏi, nhưng chúng ta cũng không biết hắn hình dạng thế nào, chỉ bằng một cái tên muốn làm sao nhận thức. Nam nhân nghe vậy, lập tức mở miệng nói ra, hắn đặc thù rất rõ ràng, cơ bắp trắng kiện, thân cao rất cao, mà lại trên mặt có một cái hồ điệp hình xăm. Nói đến đây, nam nhân dừng một chút, sau đó từ trong ngực xuất ra một cái màu xanh lá đồ chơi nhân ngẫu, ném cho Giang Minh nói ra, nếu như đến lầu 17 ngươi tìm không thấy Vương Phú Quý lời nói, ngươi cầm cái này, hắn sớm muộn sẽ đi vào bên cạnh ngươi. Giang Minh đưa tay tiếp được cái này màu xanh lá đồ chơi tiểu nhân, trên dưới dò xét một phen đằng sau, cái đồ chơi này thấy thế nào đều giống như một cái bình thường nhựa tợ lặt tiệp đồ chơi, nhìn không ra có chút kỳ dị bộ dáng. Ngươi xác định sao? Giang Minh có chút hổ nghi mở miệng hỏi. Ta khẳng định. Nam nhân ngữ khí rất kiên quyết. Cũng được. Giang Minh giống như là nghĩ tới điều gì, không tiếp tục quá nhiều hỏi thăm, đem cái này nhựa tợ lặt tiệp tiểu nhân đựng trong túi sách của mình. Nam nhân thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra, tốt, đã như vậy, vậy liền chúc hai vị thuận buồm xuôi gió. Sau khi nói xong, nam nhân đang muốn đóng cửa trở về phòng thời điểm, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, chỉ trên đất hai bộ lý thúc thi thể, mở miệng nói ra, à, đúng rồi, nếu là ngại hai bộ thi thể này quá nặng lời nói, kỳ thật chỉ cần đầu là đủ rồi. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn hỏi ta là vì cái gì, vậy ta cũng không biết. Giang Minh nhìn một chút trên đất lý thúc thi thể, khẽ gật đầu nói ra, vậy trước tiên cảm ơn ngươi. Nam nhân khoát tay áo, nói ra, không cần nói tạ ơn, bất quá là trao đổi ích lợi thôi. Lúc này, Đại Hoàng giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía nam nhân mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Danh tự. Nam nhân nghe đến đó đang muốn mở miệng lúc nói, lại giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên trầm mặt xuống. Sau đó nó cúi đầu nhìn một chút cao như mình cao bụng to ra, có chút ngẩn người đằng sau, mở miệng nói ra, nếu quả thật có thể coi là lời nói, hiện tại tên của ta thật nhiều bất quá đều không có ý nghĩa gì, dù sao danh tự chỉ là một cái danh hiệu. Ân, đã các ngươi Lý Thúc đã bị ta giết, vậy bây giờ thật muốn xưng hô ta đấy nói, gọi ta Lục Thúc liền tốt. Dù sao tuổi của ta cùng các ngươi so ra, xác thực xứng đáng thúc xưng hô thế này. Đúng. Sau khi nói xong, nam nhân xoay người, đi vào phòng bên trong, sau đó đóng cửa lại. Tại nam nhân đóng cửa lại đằng sau, trong hành lang lại chỉ còn xuống sông trà cùng đại hoàng.
A, còn có hai cái Lý Thúc.
Đúng là thật. Đại hoàng rỗi ra móng đuốt lay một phen hai cái Lý Thúc thi thể đằng sau, nương tựa theo nhiều lần như vậy luân hồi cùng Lý Thúc giao thủ kinh nghiệm, lập tức có phán đoán. Mà Giang Minh thì là ở một bên có chút hiếu kỳ chọc chọc Lý Thúc thi thể, dù sao cái này hai cái bên trong, trong đó có một cái hay là thích ăn thịt người Giang Minh trước đó kém chút trúng chiêu. Đang nghe đại hoàng lời nói đằng sau, Giang Minh đem ánh mắt nhìn về phía vừa rồi nam nhân xuất hiện cửa ra vào, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Thế nào, ngươi đánh thắng được nó sao?" Đại hoàng dừng lại lay Lý Thúc thi thể móng vuốt, suy tư sau một lát, mở miệng nói ra, "Ta nghe thấy không được thực lực của nó khí tức, trên người nó khí tức rất hỗn loạn, ta vừa mới bắt đầu ngửi được thời điểm, còn tưởng rằng là người hương bị. Vậy bây giờ đâu?" Đại hoàng móng vuốt vỗ nhẹ mặt đất, tiếp tục mở miệng nói ra, "Vẫn là có người bị. Bất quá, hương bị quỷ dị cũng có, trên người nó khí tức vô cùng phức tạp, đan vào một chỗ. Không chính diện động thủ, ai mạnh ai yếu không biết." Giang Minh nghe vậy lập tức có chút thất vọng, mở miệng nói ra, "Ai, động thủ thế mà còn có phong hiểm sao? Lúc đầu ta sảng khoái như vậy đáp ứng nó, chính là nghĩ đến hai ta được cái này hai bộ tế phẩm đằng sau, trực tiếp đem nó giết, dạng này người chết nợ tiêu, cũng không cần giúp nó chuyện gì." Đại hoàng nhìn Giang Minh một chút, mở miệng nói ra, "Tính toán, từ bỏ ý nghĩ này đi. Nếu hiện tại, hàng xóm thân phận không phải cố định, là sẽ lưu truyền. Vậy thì có khả năng, chúng ta coi như giết nó, chúng ta vẫn như cũ cần bỏ ra ngang hàng hồi báo, chỉ bất quá lúc này báo sẽ rơi vào kế tiếp thu hoạch được hàng xóm thân phận tồn tại trên thân. Chỉ ít bây giờ người này không đối chúng ta biểu hiện ra cái gì ác ý, nhưng nếu là chúng ta giết nó, cái kia kế tiếp coi như không nhất định." Giang Minh núi bay, mở miệng nói ra, "Cái kia lại nói tiếp giết không được sao?" Đại hoàng nghe nói như thế kém chút mà cười, nhìn về phía Giang Minh nói ra, "Thì ra không phải chính ngươi độc thủ, ngươi liền không chê chuyện lớn đúng không? Ta cũng không phải không chết cũng không phải vô địch, lầu này tầng bên trong còn có không ít thực lực so với ta mạnh hơn quỷ dị. Cũng tỉ như lần trước tại 12 lầu lúc, Giang Minh tỷ tỷ kia, còn có lần này cùng Giang Minh tranh đoạt thân phận lúc, nàng ca ca kia." Nói đến đây, Giang Minh giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía trước thang lầu, mở miệng nói ra, "Lại nói trước đó ca ca ta chính là từ trong hành lang huyết môn xuất hiện, hiện tại huyết môn biến thành thang lầu, chúng ta nếu là đi vào, có khả năng hay không gặp đạt được nó." Đại hoàng khẽ lắc đầu, nói ra, "Vậy ta cũng không biết." Sau khi nói xong, đại hoàng nhắm ngay trên mặt đất hai bộ Lý Thúc thi thể đầu căn xuống một cái, răng rắc, một lát sau, Giang Minh đem Lý Thúc quần áo lột, xoa thành hai cây dây thừng, đem hai cái Lý Thúc quỷ dị đầu treo ở đại hoàng trên thân. Mà đại hoàng thì là đem còn lại hai bộ thi thể toàn bộ nuốt vào, cái này khiến thương thế của nó khôi phục một chút. Làm xong đây hết thảy đằng sau, đại hoàng cùng Giang Minh hướng phía trước thang lầu chậm rãi đi đến. Tại đóng cửa phòng đằng sau, nam nhân hướng phía trong phòng đi đến, trong phòng lộn xộn không chịu nổi, các loại đồ dùng trong nhà rách rưới không gì sánh được, vô số máu me tung tóe, giống như là vừa mới tao ngộ một trận đại chiến một dạng. Nam nhân đi đến ghế sofa tương đối hoàn chỉnh địa phương tòa hạ, như là một bộ pho tượng một dạng ngồi lặng lặng, không nói một lời. Nhưng là rất nhanh, ha ha ha, Lục Thúc, cũng thật uổng cho ngươi có thể nghĩ ra xưng hô thế này. Thật sự là có chuyện vui, nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất khi thúc thúc tới. Người áo đen cao cao nổi lên bụng đột nhiên run run đứng lên, sau đó một đôi bàn tay khô gầy đột nhiên xé mở bụng của nó, mà theo bụng bị xé mở, ở trong đó xuất hiện cũng không phải là cái gì nội tạng, mà là một bộ thân thể của nhân loại. Cỗ này từ trong bụng chui ra nhân loại thân thể khô gầy không gì sánh được, giống như là thây khô mở dạng, nhưng là khuôn mặt của nó lại dị thường dữ tợn, vô số sền sệt mở nhạt dầu sáp theo nó trên thân thể nhỏ xuống. Mà theo trong bụng sự xuất hiện của người này, rất nhanh, thân thể của nam nhân các nơi đều phát sinh giống nhau biến hóa, đáng chết, bảo trì chỉ có thể vây ở một thân thể bên trong thật sự là khó chịu. Dầu sáp, ta cần càng nhiều dầu sáp. Mặc dù biến thành quỷ bộ dáng này, nhưng ít ra có thể còn sống sót liền tốt. Nam nhân ngực bị hướng ngang kéo ra một đạo lỗ hổng lớn, một bộ thi thể huyết đục mơ hồ chậm rãi leo ra, chỗ sau lưng vết thương hiện hiện, dầu sáp nhỏ xuống, giống như là hòa tan bánh kẹo bình thường thi thể kề sát ở phía sau lưng, trong bụng một bộ mới thây khô xuất hiện. Từng bộ khác biệt thi thể theo nó thân thể từng cái địa phương xuất hiện, từng đạo thanh âm huyền náo vang lên. Hiện tại bộ dạng này mới là Lục Thúc chân chính bộ dáng. Nó không phải một người, mà là do một đống người như là xếp gỗ bình thường hợp lại mà thành tồn tại. Rất nhanh, theo trong thân thể tất cả người đều xuất hiện, Lục Thúc trầm mặc sau một lát, thanh âm nâng lên, an tĩnh một chút. Nghe được lời nói này, trong bụng bóng người phát ra cười lạnh, sau đó xuề bàn tay ra bóp lấy Lục Thúc cổ, nói ra, "Làm sao, ngươi ngược lại là trưởng quản thân thể, ở bên ngoài có thể nói nhiều lời như vậy, chúng ta năm cái hơi nhiều lời vài câu ngươi liền ngại phiền." Lục Thúc nghe vậy chỉ là nhàn nhạt lườm nó một chút, sau đó nói, "Cũng không phải là nhằm vào các ngươi năm cái, chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi phiền." "Ngươi?" Thầy Khâu nghe vậy lập tức giận không kềm được, vừa định muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, bị chỗ ngực một bộ khác thi thể huyết nhục mơ hồ ép xuống, "Đi, đừng nói nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta đã biến thành cái dạng này, nói lại nhiều cũng là vô dụng." Lời vừa nói ra, sáu người lập tức trầm mặt xuống. Một lát sau, trên lưng như là hòa tan bánh kẹo một dạng, áp sát vào phía sau lưng người mở miệng nói ra, "Nếu là chúng ta lại trở về sờ một lần, có phải hay không có thể khôi phục bình thường?" Đề nghị này rất mê người, dù sao nếu có thể khôi phục bình thường, liền không cần giống như bây giờ, sáu người vây ở một bộ trong thân thể, có thể khôi phục bình thường. "Vất quá, dạng này không rất tốt sao? Quỷ dị thân thể nhưng so sánh nhân loại dùng tốt nhiều, nếu là đuổi về đi, đợi đến chuyện lạ này kết thúc, nói không chừng còn phải trở về doanh địa. Đừng quên, tuổi thọ của chúng ta cũng không nhiều, về doanh địa chính là chờ chết. Mà lại trước đó tại giả thôn, tuổi thọ của chúng ta cũng cơ bản đã bị tiêu hao hết. Trong bụng một bộ khác thây khô chậm rãi mở miệng nói ra. Không sai, mặc dù bây giờ bộ dạng này là xấu xí một chút, nhưng ít ra không cần vì tuổi thọ phát sầu, cũng không cần lo lắng thời gian vừa đến liền bị thần minh trục chết. Lục Thúc yết hầu chỗ vỡ ra, một đạo như là khói nhẹ giống như thân ảnh hư ảo từ trong đó xuất hiện, mở miệng nói ra. Lời tuy như vậy, bất quá bây giờ bộ dạng này thật là quá khó tiếp thu rồi. Từ khi chúng ta 6 cái dung hợp cùng một chỗ đằng sau, loại này sâu trong linh hồn ngứa liền căn bản ngăn không được, cái này so ta trước đó gặp phải bất luận cái gì tra tấn đều muốn thống khổ. Chúng ta cần dầu sáp, cần càng nhiều dầu sáp. Trong bụng ngay từ đầu nói chuyện bộ thây khô kia bắt đầu điên cuồng tạo thân thể của mình, thư thối huyết đục sen lẫn mờ nhạt dầu sáp rụng xuống, lọt vào trong bụng. Cái này khiến nó sâu trong linh hồn cái kia cố không bao giờ ngừng nghỉ gai ngứa đạt được tạm thời làm dịu. Nhưng là rơi xuống đến trong bụng huyết đục lại bị lần nữa tiêu hóa, dung nhập 6 người cộng đồng trong thân thể, đợi đến bộ phận này huyết đục bị triệt để tiêu hóa, dung hợp làm sâu sắc, cái kia lần tiếp theo ngứa sẽ càng thêm kịch liệt. Mà lần này, Lục Túc cũng là khẽ gật đầu, nói ra, ta đã để các nàng đi lấy, đây coi như là các nàng ngang nhau hồi báo. Chỗ ngực thi thể huyết đục mơ hồ nghe vậy, không khỏi mở miệng nói ra, nhưng là nếu như ta nhớ không lầm, dầu sáp có thể hóa giải chúng ta ngứa, nhưng số lượng cũng không nhiều. Nếu là sử dụng hết nên làm cái gì? Còn lại 5 người nghe đến đó lập tức trầm mặt lại. Một hồi lâu đằng sau, Lục Thúc mới chậm rãi mở miệng nói ra, làm sao bây giờ? Hoặc là tìm biện pháp mới, hoặc là liền chịu đựng, luôn không khả năng lựa chọn tự sát đi. Chỗ ngực bộ thi thể huyết đục mơ hồ kia nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu đằng sau, mới mở miệng nói ra, dù sao, có thể còn sống liền tốt. Theo lời nói này rơi xuống, trên ghế salon lại một lần nữa lâm vào yên lặng, 6 người trầm mặc không nói, như là một loại pho tượng. Trong này cảm giác so bên ngoài lạnh điểm. Trong thang lầu không khí so với hành lang tới nói, muốn lộ ra càng quỷ dị hơn. Nhàn nhạt sương mù xám phủ kín cả lầu bậc thang ở giữa, màu xanh lá an toàn lối ra ánh đèn đánh vào trong sương mù xám, để trong thang lầu hoàn cảnh lộ ra quái dị không gì sánh được. Giang Minh đem ánh mắt hướng phía dưới thang lầu nhìn lại, muốn nhìn một chút phía dưới là bộ dáng gì, nhưng là tựa như là vừa rồi trong hành lang một dạng, phía dưới đều bị không gì sánh được nồng hậu dày đặc sương mù xám bao phủ lại, căn bản thấy không rõ cảnh tượng. Ánh mắt hướng lên trên nhìn lại, thì là chỉ có thể nhìn thấy phía trên vách tường cùng thang lầu, mà tại các nàng phía sau trên tường, thì là rõ ràng biết một cái chữ lớn màu đỏ quạng, Nam. Đại Hoàng cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nó mũi thở khẽ nhúc đích, người cẩn thận trong không khí khí tức, nhưng lại mùi vị gì đều không có người được. Một lát sau, nó khẽ lắc đầu, nhìn về phía Giang Minh nói ra, tạm thời không có phát hiện nguy hiểm gì, đi thôi. Hiện tại chúng ta tại lầu 5, muốn đến 12 lầu còn phải đi đến một khoảng cách. Có thể. Giang Minh nhẹ gật đầu, một người một chó bắt đầu leo thang lầu, hướng phía tầng lầu cao hơn đi đến. Trong thang lầu yên tĩnh không gì sánh được, phản phất không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, chỉ có cước bộ của các nàng âm thanh không ngừng vang lên. Bất quá cũng may, trong thang lầu giống như không có bất kỳ nguy hiểm gì. Giang Minh cùng Đại Hoàng bò lên một tầng lầu, chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Ngay tại Đại Hoàng chuẩn bị tiếp tục trèo lên trên thời điểm, đầu lại bị Giang Minh vỗ vỗ, có điểm gì là lạ, nhìn phía trước. Đại Hoàng nghe vậy lập tức nâng lên đầu, nhìn về phía trước vách tường. Mà coi như nó nhìn thấy trên tường chữ lúc, con ngươi đột nhiên co lại. Trên tường viết một cái đấm máu chữ lớn, một. Chương 368, đầu lâu chương 368, đầu lâu thế nào lại là lầu 1. Đại Hoàng có chút meo mắt lại nhìn về phía trên tường cái kia đấm máu chữ lớn, phát ra giọng nghi ngờ. Dù là vừa rồi bọn chúng vừa mới đi vào thang lầu, cảm giác liền bị nhiễu loạn, nhìn như là đi lên, nhưng kỳ thật là hướng phía dưới đi. Nhưng là bọn chúng cũng chỉ đi như vậy một chút khoảng cách, làm sao có thể trực tiếp từ lầu 5 đã đến lầu 1 đâu? Hẳn không phải là lầu 1. Lúc này, Giang Minh rỗi ra bàn tay trắng đoán, hướng phía trong không khí gãi gãi, nhàn nhạt sương mù xám từ nàng giữa ngón tay chạy đi. Đại Hoàng nhìn xem một màn này, giống như là nghĩ tới điều gì, khẽ gật đầu nói ra, xác thực, vừa rồi chúng ta hướng phía dưới nhìn thời điểm, phía dưới tầng lầu đều bị nồng hậu dày đặc sương mù xám bao phủ. Nếu như nơi này là lầu 1 lời nói, vậy bây giờ bao phủ tại bên người chúng ta liền không phải là tầng này nhàn nhạt sương mù xám. Đại Hoàng đánh giá một phen bốn phía đằng sau, như có điều suy nghĩ nói ra, đã như vậy, vậy liền hẳn không phải là không gian phát sinh rối loạn, mà là chúng ta lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh sao? Loại huyễn cảnh này là trong thang lầu đặc tính, hay là nói trong thang lầu một loại nào đó quỷ dị năng lực? Cũng hoặc là Đại Hoàng nhìn xem trên vách tường đẫm máu một suy tư sau một lát tiếp tục nói, hoặc là chúng ta nhận biết bị xoắn cải, nơi này chính là lầu 6, chỉ là tại chúng ta thị giác bên trong, nơi này lục biến thành một. Ngay tại Đại Hoàng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên phát hiện bốn bề không khí đột nhiên trở nên sền sệt đứng lên, nguyên bản nhàn nhạt sương mù xám tại dần dần trở nên nồng hậu dày đặc. Thấy cảnh này xuất hiện, Đại Hoàng vẫn là không có làm rõ ràng đây là nguyên lý gì, nó hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Minh nói ra, đây chính là trong thang lầu sẽ phát sinh cổ quái sự tình, mặc kệ là không gian rối loạn hay là huyễn cảnh, xuất ra lý thuốc xem như tế phẩm hẳn là hữu dụng. Dù sao vô luận là quy tắc hay là vừa rồi cái kia gọi Lục Thúc nói lời, đều chỉ hướng điểm này. Giang Minh nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó đem Đại Hoàng trên lưng một viên lý thuốc đầu hái xuống, đặt ở trên bậc thang. Theo lý thuốc đầu bị đặt ở đầu bậc thang trong nháy mắt, lý thuốc đầu liền như là một cây bị nhen lửa hương một dạng, một cỗ nhàn nhạt huyết sắc hơi khói từ lý thuốc trong thất khiếu bay ra. Huyết sắc hơi khói từ trong ánh mắt, từ trong lỗ mũi, từ trong lỗ tai, từ trong mồm không ngừng phiêu diêu mà ra, sau đó những này huyết sắc hơi khói ở giữa không trùng chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đoàn huyết sắc sương mù. Khói mù này cùng chung quanh sương mù xám không ngừng tiếp xúc với nhau, mặc dù đại bộ phận vẫn như cũ bảo trì thuần túy, nhưng vẫn có một số nhỏ bị đồng hóa thành sương mù xám. Huyết sắc sương mù ở giữa không trung dừng lại một hồi đằng sau, sau đó giống như là bị gió thổi phật một chút, hướng phía trước chậm rãi lướt tới. Theo huyết vụ di động, nguyên bản được trưng bày ở trên mặt đất Lý Thúc đầu lâu cũng trong nháy mắt giống như là khí cầu bình thường, bị sương mù màu máu dẫn dắt, hướng phía trước lướt tới. Đại hoàng thấy cảnh này đằng sau, hơi có chút nghi hoặc, bởi vì đầu lâu này phiêu động phương hướng là, làm sao lại lựa chọn trực tiếp rời đi trong thang lầu? Giang Minh đồng dạng có chút ánh mắt khó hiểu nhìn xem một màn này, đầu lâu chỉ dẫn phương hướng hướng lên hướng phía dưới nó đều có thể lý giải, dù sao cũng là trên dưới lâu, nhưng là hướng mặt trước đi, chính là rời đi trong thang lầu, tiến vào lầu 1. Đại hoàng đang nghĩ đến muốn đằng sau, mở miệng nói ra, tính toán, theo sau đi, vẫn tin tưởng quy tắc cùng cái kia lục thúc đi. Nói, đại hoàng di chuyển móng vuốt đi theo, Giang Minh cũng theo sát đại hoàng sau lưng. Tại một người một chó rời đi trong thang lầu một giây sau, vô số nồng hậu dày đặc sương mù xám trong nháy mắt đem toàn bộ trong thang lầu bao trùm. Đây là rời đi trong thang lầu đằng sau, đại hoàng vốn cho rằng sẽ thấy lầu một gian phòng cùng bố cục, nhưng là theo bọn chúng đi tới, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt rõ ràng là trong thang lầu. Quen thuộc thang lầu, quen thuộc sương mù xám, cùng lầu 5. Đại hoàng quay đầu nhìn về phía sau lưng vết tượng, phía trên viết đấm máu chữ lớn, Nam. Mà đại hoàng cúi đầu nhìn một chút nó cùng Giang Minh vị trí, bọn chúng chính vừa mới đi trên một bậc thang, vừa rồi chỗ đi lộ trình phảng phất đều là ảo giác một dạng. Chúng ta kỳ thật chỉ đi một bậc thang, vừa rồi hết thảy đều là ảo giác sao? Giang Minh nhìn xem hết thảy chung quanh như có điều suy nghĩ nói ra. Đại hoàng hướng phía bốn phía nhìn một chút đằng sau, có chút không xác định nói ra, có lẽ vậy, bất quá bây giờ chúng ta xem như đi tới. Đại hoàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đầu lâu tiếp tục phiêu động, nhưng lần này nó di động phương hướng không phải rời đi trong thang lầu, mà là hướng phía dưới đi sao? Nhìn xem đầu lâu không ngừng hướng phía dưới lầu nồng hậu dày đặc trong sương mù xám di động dáng vẻ, Giang Minh cùng đại hoàng bèn bèn chỉ là do dự mấy giây, liền lựa chọn đi theo. Đầu lâu mang theo sương mù màu máu xông vào nồng hậu dày đặc trong sương mù xám, đại hoàng cùng Giang Minh cũng đi theo đầu lâu đi vào. Vừa mới đi vào cái này nồng hậu dày đặc trong sương mù xám lúc, Giang Minh cũng cảm giác được một cỗ cực đoan hàn ý thẩm thấu tiến trong thân thể của nàng, để nàng nhịn không được dùng mình một cái. Muốn hướng nhìn một phía, nhưng là cái này nồng hậu dày đặc sương mù xám đưa nàng ánh mắt áp xúc đến cực hạn, nàng dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy đại hoàng cùng phía trước huyết vụ bao phủ đầu lâu. Mà đang không ngừng đi theo đầu lâu, theo tại nồng hậu dày đặc trong sương mù xám thời gian càng ngày càng dài, Giang Minh thậm chí cảm giác bên tai ẩn ẩn truyền đến một chút thì thào âm thanh, tựa hồ là một ít điên cuồng nhỉ non thanh âm. Những này nhỉ non âm thanh mơ hồ không rõ, như xa như gần, khi Giang Minh muốn cẩn thận đi nghe thời điểm, thanh âm lập tức trở nên mông lung, mà khi nàng muốn bỏ mặc thời điểm, thanh âm này lại như là có người ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói ra. Loại cảm giác này để Giang Minh rất không thoải mái, thẳng đến nàng xuề bàn tay ra, thật chặt bắt lấy đại hoàng thái chó, trong lòng mới an tâm một chút. T, cảm giác được lỗ tai của mình bị người trung điệp nắm chặt, đại hoàng theo bản năng muốn nhai răng, nhưng là khi nhìn đến Giang Minh cái dạng này, suy tư sau một lát hay là nhịn xuống. Dù sao tại cái này nồng hậu dày đặc trong xương mù xám, đừng nói Giang Minh, liền ngay cả nó đều cảm giác được rất không thoải mái, mà lại cảm giác của nó so Giang Minh càng thêm nhạy cảm. Nó có thể cảm giác được, tại cái này nồng hậu dày đặc trong xương mù xám, tại nó không thấy được địa phương, vô số tràn ngập ác ý ánh mắt đang ngó chừng nó. Thậm chí loang thoáng ở giữa, đại hoàng còn có thể nghe được nuốt nước miếng thanh âm. Bất quá cũng may, có lẽ là bởi vì đầu lâu này xác thực có tác dụng, thẳng đến xâm nhập xương mù xám thời gian dài như vậy, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Đi một hồi lâu đằng sau, người phía trước đầu đột nhiên dừng một chút, sau đó thay đổi phương hướng, hướng về nơi đến đường lướt tới. Đại hoàng thấy cảnh này cũng là ngây ngẩn cả người, dưới cái nhìn của nó, đầu lâu này không giống như là có thể chỉ dẫn phương hướng bộ dáng, mà càng giống là theo gió hướng khí lưu không ngừng biến ảo phương hướng khí cầu. Bất quá nhìn xem đầu lâu này hướng phía trên càng tung bay càng xa dáng vẻ, Giang Minh cùng đại hoàng đang nhìn nhau một chút đằng sau hay là lựa chọn đi theo. Mà tại đằng sau, đầu người này ba phen mới bận thay đổi phương hướng, không ngừng mang theo Giang Minh cùng đại hoàng hướng lên hướng phía dưới leo lên, tại đi một thời gian dài đến đại hoàng đều coi là đầu người này có phải hay không đang đùa bọn chúng thời điểm. Hô, theo Giang Minh vừa xài bước ra, bao phủ tại thân thể nàng xung quanh cái kia vô biên nồng hậu dày đặc sương mù xám lập tức tiêu tán không thấy, thay vào đó là tầng kia thật mỏng sương mù xám. Trước mắt ánh mắt rốt cục khôi phục bình thường, xung quanh những cái kia như có như không thăm dò cảm giác biến mất không thấy gì nữa, sâu tận xương thủy hàn ý bị đuổi tản ra. Cảm nhận được điểm này, Giang Minh không khỏi thở dài ra một hơi. Đại hoàng thấy cảnh này cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó mũi thở khẽ nhúc nhích, người cẩn thận trong không khí khí tức, lại chỉ có thể ngửi được Giang Minh khí tức. Sau đó đại hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vậy khắp phía sau trên tường, vẫn như cũng là một cái đấm máu chữ lớn, Nam. Giang Minh nhìn thấy cái chữ này, lại nhìn một chút đầu người, khẽ nhíu mày, làm sao còn tại lầu 5? Ta mới vừa rồi còn coi là đầu người này một hồi bên trên một hồi dưới là bởi vì hành lang có cái gì chỗ đặc thủ, thì ra thật sự là tại mang theo chúng ta vòng quanh. Đại hoàng cũng là nhìn xem đầu người này mắt lộ ra vẻ kỳ quái, thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không bọn chúng dùng phương pháp không thích hợp, hiện tại cùng trở về lại tìm cái kia lục thúc hỏi rõ ràng thời điểm. Đầu lâu lần nữa chậm rãi phiêu động, mà lần này là hướng phía trên phiêu động. Đại hoàng nhìn mấy lần đằng sau, mở miệng nói ra, thôi, lại cùng đi theo vừa đi đi. Chỉ ít đến bây giờ, chúng ta xác thực còn không có gặp được nguy hiểm gì, nếu là lần sau hay là trở lại lầu 5, liền đi tìm cái kia lục thúc hỏi lại hỏi rõ ràng. Giang Minh nghe vậy có chút gật đầu bất đắc dĩ nói ra, cũng chỉ có thể dạng này, cái này leo lầu thật là mệt mỏi, ta đã lâu lắm chưa làm qua kịch liệt như vậy vận động. Đầu người dần dần bay xa, đại hoàng cùng Giang Minh đi theo bắt đầu hướng chỗ càng cao hơn tầng lầu bỏ đi. Mà lần này không biết là nguyên nhân gì, đầu người không tiếp tục giống trước đó như thế một hồi bên trên một hồi bên dưới, mà là thẳng tắp thuận thang lầu không ngừng hướng lên tung bay. Mà khi đại hoàng cùng Giang Minh leo xong một tầng lầu đằng sau, phía trước trên vách tường xuất hiện tầng lầu số cũng khôi phục bình thường, là lầu 6. Sau đó tiếp lấy hướng lên, tầng lầu lên cao không ngừng, lầu 7, lầu 8, lầu 9. Đang không ngừng leo lên trên đường, Giang Minh cùng đại hoàng không còn gặp được bất luận cái gì chuyện quỷ dị, ngay từ đầu loại kia không gian rối loạn có thể là huyễn cảnh tràng cảnh hoàn toàn biến mất. Rốt cục, phía trước trên vách tường, đấm máu chữ lớn màu đỏ quạt xuất hiện, 12 theo 12 lầu đến, nguyên bản một mực tản ra huyết vụ, đồng bên ở giữa không trung đầu lâu bắt đầu chậm rãi rơi xuống, trong thất khiếu chảy ra huyết vụ lập tức tiêu tán ra. Giang Minh đem rơi trên mặt đất đầu lâu nhặt lên, lập tức phát hiện đầu lâu này cũng vừa rồi không giống với địa phương, mặc dù từ ở bề ngoài nhìn, đầu lâu này còn duy trì bị lục thúc đánh chết lúc dáng vẻ. Nhưng là vào tay vừa sờ liền có thể cảm giác được, đầu lâu này trọng lượng biến nhẹ rất nhiều, tại vừa rồi nó đoạn đường này chỉ dẫn phương hướng bên trong, giống như là có rất nhiều đồ vật theo huyết vụ cùng nhau tiêu tán. Giang Minh ước lượng đầu lâu này trọng lượng đằng sau, đưa nó một lần nữa thả lại đại hoàng trên lưng. Mà hậu Giang Trà nhìn về phía trước viết 12 chữ vách tường cùng bên cạnh có chút huyết sắc hoa văn thông đạo, vô đại hoàng đầu chó nói ra, đi thôi, quy tắc thảo luận 12 lầu đối với chúng ta sẽ có trợ giúp sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Mà đại hoàng nghe nói như thế, nhìn về phía trước cái này quen thuộc tầng lầu, lại là do dự một chút. Giang Minh nhìn thấy đại hoàng do dự dáng vẻ có chút kỳ quái, sau đó rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch là vì cái gì. Nàng nhìn về phía đại hoàng nói ra, ngươi cái này có gì có thể lo lắng đâu. Coi như thật giống như ngươi nghĩ, cái kia gọi Giang Minh thật trở về vậy cũng không có việc gì thôi, hắn hiện tại cũng không nhất định ngay tại 12 lầu. Dù sao đây chỉ là lúc trước hắn nhà, cũng không phải hiện tại nói không chừng hắn bây giờ còn đang những tầng lầu khác đâu. Lại nói, quy tắc bên trong một bên nói để cho ta có thể giết Giang Minh, một bên còn nói 12 lầu có thể cho ta trợ giúp, nếu như Giang Minh thật sự ở nơi này, đây chẳng phải là mâu thuẫn. Dù sao luôn không khả năng cho ta cung cấp trợ giúp chính là Giang Minh, hắn giúp ta giết hắn chính mình. Phân tích xong sau, thiếu nữ cuối cùng vô đại hoàng đầu chó, nói ra, đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi thôi. Đại hoàng sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, nói ra, cũng đối, đi thôi. Sau khi nói xong, đại hoàng mở ra móng vuốt, hướng phía trước đi đến. Theo đại hoàng cùng Giang Minh một trước một sau xuyên qua thông đạo, bước vào 12 lầu trong lối đi nhỏ. 12 lầu lối đi nhỏ cùng những tầng lầu khác cũng không có khác nhau lớn gì, lối đi nhỏ một bên là ba gian phòng ở giữa, 1201, 1202, 1203. Rất tiêu chuẩn một gian sống một mình phòng ốc cùng hai gian hàng xóm phòng ốc. Mà 1202 chính là lúc trước Giang Minh cùng đại hoàng tranh đoạt thân phận, lẫn nhau tính toán địa phương. Trong lối đi nhỏ bị nhàn nhạt sương mù xám bao phủ, phía trên đèn chân không lung la lung lay hết thảy đều cùng trước đó một dạng. Quy tắc thảo luận, 12 lầu có thể trợ giúp cho các nàng, mà nơi này mặc dù nơi này có 3 gian phòng ở giữa, nhưng rất hiển nhiên, có thể cung cấp trợ giúp xác suất lớn là ở giữa 1202, mà không phải cái khác 2 gian hàng xóm phòng ở, cho nên Giang Minh cùng đại hoàng không chút do dự, trực tiếp đi tới 1202 cửa ra vào. Bất quá, cái này muốn làm sao, trực tiếp gõ cửa sao? Nhìn về phía trước đóng chặt cửa phòng, Giang Minh có chút không nắm chắc được chủ ý, đại hoàng nhìn xem cửa phòng này, suy tư một phen đằng sau, mở miệng nói ra, hẳn là đi. Nói, đại hoàng nâng lên tay chó, đang muốn gõ cửa thời điểm, cờ cờ ý tờ tê tê, nguyên bản cửa phòng đóng chặt lần nữa khắc phát ra một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, cửa phòng bị từ từ mở ra, giống như là trong phòng người biết bọn chúng tại cửa ra vào một dạng. Giang Minh nhìn thấy một màn này mà người, mà co về sau đến đại hoàng sau lưng, đá đá đại hoàng chân sau, nói ra, ngươi trước mở cửa nhìn xem. Đại hoàng có chút im lặng nhìn thoáng qua Giang Minh, sau đó móng vuốt khẽ đẩy cửa phòng, nguyên bản đã bị mở ra một cái khe hở gian phòng trong nháy mắt bị mở ra một cái càng lớn lỗ hổng. Theo cửa phòng mở ra biên độ càng lúc càng lớn, gian phòng lộ ra tới tia sáng cũng càng thêm cường thịnh. Khi gian phòng không ngừng mở ra thời điểm, đại hoàng cũng cảm thấy có điểm khẩn trương. Dù sao rất có thể, khi gian phòng bị mở ra một giây sau, khuôn mặt quen thuộc kia, cái kia đưa nó mỗi một bước tính toán đều dẫm tại dưới chân nam nhân liền sẽ xuất hiện lần nữa, máy bán hàng tự động đánh tới hướng đầu của nó. Phanh, cửa phòng bị triệt để mở ra, đại hoàng đem ánh mắt nhìn lại, trong phòng cảnh tượng nhìn một cái không sót gì hiện ra tại nó trước mắt. Ngay tại nó mang có chút tâm tình thấp thỏm nhìn về phía trong phòng lúc, cảnh tượng bên trong lập tức để nó trầm mặt xuống. Bên trong không có Giang Minh, không có máy bán hàng tự động, thậm chí ngay cả phòng khách đều không có, mà là hoan nghênh quang lâm, lại có quý khách tới cửa. Đại hoàng dự đoán ở trong hết thảy đều không có xuất hiện, ngược lại là một cái đánh chết nó cũng không nghĩ ra đồ vật xuất hiện ở sau cửa, một cái màu tím bạch tuột xoay quanh quấn quanh ở một tấm bàn dài sau, trên mặt ý cười nhìn về phía đại hoàng cùng Giang Minh. Đại hoàng có chút trầm mặc nhìn xem một màn này, nó nhìn về phía cái nhà này bố cục, không có miếng vải đen, không có ghế sofa, không có phòng khách, chỉ có một gian do tấm bán gỗ hợp lại mà thành gian phòng, tấm bán gỗ ẩm ướt không gì sánh được, trong không khí tản ra nấm mốc mùi thối. Mà tại phòng ở tận cùng bên trong nhất trưng bày một tấm bàn dài, cái này màu tím bạch tuột một cái xúc tu cầm một cái ống điếu, tại bàn dài sau cười híp mắt nhìn về phía nó. Đại hoàng thấy cảnh này đầu góc đứng máy trong nháy mắt, thậm chí thân thể có chút tiến lên lại nhìn một chút trên cửa phòng bảng số phòng. Đúng là 1202, không sai, nhưng là đại hoàng ánh mắt nhìn về phía cái kia bạch tuột, vẫn có chút không thể nào tiếp thu được, mở cửa đằng sau, nhìn thấy thế mà lại là như thế một cái đồ chơi. Trầm mặc một hồi lâu đằng sau, đại hoàng nhìn xem bạch tuột, rốt cục hỏi hai cái linh hồn vấn đề, ngươi là ai? Giang Minh đi đâu? Chương 369, đại diện lão bản chương 369, đại diện lão bản Giang Minh đi đâu? Bạch tuộc lười biếng đích người, sau đó xúc tu chỉ hướng đại hoàng sau lưng, mở miệng nói ra, phía sau ngươi chẳng phải có một cái sao? Cái này còn cần hỏi ta chăng? Đại hoàng nghe vậy khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, ngươi hẳn phải biết ta chỉ là ai. Trương Ngư Văn Nôn khẽ cười một tiếng, xúc tu quấn quanh lấy cái tẩu gõ bàn một cái, phát ra tiếng vang nặng nề, sau đó mở miệng nói ra, đương nhiên, ta biết Giang Minh ở nơi nào, bất quá ngươi hẳn là minh bạch, tình báo là cần trả giá đắt mới có thể thu được. Ta cũng không phải loại kia vô tư kính dân người, chỉ cần ngươi có thể cho ta cung cấp đầy đủ giá trị, vậy coi như là để cho ta đem Giang Minh trói lại đưa tới cho ngươi cũng không phải không được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có tiền. Nghe được Bạch Thuộc cái này trần trụi lời nói, Đại Hoàng suy tư một phen đằng sau, mở miệng nói ra, tiền. Ta ở chỗ này lâu như vậy, cũng không có nghe nói trong lâu có vật tương tự. Ngươi nói tiền cụ thể là chỉ thứ gì? Bạch Thuộc dùng xúc tu cuốn lên cái tẩu, nhẹ nhàng đánh sau lưng vách tường, sau lưng vách tường lập tức chia ra thành vô số cái thật nhỏ ngăn chứa như là gợn sóng bình thường phun trào. Bạch Thuộc xúc tu tại vô số ngăn chứa bên trong du tẩu, giống như là đang tìm kiếm cái gì, nó một bên tìm, một bên chậm rãi mở miệng nói ra, tiền chỉ là một cái cách gọi khác, bất luận cái gì vật có giá trị đều có thể tại ta chỗ này đổi lấy đồ vật, ngươi xuất ra đồ vật càng có giá trị, ta có thể cho đồ vật của ngươi liền càng chân quý. Những này vật có giá trị có thể là quỷ dị nói, Bạch Thuộc xúc tu có chút dừng lại, sau đó từ trong đó một ô trùng quyển ra một cái bình nhỏ, bên trong có do một cái bị tơ hồng quấn quanh nữ tính quỷ dị. Cũng có thể là lệ quỷ Bạch Thuộc một cái khác xúc tu mở ra ngăn chứa, từ trong đó xuất ra một cái bịt kín lấy chiếc hộp màu đen. Hộp bị xuất ra trong nháy mắt, bắt đầu kịch liệt lắc lư, giống như là có đồ vật gì muốn từ bên trong trôn tới một dạng. Đương nhiên, cũng có thể là đạo cụ, tình báo thậm chí cả thân phận. Nói, Bạch Thuộc mấy chục đầu xúc tu tại sau lưng trong tủ chén không ngừng vừa đi vừa về du tẩu, vô số ngăn tủ bị mở ra, các loại đạo cụ bay lên mà ra, phát ra các loại quang mang. Sau một khắc, ba ba ba, Bạch Thuộc xúc tu đột nhiên đè ép, vô số đạo cụ lần nữa trở lại ngăn chứa bên trong, ngăn chứa một lần nữa trở lại trong vách tường. Nguyên bản tràn ngập các loại sắt thái gian phòng lại biến trở về tản ra nấm mốc mùi thối phòng phổ thông. Bạch Thuộc ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Hiểu không, chỉ cần ngươi có đầy đủ có giá trị đồ vật, ngươi có thể tại ta chỗ này là được." "Hết thảy, đạt được tất cả." Đại Hoàng nghe đến đó, không khỏi cảm thấy con Bạch Thuộc này khẩu khí không khỏi có chút quá lớn, nhưng nghĩ tới vừa rồi con Bạch Thuộc này sau lưng trong ngăn chứa những cái kia cao đẳng quỷ dị, lệ quỷ cùng vô số đạo cố, lại trầm mặc xuống dưới. Suy tư sau một lát, Đại Hoàng mở miệng hỏi, "Cái kia giao dịch quy tắc là cái gì?" Trương Ngư Văn Luân không nói gì, chỉ là cười cười, Đại Hoàng thấy thế chính là muốn truy vấn thời điểm, là đồng giá trao đổi. Giang Minh thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến. Đại Hoàng nghe được lời nói này, hơi nghi hoặc một chút chuyển qua đầu nhìn về phía Giang Minh, đang muốn nói cái gì thời điểm, chỉ thấy Giang Minh đem một tờ giấy đưa tới Đại Hoàng trước mắt. Trên tờ giấy quy tắc rất đơn giản, chỉ có một đầu, bày bán quả vật quy tắc, đồng giá trao đổi. Đây không thể nghi ngờ là Đại Hoàng đã thấy trong quy tắc ít nhất một đầu. Giang Minh lắc lắc tờ giấy, mở miệng nói ra, vừa rồi cửa mới vừa vặn mở ra, tờ giấy này liền xuất hiện. Khi tiến vào mới quái gì chuyện, sẽ có quy tắc mới tờ giấy xuất hiện đây cũng là không giả. Phía trên này chỉ có một đầu quy tắc mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải rất khó lấy tiếp nhận. Để Đại Hoàng chân chính cảm thấy kỳ quái điểm là, nói như vậy, trên tờ giấy này quy tắc không phải chỉ có đối ứng thân phận người mới có thể nhìn thấy sao? Vì cái gì lần này Giang Minh quy tắc tờ giấy ta cũng có thể nhìn thấy ngay tại Đại Hoàng nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Tuộc thanh âm lười biếng từ phía trước chuyển đến, mở miệng nói ra, bởi vì trước ngươi cũng là người, không phải sao? Ta quẩy bán quả vật có thể cùng địa phương khác không giống với, tại ta chỗ này, các ngươi đều là đối xử như nhau. Nói, Trương Ngư xúc thủ có chút huy động, sau đó sàn nhà một trận phun trào. Tấm ván gỗ như dòng nước bắt đầu lắc lư biến hình, rất nhanh, hai tấm cái ghế xuất hiện. Sau đó hai tấm cái ghế thuận sàn nhà bằng gỗ không ngừng hướng phía cửa ra vào hoạt động, cuối cùng rơi xuống Giang Minh cùng Đại Hoàng phía trước. Hai vị nếu tới đây, vậy khẳng định là muốn có được cái gì, vào đi. Đại Hoàng nhìn trước mắt cái ghế, suy tư sau một lát, đem ánh mắt nhìn về phía Giang Minh. Mà Giang Minh nhíu mày sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, mày bán quả vật chỉ có một đầu quy tắc là đồng giá trao đổi, hẳn là không ra được cái gì ma bệnh mà lại ngay từ đầu quy tắc bên trong cũng nói là 12 lầu có thể giúp chúng ta. Như thế so sánh xuống tới, cái này bày bán quả vật hẳn là không có gì nguy hiểm. Đại Hoàng nghe vậy khẽ gật đầu, mà hậu thân con nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới trên ghế. Mà Giang Minh cũng vừa xài bước tiến vào quầy bán quả vật phạm chủ. Bá, ngay tại Giang Minh tiến vào quầy bán quả vật một giây sau, cái ghế cấp tốc đến nàng sau lưng nhẹ nhàng một đỉnh, Giang Minh đầu gối mềm nhũn, lập tức ngồi xuống ghế. Sau đó sau một khắc, Giang Minh lập tức cảm giác cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa. Các loại ánh mắt ổn định lại thời điểm, Giang Minh phát hiện, thời khắc này nàng cùng Đại Hoàng đã ngồi ở chiếc bàn dài kia phía trước, cùng đối diện Bạch Tuột mặt đối mặt. Bạch Tuộc nhìn phía trước hai vị khách hàng, trên mặt chất lên dáng tươi cười, mở miệng nói ra, không biết hai vị quý khách muốn biết những thứ gì. Giang Minh có chút hiếu kỳ đánh giá chung quanh, nghe được lời nói này đằng sau, nhìn về phía Bạch Tuộc hỏi, ngươi thế mà không hỏi trước chúng ta có tiền hay không sao? Nếu là chúng ta không có tiền, ngươi lại cho chúng ta cung cấp tình báo, vậy ngươi chẳng phải là thua lỗ sao? Trương Ngư Văn luôn không quan trọng khoát tay áo, nói ra, không có việc gì, các ngươi không bỏ ra nổi vật có giá trị, vậy chỉ dùng chính mình gán nợ không được sao? Ánh mắt của các ngươi, huyết đủ, thân thể, cái kia về phần thân phận đều có giá trị. Ta sẽ không thua thiệt. Lúc này, Đại Hoàng mở miệng hỏi, xác định là thật đồng giá trao đổi sao? Sau khi nói xong, Đại Hoàng còn không quên bổ sung một câu, a, vấn đề này đòi tiền sao? Bạch Tuộc nhìn Đại Hoàng một chút, chậm rãi mở miệng nói ra, yên tâm đi, chỉ là liên quan tới quậy bán quả vật nghi ngờ nói, không thu ngươi tiền, dù sao làm đại diện lão bản, muốn đem sinh ý làm tốt, giải đáp khách hàng cơ bản nghi vấn vẫn rất có cần thiết. Nếu như là trước đó ngươi hỏi ta vấn đề này, vậy ta chỉ có thể nói, khẳng định là không đồng giá. Dù sao có thể làm tấm màn đen, có thể làm gian thương, có thể ép mua ép bán nói, ta tại sao muốn thành thành thật thật làm ăn. Nhưng các ngươi vận khí không tệ, ta mới đi đến chuyện lạ này thời gian không lâu, tạm thời còn tới không sảng khoái gian thương thời điểm, ta coi như muốn hô các ngươi cũng làm không được. Nghe được Bạch Tuộc như thế thành thật lời nói, Giang Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, Đại Hoàng Tại nghe xong Bạch Tuộc lời nói đằng sau, bắt lấy trong đó trọng điểm, mở miệng hỏi, vậy ý của ngươi là, nếu như thời gian đủ lâu, ngươi liền sẽ biến thành gian thương. Cũng hoặc là nói, không cần tuân thủ quy tắc. Bạch Tuộc nhẹ nhàng gõ gõ cái tẩu, lười biếng mở miệng nói ra, cái này nhiều hiếm lạ. Thời gian càng lâu, chuyện lạ dị hóa trình độ càng mạnh không phải mọi người đều biết sao. Giang Minh sau khi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Bạch Tuộc mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi là đại diện lão bản, cái kia thật lao bản đâu? Bạch Tuộc thuốc lá đấu nhét vào trong miệng, hút mạnh một ngụm đằng sau, phun ra từng cái bằng khói, mở miệng nói ra, ta đây cũng không biết, dù sao ta chỉ biết là ta là người đại diện, ta cũng vẫn muốn nhìn một chút cái kia chân chính lao bản là ai. Nhưng rất đáng tiếc, ta chờ mấy chục năm đều không có nhìn thấy. Đại Hoàng sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, nếu như là thật vậy cái này đồng giá lại là do ai đến phán định? Trương Ngư xúc thủ vô vô cái bản, mở miệng nói ra, tự nhiên là quầy bán quà vật chính mình phán định, chẳng lẽ lại còn có thể là ta sao? Sau khi nói xong, Bạch Tuộc nhìn xem Đại Hoàng cùng Giang Minh còn có muốn hỏi thăm dáng vẻ, lập tức mở miệng nói ra, tốt, quầy bán quà vật tình huống căn bản chính là một chút như thế, hai vị nếu là muốn hỏi thâm nhập hơn nữa một chút, liền muốn trả tiền. Hai vị đi xa như vậy đến 12 lầu, khẳng định không phải là vì ngần ấy không quan trọng vấn đề, hay là mau nói ra nhu cầu của các ngươi đi. Dạng này các ngươi có thể được đến trợ giúp, ta cũng tốt thu chút tiền. Nghe được Bạch Tuộc nói như vậy, Đại Hoàng cũng kiềm chế hạ tiếp tục thâm nhập sâu hỏi thăm suy nghĩ, nó sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, ngươi nói quỷ dị, lệ quỷ hoặc là đạo cụ loại hình chỉ cần là vật có giá trị đều có thể làm tiền dùng đúng không? Ân, không sai. Giang Minh có chút kỳ quái nhìn về phía Đại Hoàng, dù sao hai bọn nó vẫn luôn là cùng nhau, nàng đúng vậy nhớ kỹ Đại Hoàng có đồ vật tốt gì có thể dùng đem đổi lấy tình báo. Nhưng rất nhanh, Giang Minh giống như là nghĩ tới điều gì, bàn tay trắng loáng đập vào Đại Hoàng trên lưng Lý Thúc trên đầu, nói ra, cái đồ chơi này thế nhưng là hai ta cùng nhau, không cho ngươi dùng. Đại Hoàng có chút bất đắc dĩ nhìn Giang Minh một chút, mở miệng nói ra, yên tâm đi, không cần cái này. Vậy ngươi còn có cái gì? Giang Minh có chút hổ nghi nhìn về phía Đại Hoàng. Đại Hoàng không có giải thích, mà là nhìn về phía Bạch Tuộc nói ra, ta nếu là lấy ra đằng sau, chính ngươi tìm không thấy đúng vậy chắc ta. Trương Ngư Văn luôn chỉ là cười cười, nói ra, không có việc gì, cứ lấy ra đi, chỉ cần là bị xem như giao dịch phẩm đến quầy bán quà vật bên trong, còn không có gì đồ vật có thể đi ra ngoài. Nghe nói như thế, Đại Hoàng hơi có chút an tâm, nói ra, vậy ngươi tiếp hảo. Khu khu. Sau khi nói xong, Đại Hoàng đột nhiên trương đại cổ miệng, sau đó trong miệng phát ra nôn mửa thanh âm, tại kịch liệt ho khan hai tiếng đằng sau, đồng, một khối nho nhỏ kính sắt tròng bị Đại Hoàng từ trong mồm chó phun ra, mà tại cái này kính sắt tròng bên trong, một cái tứ chi khô gầy, hai mắt chiếm cứ bộ mặt tuyệt đại bộ phận tiểu nhân ở trong đó dãy rủa. Mà tại kính sắt tròng bị phun ra đằng sau, tiểu nhân gặp lại Quang Minh, đang định dựa vào thị giác cùng phản quang chết xả một lần nữa thoát đi thời điểm, đùng, Bạch Tuộc trực tiếp vừa chạm vào tay vỗ tới, sau đó kính sắt tròng bên trong tiểu nhân lập tức giống như là nhận lấy cái gì trọng kích một dạng. Hai con mắt hoảng hoảng du du đi lòng vòng, cuối cùng té xỉu xuống dưới. Bạch Tuộc nhìn xem bên trong tiểu nhân, cẩn thận phân biệt một phen đằng sau, mở miệng nói ra, à, nguyên lai là cái này. Đại Hoàng mở miệng hỏi, thế nào, có giá trị sao? Bạch Tuộc nhẹ gật đầu nói ra, có một chút, nhưng là không nhiều, cứ như vậy một cái, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi hai cái không thế nào trọng yếu tình báo. Chẳng qua nếu như ngươi nếu có thể đụng đủ 6 cái cùng một chỗ đưa cho ta, giá trị kia cũng rất cao. Đại Hoàng nghe vậy không khỏi mở miệng hỏi, 6 cái, một dạng còn là không giống nhau. Bạch Tuộc nhàn nhạt lườm Đại Hoàng một chút, mở miệng nói ra, ngươi lôi kéo ta nói lấy được tình báo, cũng coi là giao dịch một bộ phận, thế nào, muốn biết sao? Đại Hoàng nghe vậy lộ vẻ tức giận lắc đầu, nói ra, vậy quên đi. Một bên Giang Minh nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng đột nhiên bắt lấy Đại Hoàng sau trên cổ lông chó, mở miệng nói ra, ta lúc đó phí hết lớn như vậy tình mới bắt được, vốn là để cho ngươi trực tiếp ăn triệt để giết chết nó, kết quả ngươi thế mà đem nó giấu ở trong bụng của ngươi. Đang nói, Giang Minh nhìn về phía Đại Hoàng trên thân thể vết thương, có chút nheo mắt lại, mở miệng nói ra, ta nói sao? Làm sao ngươi ăn nhiều đồ như vậy, thương thế còn không có hoàn toàn thật sạch sẽ. Hiện tại xem ra, là ngươi đem ăn tuyệt đại đa số đồ vật đều đặt ở trong bụng giấu đi, bộ này thụ thương thân thể là cố ý đến tê liệt ta. Đại Hoàng a Đại Hoàng, ta nhớ được hai ta bây giờ không phải là minh hữu tới sao, ngươi thế mà trả lại cho ta tới này vừa ra. Đại Hoàng nghe vậy có chút chột dạ rụt cổ một cái, nó không nghĩ tới Giang Minh thế mà nhạy cảm như thế, nó vẹn vẹn chỉ là đem cái kia tiểu nhân phun ra, liền bị Giang Minh đoán được nhiều đồ như vậy. Không sai, Giang Minh không có nói sai, Đại Hoàng ăn nhiều đồ như vậy, còn ăn hai cái Lý Thúc thi thể. Thương thế còn không có tốt, là cố ý mà vì. Dù sao nhiều khi, một bộ thụ thương thân thể tàn huyết, dễ dàng nhất để đối thủ buông lòng cảnh giác. Mà bây giờ tại bị Giang Minh vạch trần đằng sau, Đại Hoàng đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, chỉ nghe thấy Giang Minh thanh âm tiếp lấy chuyển đến, bất quá cũng lười cùng ngươi so đo, tên tiểu nhân này là ta bắt được, nếu tên tiểu nhân này giá trị hai cái tình báo, vậy ta muốn một cái. Giang Minh mục đích cuối cùng nhất bại lộ, Đại Hoàng sau khi suy nghĩ một chút chỉ có thể gật gật đầu, có thể. Bạch Tuộc đem tiểu nhân thu lại đằng sau, nhìn về phía Đại Hoàng cùng Giang Minh hỏi, hai vị còn có đồ vật sao? Giang Minh nhìn về phía Đại Hoàng, Đại Hoàng lắc đầu, không có, ta muốn đổi tình báo. Trương Ngư Văn luôn có chút thất vọng nói ra, ai, lại là hai quỷ nghèo. Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Bạch Tuộc nhìn về phía Đại Hoàng nói ra. Đại Hoàng trong đầu mấy vấn đề không ngừng xoắn xuýt, do dự hồi lâu sau, nó làm ra quyết định sau cùng, muốn làm sao rời đi nơi này. Ân, ý của ta là, trừ nhìn thấy mụ mụ bên ngoài, còn có cái gì biện pháp khác sao? Nếu như nói vấn đề này quá chân quý, vừa rồi tên tiểu nhân kia không đủ, vậy ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi có hay không biện pháp, nếu quả như thật có lời nói, ta sẽ nghĩ biện pháp hết sức đi tiến đến có ngang nhau vật giá trị. Đại Hoàng một mạch nói một chẳng nói. Mà Bạch Tuộc nghe đến đó, chỉ là dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn về phía Đại Hoàng, sau đó lắc lắc xúc tu nói ra, tốt tốt, không cần nói nữa. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi muốn rời khỏi nơi này duy nhất biện pháp chính là nhìn thấy mụ mụ, trừ cái đó ra, không còn cách nào. Mà bây giờ ngươi muốn gặp đến mụ mụ biện pháp duy nhất, chính là giết gọi Giang Minh người. Nghe đến đó, Đại Hoàng trầm mặc một hồi. Một lát sau, nó nhìn về phía Bạch Tuộc mở miệng hỏi, không có càng nhiều sao? Bạch Tuộc liếc mắt, mở miệng nói ra, nói nhảm, vậy khẳng định còn có càng nhiều chi tiết tình báo, bất quá liền ngươi vừa mới tên tiểu nhân kia, liền đáng giá một câu nói như vậy. Bạch Tuộc sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Giang Minh, nói ra, tốt, ngươi muốn biết cái gì, nhớ kỹ đừng tìm cái này phân màu vàng chó một dạng, hỏi một chút siêu cương vấn đề, không phải vậy ta coi như trả lời, cũng chỉ sẽ trả lời một bộ phận. Giang Minh nhẹ gật đầu, mà hậu thân con hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt tỏa sáng mà hỏi, ta cũng chỉ có một vấn đề, ca ca ta ở nơi nào? Nghe được vấn đề này, Bạch Tuộc trên dưới quan sát một chút Giang Minh, sau đó dùng xúc tu trên bàn viết xuống một cái trà chữ. Viết xong đằng sau, nó mở miệng hỏi, tên ngươi bên trong trà, có phải hay không cái chữ này tới? Giang Minh thấy cảnh này mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, là. Bạch Tuộc nghe được lời nói này, trên mặt lập tức nở nụ cười, sau đó hai cái xúc tu trùng điệp vỗ vỗ, giống như là đang vỗ tay mở dạng, nói ra, ngươi xem một chút, cái này chẳng phải đúng dịp sao? Đây chính là huynh muội ở giữa tâm hữu linh tê, ngươi đang tìm ngươi ca của ngươi vừa lúc cũng tại ủy thác ta tìm ngươi. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Nói, Bạch Tuộc từ phía sau lưng trong ngăn chứa, lấy ra một tờ tấm hình, trên tấm ảnh một bóng người tại trong sương mù xám như ẩn như hiện. Nếu như không có phạm sai lầm lời nói, trong tấm ảnh vị này hẳn là ca của ngươi đi. Giang Minh đem tấm hình nhận được trong tay, lập tức liền thấy rõ ràng trong tấm ảnh người tướng mạo, tại thật mỏng trong sương mù xám, một bóng người đứng ở trong đó, mặt hướng phía trước, đạo nhân ảnh này mặc dù đại thể nhìn qua, cùng người bình thường không khác nhiều, không cẩn thận nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện hắn khác hẳn với thường nhân bộ dáng. Hắn mặc một thân cũng không làm sao thiếp thân đồ bét, bộ mặt làn da giống như là bị tươi sống lột bỏ đến một dạng, một mảnh máu thịt bé bét, chỉ có một đôi mắt tản ra tia sáng kỳ dị. Mà trừ bộ mặt bên ngoài, hắn mặt khác trần trụi ở bên ngoài da thịt lại hiện ra tái nhợt màu xám, như là bằng đá pho tượng bình thường. Cái này rất hiển nhiên không phải nhân loại bình thường nên có dáng vẻ. Nhưng Giang Minh khi nhìn đến người trong hình ảnh đằng sau, lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, mở miệng nói ra, không sai, chính là hắn. Chương 370, diễn thuyết chương 370, diễn thuyết Kaka. Khi Đại Hoàng nghe được cái này thời điểm, trên mặt biểu lộ lập tức sững sờ. Mặc dù cơ hồ mỗi lần quái dị chuyện đều sẽ có loại tồn tại này xuất hiện, nhận lấy sống một mình bên trong người làm huynh đệ tỉ muội, đồng thời thực lực đều rất mạnh, bất quá Đại Hoàng một mực không chút để ý, dù sao coi như thực lực mạnh hơn cũng không dùng được, bọn chúng chỉ có thể ở sống một mình bên trong đợi một hồi, cũng không thể đối với nó thế nào, mà chỉ cần sống qua đoạn thời gian kia đằng sau liền chuyện gì cũng không có. Mà tại luân hồi nhiều lần như vậy bên trong, Đại Hoàng cũng không có gặp lại qua những tồn tại này xuất hiện lần nữa, có thể là rời đi, cũng có thể là chết. Mà Giang Minh người ca ca này Đại Hoàng tự nhiên cũng là biết đến, là lúc đó chuyện lạ ngày thứ tư sáng sớm xuất hiện, mặc dù thực lực so ra kém lúc đó Giang Minh tỷ tỷ kia, bất quá cũng mạnh hơn nó bên trên không ít. Nếu như nhớ không lầm, nàng người ca ca này bên ngoài tựa như là một người mặc câu phục, tướng mạo rất tuấn mỹ nam tính, ôm ý nghĩ như vậy, Đại Hoàng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía trên xúc tu Bạch Tuộc tấm hình, nhưng lại tại Đại Hoàng thấy rõ ràng trên tấm ảnh bóng người lúc, thân thể lập tức ngây ngẩn cả người, con người bỗng nhiên thu nhỏ. Đây là dù là hiện tại chỉ còn một con mắt, nhưng là quỷ dị thân thể cường hãn tố chất giao phó cho Đại Hoàng thực lực có thể cho nó thấy rõ ràng trên tấm ảnh tất cả tình huống. Mà đối với trong tấm ảnh đạo nhân ảnh kia cùng Đại Hoàng trong trí nhớ, Giang Minh cái kia ca ca hình dạng, không thể nói giống nhau đến mấy phần, chỉ có thể nói là hoàn toàn không giống. A, không đối, chí ít có một điểm là một dạng, đó chính là mặc trên người đồ bét. Thế nhưng là tại Đại Hoàng trong trí nhớ, Giang Minh người ca ca này mặc đồ bét là cực kỳ vừa người, làn da trắng non không gì sánh được, tướng mạo đẹp trai, cử chỉ ưu nhã. Chính là nói chuyện cứng nhắc không gì sánh được, đồng thời thanh âm giản mua, giống như là một cái mới từ trong quan tài bỏ ra tới hấp huyết quỷ. Coi như bởi vì chuyện lạ dị biến, Giang Minh ca ca xảy ra vấn đề gì, nhưng cũng không nên lại biến thành cái dạng này à. Đại Hoàng cảm thấy cái này không hợp lý, nhưng nhìn Giang Minh cùng con Bạch Tuộc này, đều tin thể mỗi ngày nói đây chính là Giang Minh ca ca. Mà lại Giang Minh xem hết tấm hình đằng sau, thế mà một chút cũng không có kỳ quái phản ứng, ngược lại cực kỳ vững tin. Một màn này để Đại Hoàng đều có chút bắt đầu hoài nghi mình, không khỏi bước bước chính mình mắt chó, nhưng là lần nữa nhìn qua, người trong hình ảnh vẫn không có cải biến, hay là cái dạng kia. Quái, chẳng lẽ lại là ta nhớ lầm? Đại Hoàng trong đầu xuất hiện một cái ý niệm như vậy, nhưng rất nhanh, Đại Hoàng đột nhiên lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ văng ra ngoài. Dù sao khoảng cách nhìn thấy Giang Minh ca ca này còn không có mấy ngày, bằng vào trí nhớ của nó làm sao có thể quên. Nghĩ như vậy, Đại Hoàng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong tấm ảnh đạo nhân ảnh kia xác thực cùng nó trong trí nhớ hoàn toàn không giống, bộ mặt máu thịt bé bét, trần trụi đi ra thân thể những bộ vị khác, lại giống như là bằng đá pho tượng một dạng. Lúc này, đại hoàng nhìn xem trên người nó mặc món kia cực không vừa vặn đồ vét lúc, trong đầu một cái ý niệm trong đầu đột nhiên thoát ra, có lẽ là Giang Minh nhận biết bị xoắn cải, nàng nhận lầm ca ca, lại hoặc là đây là Giang Minh ca ca, chỉ bất quá không phải trước đó cái kia, thân phận của nó bị thay thế, hoặc là nói bị trong tấm ảnh tồn tại mua đi. Đại hoàng trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi Bạch Tuộc lời nói, bày bán quả vật có thể mua được hết thảy đồ vật, cũng có thể giao dịch hết thảy đồ vật, quỷ dị, lệ quỷ thậm chí cả thân phận đều có thể giao dịch. Cho nên nói, Giang Minh nguyên bản ca ca, rất có thể đã chết mất. Trong tấm ảnh cái này, là thay thế thân phận hàng giả. Nghĩ đến cái này suy đoán, đại hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vừa định muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, lại phát hiện vừa rồi một mực tại cùng Giang Minh nói chuyện Bạch Tuộc, không biết từ lúc nào bắt đầu, hai con mắt ngay tại nhìn chằm chằm vào nó. Đại hoàng thấy cảnh này có chút trầm mặc lại, suy tư sau một lát, đem rỗi ra một nửa móng đuốt chậm rãi thu hồi, xem như hết thảy đều không có phát sinh. Không sai, chính là hắn. Nghe được Giang Minh trả lời đằng sau, Bạch Tuộc đem ánh mắt từ đại hoàng trên thân thu hồi, nhìn về phía Giang Minh, không khỏi nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không hổ là tốt minh muội, từ lần trước ca của ngươi cùng ngươi sau khi tách ra, vốn cho rằng muốn chờ ngươi thông quan chuyện lạ mới có thể lần nữa gặp mặt, nhưng không nghĩ tới, quái này đàm luận đột nhiên phát sinh lớn như vậy dị biến. Ca của ngươi tại sương mù xám bên trong lạc đường, cuối cùng không có cách nào mới đến tìm ta, ủy thác ta tìm tới ngươi. Giang Minh nghe nói như thế có chút kích động mở miệng hỏi, vậy hắn hiện tại ở đâu? Dù sao cũng không trách Giang Minh phản ứng lớn như vậy, dù sao ca ca này là trước kia sống một mình chuyện lạ còn không có sinh ra dị biến lúc, quy tắc bên trong nhắc tới lại trợ giúp nàng tồn tại. Mà đằng sau cũng xác thực như vậy, ca ca này xuất hiện đằng sau, không chỉ có giúp nàng chế trụ chuyện lạ dị hóa trình độ, còn áp chế lúc đó phát cuồng đại hoàng. Mà lại mấu chốt nhất chính là, ca ca này cùng nàng ở giữa không có gì xung đột lợi ích, không giống đại hoàng vẫn muốn đoạt thân phận của nàng, còn một mực biện pháp dự phòng, không có chút nào chân thành. Cho nên cả hai tổng hợp so sánh xuống, Giang Minh cảm thấy ca ca này trình độ có thể tin khẳng định phải so đại hoàng cao hơn. Một bên Bạch Tuộc nghe được vấn đề này, lắc lắc trên xúc tu tấm hình, sau đó một cái khác xúc tu ngã vào sau lưng trong ngăn chứa, lấy ra một tờ giấy trắng. Bạch Tuộc tại trên tờ giấy trắng nhìn một chút đằng sau, chậm rãi mở miệng nói ra, hắn bây giờ tại lầu 17. Lầu 17. Nghe được cái này quen thuộc tầng lầu số, Giang Minh không khỏi mở người, sau đó nhíu mày hỏi, hắn đến đó làm gì? Trương Ngư Văn Ngôn lắc lắc xúc tu, mở miệng nói ra, ta đây cũng không biết, ca của ngươi lúc đó cũng không cùng ta nói tỉ mỉ, mà lại các ngươi là của ta khách hàng, cũng không phải nô lệ của ta, làm sao có thể đi nơi nào làm gì đều muốn nói cho ta biết. Nghe được Bạch Tuộc lời nói này, Giang Minh có chút tức giận mắng cắn răng, nàng có thể không tin con Bạch Tuộc này thật không biết, hiện tại nói như vậy, đơn giản chính là tiền không đúng chỗ. Không qua sông trà hiện tại nghèo bước một cái, thật sự là không bỏ ra nổi vật gì tốt có thể tới đổi tình báo. Ngay tại Giang Minh rỗi ra ngón tay, cẩn thận tính toán nàng dùng phá phá vui rút ra thân ra lúc. A, đúng rồi, hắn tựa như là đi lấy cái gì gọi là dầu sáp đồ vật. Lúc này, Bạch Tuộc vỗ vỗ đầu, mở miệng nói ra, lại là dầu sáp. Khi lại một lần nữa nghe được cái đồ chơi này thời điểm, Giang Minh lập tức nhíu mày, dầu sáp cái đồ chơi này không riêng gì nàng, liền ngay cả đại hoàng đều không có nghe qua, có thể nói tại quái này đàm luận trước đó, có thể nói là cha không vật này. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại xem ra, thứ này giống như rất chân quý bộ dáng. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi mở miệng hỏi, cái này dầu sáp khi Giang Minh vừa mới mở miệng thời điểm, đã nhìn thấy Bạch Tuộc đóng chặt miệng, còn trà sát xúc tu dáng vẻ, lập tức đình chỉ lời nói. Mà hậu Giang Trà có chút tức giận nhìn về phía Bạch Tuộc, mở miệng nói ra, được rồi, không hỏi. Nói, Giang Minh rời đi cái ghế, chuẩn bị rời đi, đi đại hoàng. Đại hoàng nghe nói như thế, chính là muốn từ trên ghế nhảy xuống thời điểm, Bạch Tuộc xúc tu đột nhiên ngăn cản bọn chúng. Giang Minh hai tay vây quanh, nhìn về phía Bạch Tuộc hỏi, làm sao, chẳng lẽ lại ngươi cái này quậy bán quả vật không dùng tiền còn không cho rời đi sao? Trương Ngư Văn Ngôn lập tức lắc đầu, mở miệng nói ra, cái này tự nhiên không phải, các ngươi muốn rời khỏi tùy thời đều có thể, bất quá trước lúc này, các ngươi có lẽ muốn nhìn một chút chúng ta quậy bán quả vật bán vật phẩm danh sách. Giang Minh nghe vậy hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bạch Tuộc, nói ra, ta một con bị nghèo, nhìn cái này có làm được cái gì? Nhất thời nghèo không có nghĩa là cả một đời nghèo thôi. Nói, Bạch Tuộc rũi ra một cây xúc tu, từ phía sau trong ngăn chứa xuất ra một bản màu đỏ sổ, đưa cho Giang Minh. Giang Minh tiếp nhận sổ mở ra, mà đại hoàng thấy thế đem đầu tiến tới nhìn thời điểm, lại phát hiện nó cái gì cũng không nhìn thấy, trên sách một mặt trống không. Đại hoàng còn đang nghi hoặc thời điểm, Bạch Tuộc chậm rãi mở miệng nói ra, "Khách nhân, cái này rất bình thường, sổ này không phải đưa cho ngươi, ngươi tự nhiên không nhìn thấy." Đại hoàng nghe vậy lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao liền từ vừa rồi biểu hiện nhìn, nó cùng Giang Minh ở giữa, cũng hẳn là nó càng có tiền hơn mới đối. Con Bạch Tuộc này nếu là thật muốn kiếm tiền, đây không phải là càng hẳn là đem sổ cho nó mới đối. Ngay tại đại hoàng nghĩ như vậy thời điểm, Giang Minh giống như là ở trong danh sách con bên trong nhìn thấy cái gì ghê gớm đồ tốt, đột nhiên đem sổ khép lại, ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Bạch Tuộc, ở nơi nào? Bạch Tuộc một đầu xúc tu rối rải, nhẹ nhàng gõ gõ vách tường, trên vách tường lập tức xuất hiện một cái hình chữ nhật, cùng loại với cửa một dạng đồ vật. Giờ phút này cửa là mở ra trạng thái, chỉ bất quá bên trong đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Đi vào là được. Nghe được Bạch Tuộc lời nói này, Giang Minh lập tức đứng người lên đến, hướng phía trên vách tường trong cánh cửa kia đi đến. Nhìn thấy Giang Minh cử động khác thường này, đại hoàng khẽ nhíu mày, còn tưởng rằng là cái này quậy bán quả vật đùa nghịch thủ đoạn gì, lần nữa mê hoặc ở Giang Minh. Ngay tại nó muốn xuất thủ ngăn lại Giang Minh thời điểm, Bạch Tuộc xúc tu xuất hiện tại đại hoàng phía trước, ngăn cản nó. Đại hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuộc, nhưng Bạch Tuộc chỉ là ở một bên hề hoài mở miệng nói ra, yên tâm đi, nàng không có việc gì nàng nhìn thấy ưa thích đồ vật đằng sau, muốn đi xem một chút không phải rất bình thường sao. Phanh, cứ như vậy một trì hoãn công phu, Giang Minh đã đi vào cánh cửa kia, mà theo Giang Minh tiến vào, trên vách tường cửa gỗ cũng theo đóng lại. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại có Đại Hoàng cùng Bạch Tuộc. Đại Hoàng nghe được lời nói này, con mắt có chút nheo lại, nhìn về phía Bạch Tuộc nói ra, có đúng không? Ta làm sao như thế không tin, ngươi không dùng bất kỳ thủ đoạn gì đâu. Trương Ngư Văn luôn chỉ là cười cười, mở miệng nói ra, ta biết ngươi là tại ám chỉ cái gì, ta thừa nhận, vừa rồi trong tấm ảnh cái kia, xác thực không phải Giang Minh chân chính ca ca. Nàng ngay từ đầu ca ca kia đã chết. Ân, nói như vậy cũng không đúng, chỉ ít thân phận xem như lưu lại. Nói, Bạch Tuộc đem tấm hình kia đập vào Đại Hoàng phía trước, nói tiếp, bất quá ta ngay từ đầu cũng đã nói, mua bán loại chuyện này thôi, dĩ nhiên chính là có người mua liền có người bán. Đã có người xuất tiền muốn mua lại thân phận này, còn nắm ta xuất thủ, ta cảm thấy ta không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Đại Hoàng nghe vậy có chút trầm mặc, một lát sau, nó mở miệng nói ra, theo lý mà nói, nếu trong tấm ảnh gái này tồn tại mua thân phận, vậy ta hẳn là cũng giống Giang Minh mở dạng, cho là nó chính là Giang Minh ca ca mới đối. Nhưng vì cái gì ta có thể phát giác được không thích hợp đâu. Trương Ngư Văn luôn chỉ là cười cười, nói ra, ta đây cũng không biết, có thể là ngươi đối với những này nhận biết xuyên tạc loại hình thủ đoạn kháng tính tương đối cao đi. Nói, Bạch Tuộc xúc tu vô vô mặt bàn, sau đó trong căn phòng tấm ván gỗ như dòng nước không ngừng lưu động đứng lên, đồng thời bắt đầu không ngừng biến hóa. Rất nhanh, tại vách tường khác một bên, cũng xuất hiện một cánh cửa gỗ, cửa gỗ bên trong một vùng tăm tối, thấy không rõ lắm bên trong chẳng cảnh. Bạch Tuộc thân thể từ quấn quanh lấy trên ghế xuống tới, sau đó chậm rãi đi hướng cánh cửa kia bên cạnh. Sau đó Bạch Tuộc thân thể đứng ở bên cạnh, duỗi ra xúc tu chỉ bên trong, mở miệng nói ra, hiện tại Giang Minh đã bị bỏ lại, ngươi có lẽ hẳn là muốn tiến đến nhìn xem. Đại Hoàng từ trên ghế nhảy xuống, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cửa gỗ mở miệng nói ra, làm sao, chẳng lẽ bên trong cũng có cái gì ta rất khát vọng đồ vật sao? Tổng sẽ không ta vừa mới bước vào liền trụ ta một số tiền lớn đi. Bạch Tuộc duỗi ra xúc tu, làm ra một cái dấu tay xin mời, vừa cười vừa nói, bên trong không có bất kỳ cái gì cần chỗ tiêu tiền, nhưng là ta dám khẳng định, đồ vật bên trong sẽ đối với ngươi rất có ích lợi. Ngươi tới nơi này không có giải quyết nghi hoặc, đến bên trong có lẽ đều có thể đạt được đáp án, cũng tỉ như, làm sao rời đi nơi này phương pháp. Nghe đến đó, Đại Hoàng cũng không khỏi tới mấy phần hứng thú, hướng phía cửa gỗ đi vài bước, vừa đi vừa mở miệng hỏi, ngươi mà hảo tâm như vậy, ta thế nhưng là không đưa tiền a. Xúc tu Bạch Tuộc hơi rung nhẹ, không quan trọng mở miệng nói ra, ta đương nhiên sẽ không làm những này thâm hụt tiền mua bán, ngươi muốn đi vào mảnh đất này đã bị người mướn, nó đã sớm giao trả tiền. Ta hiện tại chỉ là cái người dẫn đường, mang ngươi đi vào thôi. Có tiền như vậy, nó là ai? Bạch Tuộc chỉ cửa gỗ, mở miệng nói ra, ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Giờ phút này Đại Hoàng chạy tới cửa gỗ phía trước, nghe được Bạch Tuộc lời nói này đằng sau, Đại Hoàng có chút do dự một chút, nhưng rất nhanh, nó nội tâm khát vọng hay là chế trụ do dự. Sau một khắc, Đại Hoàng nâng lên móng vuốt, hướng phía cửa gỗ bên trong hắc ám đi đến. Phanh, theo Đại Hoàng thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong hắc ám, cửa gỗ cũng theo đóng lại, vắng vẻ trong phòng lại chỉ còn Trương Sau Cá một cái quỷ dị. Bạch Tuộc nhìn xem Đại Hoàng biến mất thân ảnh, trầm mặc sau một lát lại lặng lặng trở lại bàn dài phía sau, chờ đợi vị kế tiếp khách hàng đến. Đây là khi Đại Hoàng xuyên qua cửa gỗ trong nháy mắt, trước mắt hắc ám trong nháy mắt tiêu tán, nhu hòa bạch quang chiếu rọi tại trên người của nó, trong không khí phiêu đãng các loại phức tạp khí tức, có mùi rượu, có bụi khí tức, có các loại động vật lông tóc hương vị. Mà nương theo lấy những này phức tạp mùi còn có bên tai các loại thanh âm kỳ quái, trong những âm thanh này có đánh cái bản thanh âm, có bước chân ma sát mặt đất thanh âm, nhưng là trong đó lớn nhất, nhất âm thanh vang dội thuộc về, các vị, chúng ta bị vây ở chỗ này đã không biết có bao nhiêu cái luân hồi, chúng ta ngay từ đầu đều là người, đều có được thân thể của nhân loại, đều có thể hưởng thụ nhân loại thân phận. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ là thất bại một lần, chúng ta liền muốn gặp cái này vĩnh viễn luân hồi đâu? Đây là một sai lầm, một cái sai lầm thật lớn. Đại Hoàng đột nhiên mở to mắt, đại khái quan sát một chút bốn phía, gian phòng này bị đánh tạo thành cùng loại bia quán sân bãi. Mà tại phía trước nhất trên này, một bóng người ngay tại phía trên tiến hành kích động tính cực mạnh sục sôi diễn thuyết, chúng ta muốn cải biến đây hết thảy. Chúng ta muốn liên hợp lại, đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy. Chương 371, sùng vật tụ hội chương 371, sùng vật tụ hội nghe phía trên sục sôi diễn thuyết, Đại Hoàng không khỏi có chút ngập bức, nó đem ánh mắt từ trên bàn phương rời đi, ngược lại nhìn về phía địa phương khác. Đang diễn giảng đài phía dưới là từng tấm chất gỗ hình tròn bàn dài, cái bàn xung quanh đều là tùy ý trưng bày các loại băng ghế cái ghế loại hình đồ vật. Cảnh tượng này nhìn qua 10 phần đơn sơ, nhưng là trong này tồn tại có thể nói là tương đương không đơn giản. Bởi vì Đại Hoàng liếc mắt nhìn qua, ở chỗ này không nhìn thấy một tơ một hào bóng người, thậm chí ngay cả nhân vị đều người không thấy. Tụ tập ở chỗ này đều là đủ loại động vật, có hình thể tiếp cận người trưởng thành to lớn con vẹt, móng của nó thật sâu khảm tiến cái bàn bên trong, nó một bên cắt tỉa chính mình diễm lệ không gì sánh được lông vũ, một bên nhìn về phía trước. Có toàn thân kim hoàng cự mãng, thân thể khổng lồ xoay quanh trên đế, phun lưỡi rắn, mắt dọc lẳng lặng nhìn về phía trên bàn vương. Cũng có lông tóc đen nhánh, nhưng một đôi mắt lại hiện ra màu đỏ như máu, như là chẳng lành dấu hiệu hắc miêu ngồi ngay ngắn ở trên đế, liếm láp lấy chính mình lông tóc. Chứ những ngày bên ngoài, còn có mặt khác các loại nuôi trong nhà sủng vật, tỉ như thằn lằn, cá sấu, cỡ nhỏ sủng vật heo chờ chút. Đại Hoàng nhìn thấy những tồn tại này, vốn cho rằng đã đủ trừu tượng nhưng là quay đầu nhìn lại, lại thấy được càng trừu tượng tồn tại. Tại gian phòng một góc khác, một đầu có lân phiến màu vàng, cá vàng giống như là nhân loại người bình thường lập mà lên, bắp thịt cả người hở ra. Nó ngồi trên ghế, một cái vây ngực chống đỡ bộ mặt, một cái khác vây ngực giống như là ngón tay một dạng trên bàn phương không ngừng đánh. Mà nó hai cái mắt cá chết, thì là hơi không kiên nhẫn nhìn về phía trên đài diễn thuyết bóng người. Mà trừ những này tương đối bình thường một điểm sủng vật bên ngoài, đại hoàng phát hiện, nơi này thế mà còn có thực vật. Tại phòng ở một góc, một chậu hoa hướng dương đem dính lấy bùn đất rễ cây xem như cước bộ, trong phòng đi qua đi lại. Về phần trước kia trồng trọt hoa hướng dương chậu hoa, thì là bị nó nâng lên rễ cây ở giữa bộ phận, xem như quần một dạng. Nhìn xem nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ chơi, đại hoàng không khỏi trầm mặt lại, nó tự nhiên biết đây đều là cái gì. Bọn chúng ta giống như nó, thuộc về mỗi cái trong nhà thủ hộ thần, nhưng đây chỉ là nói thật dễ nghe, kỳ thật trên thực tế chính là sủng vật. Trước đó đại hoàng cảm thấy mình biến thành chó đã rất thảm rồi, nhưng là tại cái này nhìn thấy nhiều như vậy tồn tại, lại cảm thấy chính mình giống như không phải rất thảm. Người Huyên Tuyên ở trên đài nói nhiều như vậy, mỗi lần chính là như thế vài câu kích động tính ngữ, mặt khác một chút thực tế tình báo đều không nói. Ta rất hoài nghi ngươi chỉ là muốn lợi dụng chúng ta, bất quá ngươi coi như lợi dụng cũng liền lợi dụng đi, câu cá còn biết bung mồi, muốn mã bảo còn biết đến cho cỏ ăn. Ngươi cái này cái gì tình báo cũng không nói, chỗ tốt gì cũng không cho, vậy chúng ta tại cái này nghe ngươi diễn thuyết nửa ngày ý nghĩa ở đâu? Lúc này, tại dưới đài nghe nửa ngày cá vàng có chút không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp vỗ mạnh một cái bàn, lớn tiếng mở miệng nói ra. Cá vàng lời nói này nói ra dưới đài rất nhiều tồn tại tiếng lòng, dù sao bọn chúng lại tới đây, đều là bên ngoài cái kia bạch tuộc nói bên trong có bọn chúng cảm thấy hứng thú đồ vật. Mà bọn chúng duy nhất cảm thấy hứng thú đồ vật cũng chỉ có rời đi cái địa phương quỷ quái này, thoát khỏi vĩnh viễn luân hồi. Cho nên khi ngay từ đầu lúc tiến vào, nghe được trên đài diễn thuyết bóng người nói đến như vậy sục sôi, bọn chúng đúng là có điểm tâm động nghĩ đến rốt cuộc tìm được cái không sợ chết dẫn đầu đại ca chuẩn bị làm một món lớn. Kết quả trên đài bóng người kia trừ diễn thuyết cũng sẽ chỉ diễn thuyết, một mực tại trên bàn diễn thuyết, mà lại nói đều là chút không có ý nghĩa nói nhảm. Đồng thời mấu chốt nhất là, trên đài người này giống như liền biết nói như thế vài câu, cứ như vậy ngắn ngủi mấy câu nó đã lặp lại thật là nhiều lần, cá vàng vậy cá đều muốn nghe nổ. Cá vàng lúc đầu không muốn làm chim đầu đàn này ở phía dưới nhịn nửa ngày, nhưng là không nghĩ tới mặt khác quỷ dị so với nó càng có thể chịu, nghe nửa ngày những này không có ý nghĩa nói nhảm thế mà ngay cả một chút phản ứng đều không có. Cho tới bây giờ, cá vàng rốt cục nhịn không được. Mà trên đài đạo nhân ảnh kia đang nghe cá vàng tiếng chất vấn đằng sau, ánh mắt lập tức nhìn về phía cá vàng, sau đó tại ngẩn người đằng sau, chúng ta hẳn là liên hợp lại. Trên đài bóng người lại bắt đầu không có ý nghĩa nói nhảm. Cá vàng thấy cảnh này lập tức hai mắt tối sầm, đều muốn trực tiếp xông lên đi trực tiếp bóp chết người này rồi. Cá đầu góc quả nhiên chính là nhỏ, nặng như vậy không nhẫn nhịn. Lúc này, đứng tại phòng ở giữa nhất trên bàn kia to lớn con vẹt lắc lư cánh, diễm lệ lông vũ tại ánh đèn chết xạ xuống phát ra chói lọi sắc thái, nó chậm rãi mở miệng nói ra, không nhìn ra được sao, phía trên bóng người này rất hiển nhiên chỉ là một bộ khối lỗi, hoặc là nói mi cờ dô loại hình đồ vật. Có thể tại coi tiền như mạng bạch tuộc trong tay mướn lớn như vậy một khối sơ bãi, còn có thể để bạch tuộc khi người dẫn đường tồn tại, làm sao có thể sẽ chỉ nói một chút như thế nói nhảm. Cá vàng nghe vậy chỉ là cười lạnh nhìn về phía con vẹt, mở miệng nói ra, nguyên lai ngươi còn biết nói chuyện, ở chỗ này nghe tới mặt cái đồ chơi này nói thời gian dài như vậy nói nhảm, cũng không thấy các ngươi lên tiếng, ta còn tưởng rằng các ngươi đều là câm như đâu. Con vẹt nghe đến đó, chỉ là nhàn nhạt lườm cá vàng một chút, không tiếp tục nói càng nhiều nói. Mà lúc này, một bên xoay quanh trên ghế mãng xà suy tư sau một lát, mắt dọc có chút chuyển động, mở miệng nói ra, bất quá, đều thời gian dài như vậy, đem chúng ta dẫn tới chủ nhân chân chính cũng nên đến đi. Mãng xà lời nói còn chưa rơi xuống, chỉ nghe thấy một trận cười mở tiếng cười từ tiền phương trên đài diễn thuyết truyền đến, ai u, thật sự là không có ý tứ, để các vị đợi lâu. Mà liền tại đạo thanh âm này xuất hiện sau một khắc, phanh, một bàn tay cực kỳ lớn từ mặt đất chui ra, mà hậu chiêu trưởng đột nhiên dùng sức, trên đài diễn thuyết bóng người lập tức bị bàn tay khổng lồ này bóp thành một đám huyết vụ. Hô, theo kéo dài không gì sánh được tiếng hít thở vang lên, trên đài diễn thuyết huyết vụ lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một đạo mới, vô cùng to lớn bóng người. Bóng người này thân thể vô cùng to lớn, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, quanh thân khí thế vô cùng kinh khủng. Đạo nhân ảnh này mới vừa xuất hiện, một cỗ to lớn cảm giác gáp bách liền quét sạch toàn bộ địa quán, mỗi một cái thủ hộ thần đều tại trên người nó cảm nhận được áp lực kinh khủng. Dưới đài lúc đầu vừa mới muốn sinh ra một chút bạo động gợn sóng lập tức bị ép xuống. Liền ngay cả một mực lộ ra hứng hở con vẹt tại cảm nhận được cái này cảm giác gáp bách đằng sau, cũng bắt đầu đình chỉ trải vuốt chính mình lông tóc, con ngươi cảnh giác nhìn về phía trước. Mà trên đài diễn thuyết bóng người khi nhìn đến dưới đài phản ứng đằng sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nó bất phóng túng đi một chút khí tức, chậm rãi mở miệng nói ra, các vị không cần khẩn trương, ta nếu đem các vị mời đến nơi đây, vậy dĩ nhiên không phải là vì đối với các vị xuất thủ. A, vậy ngươi mục đích là cái gì đó sao? Con vẹt diễm lệ lông vũ tại dưới ánh đèn chết xạ ra các loại sát thái, nó nhìn về phía trên bóng người chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như mục đích của ngươi chính là giống vừa mới khôi lỗi này nói tới một dạng, là vì để cho chúng ta liên hợp lại, mang bọn ta đánh vỡ luân hồi. Loại vật này ngươi hô hô khẩu hiệu liền tốt, ta tin tưởng có người có thể tìm tới đánh vỡ luân hồi, rời đi nơi này phương pháp, nhưng ta có thể không tin, tìm tới biện pháp này người, sẽ lớn như vậy công vô tư đem phương pháp chia sẻ cho người khác. Dù sao vô luận nói như thế nào, có thể rời đi nơi này phương pháp, hoặc là nói thông đạo tất nhiên vô cùng chân quý, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Trừ phi con vẹt nói đến đây đằng sau, liền không có lại tiếp tục nói đi xuống, chạm đến là thôi, chỉ là ánh mắt không hiểu nhìn về phía trên đài diễn thuyết bóng người. Bóng người nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra, không cần che che lấp lấp nếu có người biết rời đi biện pháp, hơn nữa còn hảo tâm như vậy nói cho các ngươi biết, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Ta muốn lợi dụng các ngươi, bắt các ngươi làm bia đỡ đạn. Dù sao tại trong phòng của các ngươi, ngươi cùng sùng vật chỉ có thể tồn tại một dạng, đây là một loại căn cứ vào bình đẳng trao đổi. Mà tới được bên ngoài, muốn an toàn thông qua thang lầu, càng là cần lấy tế phẩm làm dẫn đường vật liệu mới có thể cam đoan trong thang lầu là an toàn. Cho nên đồng dạng, muốn rời khỏi tòa nhà này cũng rất có thể cần đồng dạng điều kiện, dẫm lên thi thể của người khác ra ngoài. Khổng lồ bóng người ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài rất nhiều quỷ dị, mở miệng nói ra, đây chính là trong lòng các ngươi ý nghĩ, đúng không? Câu nghi vấn, nhưng là giọng khẳng định. Cái bàn rất nhiều quỷ dị nghe được lời nói này, đều là giữ im lặng, bởi vì bọn chúng đúng là như thế phỏng đoán. Dù sao cái này đàm luận coi như phát sinh dị biến, cũng không thể lại trở nên cùng trước đó không có chút nào liên hệ, bằng vào trước đó quy tắc cùng hiện tại chuyện lạ tình huống, rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến điểm này. Bóng người tại liếc nhìn xong một vòng đằng sau, trên mặt treo lên dáng tươi cười, mở miệng nói ra, các ngươi nghĩ như vậy, tại một loại nào đó phương diện đi lên nói, đúng là không có sai, dù sao muốn rời khỏi chuyện lạ này, không chết người là không thể nào. Nhưng là đối với các ngươi tới nói, còn có một tin tức tốt, đó chính là các ngươi cũng vô dụng bỏ ra sinh mệnh của mình làm đại giá, mà chỉ cần bỏ ra cùng ngươi ngang nhau tồn tại sinh mệnh, để bọn hắn thay các ngươi chết là được rồi. Nghe đến đó, dưới đài lâm vào một mảnh trầm mặc. Một lát sau, chậu kia một mực nút ở trong góc Hoa Hướng Dương ôm lá cây, mở miệng hỏi, không biết ngươi nói cái này ngang nhau tồn tại là chỉ bóng người có chút tán dương nhìn về phía Hoa Hướng Dương, mở miệng nói ra, không sai, chính là hắn và các ngươi từ trong một gian phòng đi ra người. Chỉ cần giết bọn hắn, hoàn thành nghi thức, thu hoạch được người thân phận liền có thể rời đi nơi này. Hắc Miêu từ cái ghế nhảy lên bàn dài, lười biếng duỗi người một chút đằng sau, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía bóng người, nói ra, cái gì nghi thức? Làm sao thao tác? Cần chúng ta làm cái gì? Chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Mà ngươi lại vì cái gì muốn tới tìm chúng ta hợp tác? Mà lại chỉ có nhìn thấy mụ mụ, thân phận mới tính hoàn chỉnh, không phải vậy coi như cướp đoạt người thân phận, cũng cuối cùng không phải chân chính người. Nhưng chúng ta hiện tại ngay cả mụ mụ ở nơi nào cũng không biết, lại thế nào khả năng lấy được thân phận thật sự? Hắc Miêu một hơi hỏi liên tiếp vấn đề, mà những vấn đề này rất hiển nhiên cũng là dưới đài rất nhiều quỷ dị nghi ngờ trong lòng. Mà bóng người đang nghe những vấn đề này đằng sau, chỉ là khẽ cười cười, sau đó nói tiếp, rất tốt vấn đề, ta tin tưởng tại ta đem những này vấn đề đều giải đáp xong sau, các vị đối với ta sau đó phải làm sự tình hẳn là cũng sẽ không có cái gì nghi ngờ. Đầu tiên, vậy chính là ta tại sao muốn tìm các ngươi hợp tác, vấn đề này rất đơn giản, các vị không khó coi ra, ta mặc dù có nhân dạng, nhưng quả thật là một cái quỷ dị. Thực lực của ta mặc dù so với các ngươi biết cường đại, nhưng là ở thân phận phương diện, thật là kém xa tít tắp các ngươi. Lúc trước chuyện lạ còn không có sinh ra dị biến thời điểm, các ngươi chỉ cần cướp đoạt nhân loại thân phận liền có thể rời đi, mà ta mặc dù thực lực mạnh, nhưng lại căn bản không có tư cách cướp đoạt nhân loại thân phận. Cướp đoạt nhân loại thân phận điểm này là độc thuộc về các ngươi đặc quyền. Mà giống ta dạng này quỷ dị, muốn rời đi nơi này, duy nhất biện pháp chính là thu hoạch được một gián tiếp thân phận, tỉ như ca ca loại hình từ đó rời đi nơi này. Nói đến đây, bóng người dừng một chút, sau đó nói tiếp, bất quá đây đều là chuyện lạ dị hóa trước đó biện pháp. Ta tới thời gian quá muộn, hiện tại tầng 18 trong lâu nhân loại đều bị mặt khác quỷ dị chiếm ca ca tỷ tỷ thân phận, ta căn bản không chen vào loạn. Trừ phi con vẹt nghe đến đó, giống như là nghĩ tới điều gì, con ngươi khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bóng người nói ra, trừ phi còn có ngoại lệ, có nhân loại người ca ca này tỷ tỷ chống chỗ còn tại, cũng tỷ như nói, chúng ta. Bóng người nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, trong các ngươi bất kỳ một cái nào tồn tại, chỉ cần có thể thành công biến thành người, người ca ca này tỷ tỷ chống chỗ sẽ xuất hiện, ta liền có thể bổ sung, tại các ngươi thành công rời đi nơi này đằng sau, ta cũng có thể rời đi. Đây chính là vì cái gì ta chỉ có thể là nhiều triệu tập các ngươi, bởi vì ta không xác định trong các ngươi ai có thể đi đến cuối cùng. Đã như vậy, vậy ta dứt khoát đem các ngươi tất cả quỷ dị đều triệu tập cùng một chỗ, để cho các ngươi cộng đồng phát lực, lời như vậy, vô luận cuối cùng các ngươi ai thành công, ta đều có thể cùng theo một lúc ra ngoài. Bóng người thân thể khổng lồ nhìn xuống phía dưới, thanh âm vang dội, rõ chưa, chúng ta là lợi ích thể cộng đồng, đây là một cái đơn giản nhất bất quá logic, nếu như trong các ngươi có quỷ dị không tin ta, cái kia tùy thời có thể lấy ra ngoài, ta sẽ không ngăn cản. Rất khai sáng thái độ, cho đám quỷ dị tự mình lựa chọn quyền lợi, bất quá. Ngươi biết chúng ta sẽ không rời đi, nói thẳng thao tác cụ thể quá trình đi, ta có thể không tin, chỉ là thật đơn giản đoạt nhân loại thân phận, lại giết bọn hắn là được. Ở trong đó, khẳng định cần một chút đồ vật đặc biệt hoặc là biện pháp, cũng tỉ như ngươi mới vừa nói nghi thức. Hắc Miêu liếm liếm móng vuốt, mở miệng nói ra. Bóng người nhìn phía dưới tất cả quỷ dị đều không có muốn rời khỏi ý nghĩ, cười cười đằng sau mở miệng nói ra, tốt, nếu các vị như thế tín nhiệm ta, ta cũng không cùng các ngươi ký khế ước gì đến hạn chế, để bày tỏ tín nhiệm của ta. Dù sao ta tin tưởng, cho dù là ra cánh cửa này, các ngươi cũng tìm không thấy so ta cái này tốt hơn, hữu hiệu hơn biện pháp. Nói, bóng người nhẹ nhàng búng tay một cái, huyết vụ phun trào. Một lát sau, huyết vụ ngưng kết thành hình, hóa thành 6 cái hình dạng cổ quái bàn thờ. 6 cái bàn thờ mặc dù chi tiết đều có khác biệt, nhưng là đại thể hay là tương tự bàn thờ bên ngoài văn khắc lấy các loại phức tạp hoa lệ hoa văn, mà tại trong bàn thờ là một cái tượng thần. Ân, nói là một cái cũng không đúng, bởi vì rất rõ ràng nói là hai cái. Trong điện thờ đứng đấy hai bóng người, trong đó tương đối bóng người cao lớn là một vị tướng mạo nữ tử dịu dàng, khoe miệng ngậm lấy ý cười, hài lòng nhìn về phía mình trước người. Mà tại hắn phía trước, đứng đấy một đạo khác bóng người này hình thể nhìn qua giống như là bộ dáng thiếu niên, nhưng khi thị giác chuyển tới khuôn mặt của hắn lúc, lại phát hiện là trống rỗng. Đây là một vị vô diện thiếu niên. 6 cái bàn thờ xuất hiện, con vẹn đánh giá cẩn thận một phen đằng sau, mở miệng nói ra, chẳng lẽ lại, ngươi cái gọi là nghi thức chính là cần chúng ta tìm tới cái này 6 cái bàn thờ. Rất hợp lý suy đoán, bất quá. Nếu quả thật có thể tìm tới tất cả bàn thờ, vậy khẳng định là cứ tốt, bất quá rất hiển nhiên, các ngươi hiện tại khẳng định là tìm không thấy. vì cái gì? Cá vàng hơi nghi hoặc một chút chụp lấy vậy cá hỏi. Bóng người duỗi ra một ngón tay, chậm rãi mở miệng nói ra, bởi vì các ngươi không có 6 cái. Bóng người dừng một chút, tựa hồ là đang châm trước nói như vậy dán không chuẩn xác, đang suy tư sau một lát, nó nói tiếp, hoặc là nói một cách khác, các ngươi lục căn không tịnh. Chương 372, bản thờ là ta mua chương 372, bản thờ là ta mua lục căn. Con mẹ nghe đến đó, không khỏi nheo mắt lại, mở miệng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chỉ lục căn là chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bất quá những vật này ta giống như đều có, cũng hoặc là nói, như lời ngươi nói lục căn cùng ta hiểu không phải cùng một cái đồ vật. Phía trên bóng người đang nghe lời nói này đằng sau lắc đầu, nói ra, không, ngươi lý giải rất đối với, lục căn chính là cái này lục căn. Vậy ngươi nói chúng ta lục căn không tịnh, sẽ không cũng là bởi vì chúng ta bây giờ không phải người, mà là quỷ dị, chỉ có những người kia lục căn mới là thanh tịnh. Mãng xà phun ra lời rắn, chậm rãi mở miệng nói ra. Nó lần này suy đoán không phải không có lý, dù sao vô luận từ góc độ nào nhìn, mụ mụ đều càng thiên vị nhân loại, liền ngay cả cuối cùng rời đi nơi này tư cách cũng là tặng cho nhân loại. Cho nên chỗ này vị lục căn thanh tịnh cũng nên là nhân loại mới có. Cũng không phải là những người kia đồng dạng lục căn không tịnh. Lúc này, phía trên bóng người lắc đầu, mở miệng nói ra, cái này cả tòa trong lâu đều không có chân chính lục căn thanh tịnh tồn tại, hoặc là nói xác thực hơn, tất cả tồn tại, vô luận là quỷ dị hay là nhân loại, đều không có chân chính lục căn. Nghe đến đó, con mẹ hơi nghi hoặc một chút phẩy phẩy cánh, mà nối nghiệp tục khai miệng nói vậy cái này liền kỳ quái, cả tòa lâu đều không có tồn tại có chân chính lục căn, vậy chúng ta lại phải làm sao tìm được cái này sau cái bàn thờ? Dù sao nếu như chỉ có nhân loại có lục căn lời nói, vậy còn có thể tạm thời lợi dụng nhân loại, đặt thành mục đích đằng sau lại giết chết, nhưng bây giờ lời như vậy, liền có chút khó giải quyết. Lúc này, trên đài diễn thuyết bóng người vỗ tay một cái, lại đem lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới đằng sau, nó trên mặt lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ, mở miệng nói ra, "Các vị, các ngươi làm sao lại sinh ra dạng này kỳ quái ý nghĩ, sẽ cảm thấy cần lục căn mới có thể tìm được bản thờ đâu?" Dưới đài quỷ dị nghe được lời nói này đều ngây ngẩn cả người, đại hoàng nghe vậy không khỏi mở miệng nói ra, "Không phải ngươi mới vừa nói sao, chúng ta muốn rời khỏi cần cầm tới 6 cái bản thờ, hoàn thành nghi thức." Nói đến tìm kiếm bản thờ, ngươi còn nói ngươi chúng ta lục căn không tịnh, căn bản tìm không thấy, cái này không phải liền là nói, tìm tới bản thờ cần lấy được trước lục căn sao? Trên đài bóng người nghe được lời nói này đằng sau lập tức nở nụ cười, ha ha, xem ra là lời của ta mới vừa rồi để các vị có một ít nghĩa khác, nếu như vẹn vẹn chỉ là 6 cái bản thờ lời nói, vậy căn bản không cần các ngươi phí lớn như vậy kỉnh. Bởi vì ta đã lấy được. Cái gì? Ngươi đã lấy được 6 cái bản thờ? Lời vừa nói ra, dưới đài rất nhiều quỷ dị sắc mặt lập tức trở nên không thể tưởng tượng nổi đứng lên, dù sao dựa theo vừa rồi bóng người này lời nói tới nói, cái này 6 cái bản thờ hẳn là cực kỳ trọng yếu, đồng thời rất khó lấy được. Mà bóng người này triệu tập bọn chúng, cũng hẳn là muốn bọn chúng hỗ trợ cầm tới bản thờ, nhưng là ai có thể nghĩ, nó đã toàn bộ lấy được. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên con vẹn rất nhanh kịp phản ứng, nhìn về phía trên bóng người mở miệng hỏi, lời này của ngươi có thể rất khó để cho ta tin tưởng, chứng cứ đâu? Ngươi đem 6 cái bản thờ lấy ra nhìn xem. Trên đài bóng người đang nghe yêu cầu này đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, ta không phải sớm đã lấy ra sao? Sớm đã lấy ra. Dưới đài quỷ dị nghe được lời nói này đều là một mặt một bức. Mà hậu nhân ảnh cũng không có muốn thừa nước đục thả câu dự định, nó chỉ phía trước trong huyết vụ bản thờ, mở miệng nói ra, các ngươi sẽ không coi là, cái đồ chơi này chỉ là ta dùng huyết vụ biến hóa ra tới giả đồ vật đi. Nói, bóng người nhẹ nhàng búng tay một cái, bốn bề huyết vụ lập tức tiêu tán, nhưng là cái kia 6 cái bản thờ, vẫn như cũ treo ở giữa không trung, tản ra kim quang nhàn nhạt. Mà hậu nhân ảnh nhẹ nhàng bung lên, 6 cái bản thờ lập tức hướng phía dưới đài dũng mãnh lao tới, rơi xuống sàn nhà. Rất nhiều quỷ dị nhìn thấy một màn này, lập tức xông lên, bắt đầu vây xem đứng lên. Con mẹ khoảng cách bàn thờ gần nhất, cũng là nhanh nhất đến bàn thờ địa phương, nó dùng móng vuốt to lớn nắm lên một cái bàn thờ, nhìn kỹ một hồi đằng sau. Cái gì cũng không nhìn ra. Lúc này, mặt khác quỷ dị cũng tụ tập tới, đại hoàng cũng xông tới. Nó tự nhiên có thể nhìn ra, trên bàn thờ cái kia nữ tính chính là mụ mụ, mà mụ mụ trước người thiếu niên kia không có bộ mặt, nhìn không ra tướng mạo, thậm chí không phân rõ giới tính. Nhưng không biết vì cái gì, đại hoàng luôn cảm giác người này giống như khá quen, giống như là ở nơi nào gặp qua một dạng. Bằng vào nhãn lực của bọn nó, tự nhiên là nhìn không ra bàn thờ thật giả nhưng là. Bạch tuộc, ta muốn làm giao dịch. Con mẹ đang ngó chừng bàn thờ nhìn một lúc lâu đằng sau, lớn tiếng mở miệng nói ra. Dù sao nó nhìn không ra cái này bàn thờ thật giả, nhưng không có nghĩa là mặt khác tồn tại nhìn không ra, mà ở chỗ này, có năng lực nhìn ra bàn thờ thật giả cũng sẽ không lừa gạt nó chỉ có một cái tồn tại, cái kia coi tiền như mạng bạch tuộc. Khối này sân bãi hiện tại mặc dù bị trên đài bóng người kia thuê nhưng cuối cùng, hay là thuộc về quầy bán quả vật phạm chủ, về bạch tuộc quản. Cho nên đây mới là con vẹt một mực lộ ra không chút hoang mang nguyên nhân, dù sao vô luận trên đài bóng người nói đến cỡ nào thiên hoa loạn truy, nó chỉ cần cùng bạch tuộc làm giao dịch, liền có thể biết thật giả. Mà cùng bạch tuộc làm giao dịch duy nhất cần có, chính là cái gọi là tiền mà thứ này, nó vừa lúc có, hơn nữa còn có không ít. Theo con vẹt thoại âm rơi xuống, bên cạnh trên vách tường một đạo cửa gỗ trống rông xuất hiện, một cái to lớn bạch tuộc màu tím từ trong môn đi ra, cười ha hả nhìn về phía con vẹt mở miệng nói ra, làm sao, quý khách muốn giao dịch cái gì? Con vẹt đem trên móng đuốt bàn thờ ném qua đi, sau đó đột nhiên hé miệng. Hai viên hàng xóm đầu lâu dính lấy nước bọn bị ném đến bạch tuộc bên chân, hai kiện tế phẩm làm đổi lấy tình báo thù lao cũng đủ rồi, nói cho ta biết, cái này 6 cái bản thờ có phải thật vậy hay không? Còn có vừa rồi trên đài cái này quỷ dị nói lời có phải thật vậy hay không? Bạch Tuộc rỗi ra xúc tu tiếp được bàn thờ, lại dùng hai cái xúc tu đem đầu lâu khép lại, sau đó mới mở miệng nói ra, cái này 6 cái bàn thờ, tự nhiên là hàng thật giá thật đồ chơi. Con bẹt meo mắt lại nhìn về phía Bạch Tuộc, nói ra, ánh mắt ngươi cũng còn chưa có xem bàn thờ đâu, không cần nhanh như vậy kết luận, ngươi có muốn hay không nhìn kỹ một chút lại nói đâu. Bạch Tuộc rỗi dài xúc tu, đem bàn thờ đưa về đến con bẹt dưới chân, sau đó mở miệng cười nói ra, khách nhân là cảm thấy ta thấy không cẩn thận. Yên tâm đi, ta chỉ cần thu tiền, liền nhất định sẽ làm việc, ta có thể cam đoan, cái này bàn thờ nhất định là thật. Bạch Tuộc nhìn xem con bẹt hay là một mặt hoài nghi bộ dáng, mở miệng nói ra, ta biết ngươi còn có điều nghi hoặc, bất quá đại khái có thể yên tâm, dù sao cái này 6 cái bàn thờ, chính là ta bán cho nó. Ta tiệm này tuy nhỏ, nhưng là không bán hàng giả, đương nhiên, nếu như khách hàng quả thực là muốn hàng giả vậy liền khác nói. Ân. Nghe được lời nói này con bẹt một mặt mỗ bức, liền ngay cả đại hoàng cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Dù sao con bạch tuộc này mặc dù ngay từ đầu nói quậy bán quà vật cái gì đều có thể giao dịch, nhưng đại hoàng chỉ là đem nơi này xem như là một cái cao cấp một điểm thương trường loại hình địa phương. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này quậy bán quà vật thế mà ngay cả 6 cái bàn thờ đều có thể bán. Nghĩ tới đây, đại hoàng không khỏi nhìn về phía bạch tuộc mở miệng hỏi, chờ chút, đây chẳng phải là nói, nếu như ta tiền đủ nhiều, vậy ngươi chẳng phải là có thể làm cho ta trực tiếp rời đi nơi này. Nghe được đại hoàng vấn đề này, bạch tuộc cũng không có trả lời ngay, mà là đem ánh mắt nhìn về phía con bẹt. Con bẹt đang nhìn một chút đại hoàng đằng sau, nhìn về phía bạch tuộc mở miệng nói ra, cái vấn đề này tốn hao từ ta cái kia hai cái tế phẩm bên trong trụ, dù sao ta cũng thật muốn biết đến. Bạch tuộc cười ha hả đem hai viên đầu người nắm chặt một chút, sau đó mở miệng nói ra, đương nhiên có thể, chỉ bất quá muốn hoàn thành điểm này, cần bỏ ra tiền là con số trên trời. Mà các ngươi tại trong tòa nhà này, có khả năng thanh toán cho ta đơn giản chính là quỷ dị cùng lệ quỷ loại hình đồ vật. Nếu như chuyển đổi thành tiền, cái kia không sai biệt lắm là bao nhiêu? Đại hoàng có chút vội vàng hỏi. Bạch tuộc rỗi ra một cây xúc tu, chậm rãi mở miệng nói ra, một tòa lâu. Ngươi nếu có thể đem tòa nhà này quỷ dị cùng lệ quỷ toàn bộ làm như làm tiền giao cho ta, vậy liền có thể. Đại hoàng nghe vậy lập tức nuốt nước miếng một cái, vốn là còn chút hưng phấn đầu chó lại rụt trở về. Để nó đi đem tòa nhà này quỷ dị cùng lệ quỷ toàn giết. Cái này rõ ràng là không thể nào, đại hoàng cảm thấy thật muốn làm như vậy lời nói, nó nói không chừng đều không có lần sau cơ hội luân hồi sẽ trực tiếp ở ra rắm. Đại hoàng trầm mặc, mà con vẹt đang suy tư sau một lát, nhìn một chút trên đài bóng người, lại nhìn một chút bên cạnh bạch tuộc, mở miệng nói ra, nếu cái này bản thờ là nó từ trong tay ngươi mua được, vậy cái này 6 cái bản thờ, ngươi lại là làm sao tới? Luôn không khả năng là chống rông biến ra a. Con vẹt đưa ra nghi vấn, mà bạch tuộc đang nghe cái nghi vấn này đằng sau, không chút do dự, lập tức mở miệng nói ra, nếu như là một chút phổ thông đồ chơi, cái kia chống rông biến ra cũng không khó, nhưng cái này 6 cái bản thờ xem như hiếm có đồ chơi, muốn chống rông biến ra độ khó quá lớn, các ngươi căn bản trả không nổi số tiền này. Nói, bạch tuộc đem ánh mắt nhìn về phía trên đài bóng người, nói ra, đương nhiên, nó cũng trả không nổi. Cái này rất kỳ quái, nếu như bóng người này trả không nổi tiền này, vậy nó lại là làm sao từ bạch tuộc trong tay mua lại đây này? Đây là một vấn đề. Bất quá con vẹt rất nhanh liền minh bạch trong đó khớp nối, từ đó cho ra một cái 10 phần không hợp tối thường, nhưng lại rất hợp lý suy đoán. Chờ chút, ngươi nói muốn bằng không biến ra cái này 6 cái bản thờ rất khó, bóng người trả không nổi số tiền này, nhưng nó lại xác xác thật thật từ ngươi nơi này mua đến cái này 6 cái bản thờ. Vậy dạng này lời nói, khả năng duy nhất chính là có người ngay từ đầu tìm đủ 6 cái bàn thờ, nhưng là hắn không có chính mình giữ lại, mà là bán cho ngươi. Suy đoán này tương đối lớn gan, dù sao dựa theo vừa rồi bóng người lời nói đến xem, cái này 6 cái bàn thờ rất chân quý, thậm chí quan hệ đến có thể thành công hay không thoát khỏi luân hồi, rời đi nơi này. Loại đồ vật chân quý này, vô luận cầm tới nó là người, súng vật, cũng hoặc là giống bóng người nghĩ như vậy muốn rời khỏi nơi này quỷ dị tới nói, đều là thuộc về tuyệt đối không có khả năng từ bỏ đồ vật. Mà lại mấu chốt nhất là, số một mình chuyện lạ phát sinh dị biến vẫn chưa tới 2 ngày thời gian, liền có người chẳng những đem 6 cái bàn thờ tìm đủ hơn nữa còn bán. Không sai, chính là như vậy. Bạch tuộc nhẹ gật đầu, nó nói lời nghiệm chứng con vẹt cái này suy đoán lớn mật. Khi lấy được bạch tuộc chứng minh đằng sau, con vẹt vẫn có chút khó có thể tin, mở miệng hỏi, là ai? Tại sao muốn làm như vậy? Con vẹt nghi hoặc cũng là ở đây tất cả quỷ dị nghi hoặc, nhưng bạch tuộc nghe được đằng sau, chỉ là lắc đầu, nói ra, ta chỉ lấy đồ vật, không hỏi nguyên nhân. Về phần là ai bán cho ta, vậy ta ngược lại là có thể nói cho người tên của hắn. Là ai? Con bẹt không khỏi đi về phía trước 2 bước, tới gần bạch tuộc hỏi. Bạch tuộc lắc lắc xúc tu, nói ra, Giang Minh. Con bẹt nghe được cái tên này đằng sau, lập tức có chút khó tin nhìn về phía bạch tuộc, mở miệng nói ra, không phải. Ngươi đặt cái này đùa ta đây. Tòa nhà này người không đều gọi cái tên này sao? Ta trước kia là người thời điểm cũng gọi cái tên này. Ngươi liền nói cái tên này ta có thể biết cái gì? Bạch tuộc mở miệng cười nói ra, nhưng là ta cũng đã biết nhiều như vậy. Con bẹt nghe vậy con mắt nhắm lại, vừa định muốn tiếp tục mở miệng truy vấn thời điểm, lại như là nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, chờ chút, đã như vậy. Vậy cái này gọi Giang Minh tại ngươi nơi này còn bán thứ gì sao? Bạch tuộc nghe vậy suy tư sau một lát, nói ra, bán đồ vật vẫn rất nhiều, tỉ như bàn thờ, quỷ dị, lệ quỷ cùng trương ngư xúc thủ chỉ bốn phía, sau đó mở miệng nói ra, gian phòng này. Hắn đem hắn nhà của mình bán cho ta. Rất nhiều quỷ dị nghe đến đó lại là một mặt một bức, dù sao bọn chúng cùng người thân phận đều là cùng phòng ở khóa lại coi như bọn chúng hiện tại đi ra cũng muốn thời khắc để phòng trong phòng những cái kia tồn tại cướp đoạt phòng ở quyền sở hữu. Nếu như không có phòng ở, bọn hắn liền không có chỗ ở, nguyên bản dùng để ngăn cách quỷ dị cửa lớn sẽ biến thành ngăn cản bọn chúng chướng ngại. Nhưng là dưới loại tình huống này, lại có thể có người đem phòng của mình trực tiếp bán. Nếu như là người khác, cái kia quỷ dị bọn họ sẽ chỉ cảm thấy người này điên rồi, nhưng là hiện tại làm ra hành động này là một cái tại không đến trong 2 ngày thời gian, liền sưu tập đủ 6 cái bàn thờ, thậm chí còn bán mất ngon nhân. Mà đối với vị này ngoan nhân sớm có nhận biết đại hoàng lập tức lâm vào trong suy tư, Giang Minh luôn luôn sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, tư duy của hắn cổ quái, hành động lực kinh người, đồng thời thường xuyên có thể làm ra một chút vượt qua thường nhân cử động. Lần này hắn vừa về đến, chuyện lạ liền sinh ra dị biến, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy lấy được 6 cái bàn thờ, loại chiến tích này đủ để chứng minh hắn hay là ta biết cái kia Giang Minh, thậm chí càng sâu một bậc mà dưới tình huống như vậy, hắn thế mà lựa chọn bán đi phòng ở, bán đi chính mình nơi ẩn nút nói không chính xác bán đi phòng ở mới là cách làm chính xác. Đại hoàng trong đầu xuất hiện một cái ý niệm như vậy, nhưng ý nghĩ này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền bị bóc tắt. Dù sao phòng ở nếu là không có, nó cùng Giang Minh chỉ có thể lưu lạc ở bên ngoài, sớm muộn sẽ bị sương mù xám bên trong bao hàm ác ý tồn tại giết chết. Dù sao đây là có vết xe đổ tựa như Giang Minh thực lực kia cường đại ca ca, không phải cũng là trong thời gian ngắn như vậy, liền bị khắc tồn tại giết, liền thân phận đều đoạn, chỉ có thể nói thê thảm không gì sánh được. Con mẹ đang suy tư sau một lát, nhìn về phía Bạch Tuộc hỏi, bán đi phòng ở có chỗ tốt gì sao? Bạch Tuộc lắc đầu, không có bất kỳ chỗ tốt gì. Con mẹ có chút nghi ngờ hỏi, vậy hắn tại sao muốn bán đi phòng ở? Bạch Tuộc nghe vậy, vừa cười vừa nói, có thể là bởi vì hắn thiếu tiền tiêu, cũng có thể là bởi vì hắn không có thời gian. Chương 373, 54 cái đầu người chương 373, 54 cái đầu người không có thời gian. Con mẹ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc chi tình, mở miệng hỏi, hắn thế nào? Mà Bạch Tuộc đang nghe vấn đề này đằng sau, lại là cười cười, nhìn về phía con mẹ mở miệng nói ra, khách nhân, nhìn lời này của ngươi nói, hắn tại sao phải không có thời gian, ngươi không phải hẳn là rõ ràng nhất sao? Bạch Tuộc không trả lời thẳng vấn đề này, cũng không có để lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng là con mẹ đang nghe lời nói này đằng sau, con mắt nhắm lại, trong con ngươi lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, à, ta làm sao lại biết đâu? Dù sao ta mới từ trong phòng trốn tới, ngay cả cái này đàm luận đều là hai mắt đen thui, như thế nào lại biết Giang Minh tình báo đâu? Bạch Tuộc giống như là không có cảm nhận được con mẹ sát ý một dạng, chỉ là không quan trọng lắc lắc xúc tu, chậm rãi mở miệng nói ra, khách nhân không cần như thế thăm dò, cũng không cần ngụy trang, dù sao khi các ngươi bước vào quầy bán quà vật một khắc này, các ngươi tất cả nội tình ta đều xem rõ ràng. Bất quá đừng lo lắng, quầy bán quà vật từ trước đến nay chỉ nhận tiền không nhận người, các ngươi phải làm sự tình ta không có nửa điểm hứng thú, cho nên các ngươi đại khái có thể yên tâm. Nghe được lai lịch của mình đã hoàn toàn bại lộ đằng sau, con mẹ hơi kinh hãi, sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Nó hướng mặt trước đi hai bước, hai mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Tuộc, mở miệng nói ra, ngươi nói có đạo lý, bất quá trên quy tắc mặc dù biết quầy bán quà vật đồng giá trao đổi, đồng thời nhìn không ra có cái gì khuynh hướng tính. Nhưng là tòa nhà này từ 3 ngày trước bắt đầu, lại hướng phía trước đẩy 48 năm rưỡi thời gian bên trong, chưa từng có xuất hiện giống như ngươi chuyện lạ. Nếu như ngươi cái này quầy bán quà vật là mặt khác loại hình chuyện lạ thì cũng thôi đi, ta sẽ không để ý, chỉ coi đây là chuyện lạ dị hóa một chút mới đồ chơi. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi cái này quầy bán quà vật bên trong, danh xưng có thể mua được hết thảy đồ vật. Cái này không phải do ta không cẩn thận, mà lại ngươi xuất hiện điểm thời gian lại trùng hợp như vậy, nhiều như vậy trùng hợp chung vào một chỗ, rất khó không để cho ta hoài nghi lo lắng a. Nói như vậy lấy thời điểm, con mẹ đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, âm điệu đột nhiên lên cao, căn này quầy bán quà vật chân chính lão bản, hoặc là nói chủ nhân chân chính là ai? Bạch Tuộc vẫn như cũng là lắc đầu, nói ra trước đó trả lời, ta không biết. Ngươi không biết? Con mẹ tâm điệu đột nhiên cất cao, sau đó nó hút mạnh một hơi, thân thể giống như là bành trướng khí cầu bình thường cấp tốc cất cao. Bành bành bành, theo con mẹ trong cơ thể phát ra như là hạt đậu bạo liệt thanh âm, hình thể đột nhiên tăng gọn. Ngắn ngủi trong chốc lát, con mẹ hình thể liền trở nên vô cùng to lớn, đầu lâu thậm chí thoạt tới trên trần nhà. Mà nguyên bản hình thể đã coi là to lớn Bạch Tuộc, giờ phút này lại chỉ tới con mẹ bên chân. Con mẹ túi người xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Bạch Tuộc, như cùng ở tại nhìn một đầu tiểu côn trùng, trong con ngươi tràn đầy bạo ngược, hỏi lần nữa, cái này quầy bán quà vật chủ nhân chân chính là ai? Là người? Quỷ dị? Lệ quỷ? Hoặc là cái gì mắt khác đồ chơi? Vô luận nó là cái gì, nói cho ta biết, nó là ai? Nó ở nơi nào? Con mẹ thanh âm thậm chí hình thành mắt trần có thể thấy sóng âm, quét sạch toàn bộ phòng ở, mà nó bất tình lình cử động cũng chấn kinh ở đây tuyệt đại đa số quỷ dị. Một bên đại hoàng nhìn thấy con mẹ này đột nhiên trở nên lớn như vậy, lập tức mắt chó trừng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, ta dựa vào. Mọi người không đều là sủng vật sao? Làm sao con mẹ này nhìn qua so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Mà lại không phải lên một giây còn tại thảo luận Giang Minh sao? Làm sao một giây sau tựa như là muốn đánh nhau một dạng? Đại hoàng có thể rõ ràng cảm giác được, con mẹ này chẳng những là hình thể tăng gọn, thậm chí liền ngay cả trong thân thể nó lực lượng cũng đang hiện lên chỉ số cấp rất cao. Theo thân thể nó bành trướng đến điểm cao nhất, con mẹ trong thân thể lực lượng cũng đến chỗ cao nhất, thậm chí đã không kém gì trên đài diễn thuyết đạo nhân ảnh kia. Phải biết trên đài đạo nhân ảnh kia thực lực thế nhưng là có thể so với những cái kia ca ca tỷ tỷ. Không khí trong phòng cấp tốc trở nên khẩn trương ngưng kết, phản phất một giây sau liền sẽ đánh nhau một dạng. Đại hoàng đầu chó thậm chí đã tại đánh giá chung quanh, đang tìm kiếm nơi thích hợp trốn đi. Con mẹ ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Tuộc đường này, tựa hồ là đang so sánh thực lực của hai bên. Một lát sau, con mẹ thân thể có chút rung động. Coi như đại hoàng coi là đây là nó động thủ điểm báo thời điểm, mẹ con mẹ đột nhiên mở ra miệng rộng, mà đi sau ra nôn mửa thanh âm. Một giây sau, vô số đầu lâu từ con mẹ trong miệng rơi xuống, sau đó chồng chất trên mặt đất, giống như núi nhỏ. Làm xong đây hết thảy đằng sau, con mẹ nhìn về phía Bạch Tuộc, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi không phải nói quẩy bán quả vật đồng giá trao đổi, cái gì đều có thể mua được sao? Hiện tại ta một đống này tế phẩm, không biết có đủ hay không mua tình báo này. Nói cho ta biết, quẩy bán quả vật chân chính lao bản là ai? Bạch Tuộc nhìn xem cái này giống như núi nhỏ đầu người tế phẩm lập tức trầm ở, hai tròng mắt quay tròn nhìn về phía nơi đó. Bạch Tuộc mặc dù không có nói chuyện, nhưng là một mực tại một bên quan chiến đại hoàng nhìn thấy một màn này đằng sau, con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ, một trận to lớn hàn ý theo nó lưng trô dâng lên. Liền ngay cả vừa rồi nhìn thấy con mẹ thực lực cấp tốc tăng vọt lúc, đại hoàng đều không có sinh ra sợ hãi như vậy, bởi vì con mẹ thực lực tăng vọt cũng hầu như về có thể giải thích đến rõ ràng. Dù sao sủng vật vô luận dù nói thế nào, cũng coi là quỷ dị, hơn nữa còn là luân hồi nhiều lần như vậy quỷ dị, chuyện lạ lại phát sinh lớn như vậy dị biến. Cho nên con mẹ thực lực trong thời gian ngắn tăng vọt cũng không phải không có khả năng. Đây là đại hoàng có thể đưa ra xem như giải thích hợp lý nhất. Bất quá bây giờ một màn này, đại hoàng là thật không có cách nào giải thích. Bởi vì hiện tại từ con mẹ trong miệng phun ra đầu người, cùng nó trước đó phun ra đầu người giống nhau như lúc, đều là lý thuốc đầu người, đều là tế phẩm. Lý thuốc đầu lâu cũng không đáng giá sợ hãi, dù sao đại hoàng hiện tại trên lưng còn có hai cái. Chân chính để đại hoàng cảm thấy sợ hãi chính là 54. Tại sao có thể có 54? Đại hoàng nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng điên cuồng tính toán, cái này sao có thể? Lâu này hết thảy liền tầng 18, mỗi tầng lầu một gian sống một mình gian phòng, hai cái lý thuốc, tất cả lý thuốc số lượng cộng lại tối đa cũng liền 36 cái. Thú hồ trên người của ta còn có hai cái, nó trước đó còn cần hai viên. Vô luận như thế nào tính, đều khó có khả năng có nhiều như vậy lý thuốc đầu lâu. Coi như nó giết trừ chúng ta tầng lầu bên ngoài tất cả lý thuốc, vậy nó trên tay đầu người tối đa cũng chỉ có thể có 34 khỏa, làm sao lại thêm ra đến 22 cái đầu người đâu? Cái này thêm ra tới 11 cái lý thuốc là từ đâu tới? Nghĩ tới đây, đại hoàng không khỏi dùng mình một cái, sau đó nó giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt cấp tốc quét về phía bốn phía, bắt đầu tính toán trong phòng sủng vật số lượng. Mặc dù đại hoàng vừa mới bắt đầu lúc tiến vào liền đã tính toán qua, nhưng là giờ phút này, vì nghiệm chứng nó trong lòng cái kia phỏng đoán cùng ổn thỏa lý do, đại hoàng không thể không lần nữa từng cái kiểm kê, 1, 2, 3, 4, 9, 10. Đại hoàng không ngừng ở trong lòng tính toán sủng vật quỷ dị số lượng, những sủng vật này quỷ dị số lượng tính không được nhiều, chỉ một lát sau, đại hoàng liền đã đếm tới cuối cùng mấy cái. 16, 17, 18. Tăng thêm đại hoàng chính mình, hết thảy 18 con sủng vật quỷ dị. Lần này kiểm điểm số lượng cũng không sai, vừa vặn đối ứng tầng 18 lâu, bất quá. Đáng chết. Quả nhiên có vấn đề. Thế nào lại là 18 con đâu? Tại đem toàn bộ sủng vật quỷ dị số lượng đều kiểm kê hoàn tất đằng sau, đại hoàng trong lòng cái kia xấu nhất suy đoán vẫn là bị chứng thực. Nhịp tim nhảy lên kịch liệt, móng đuốt ở giữa đệm thịt đều toát ra mồ hôi, trên sàn nhà lưu lại một cái hoa mai hình dạng dấu chân. Không được, không thể kéo dài được nữa, trong này những đồ chơi này đều có vấn đề. Nghĩ như vậy, tại kiếm này dương nọ dương câu, đại hoàng đứng bước áp lực, nhìn về phía Bạch Tuộc mở miệng nói ra, "Bạch Tuộc, ta cũng muốn hướng ngươi làm giao dịch, bất quá ta đồ vật đều tại cùng ta cùng nhau nữ hải tử kia bên kia, ta muốn trước đi tìm nàng cầm đồ vật." Nguyên bản có chút không khí ngột ngạt phân bị đại hoàng lời nói này đánh vỡ, Bạch Tuộc nhìn về phía đại hoàng, trên mặt lộ ra nghề nghiệp hóa tiêu chuẩn dáng tươi cười, xúc tu chỉ con mẹn, mở miệng nói ra, "Đương nhiên có thể, chỉ cần là mua bán đồ vật, mày bán quả vật một mực không cự tuyệt. Bất quá ta hay là trước tiên cần phải đem vị khách hàng này nghi hoặc giải quyết rơi." Sau khi nói xong, Bạch Tuộc đem ánh mắt nhìn về phía con mẹn, nói ra, "Nói thật, nhiều như vậy tế phẩm đầu người ta vẫn là rất thèm, nếu như đổi lại là trước đó ta, vô luận suy nghĩ gì biện pháp, đều muốn đem đầu người này tham xuống đến. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại ta làm không được, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật, ta là thật không biết quẩy bán quả vật chân chính lao bản là ai." Nói đến đây Bạch Tuộc dừng một chút, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, đi qua cái này 48 năm rưỡi đến nay, ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính lão bản, ta chỉ biết là ta là đại diện lão bản. Trừ cái đó ra, liền không còn nhiều thứ hơn có thể nói." Bạch Tuộc lời nói đến mức rất thành khẩn, nhưng con mẹ giờ phút này nhưng không có nhìn về phía Bạch Tuộc, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đại hoàng. Nhìn một hồi đằng sau, con mẹ thân thể cúi xuống, to lớn đầu vẹn tới gần đại hoàng, cái kia cứng rắn mỏ cơ hồ muốn đè vào đại hoàng trên đầu. Nó híp mắt nhìn chằm chằm đại hoàng nhìn sau một lát, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Trước mắt như này, mà các quỷ dị đều không đi, liền hết lần này tới lần khác ngươi đi. Cái gọi là muốn cùng Bạch Tuộc giao dịch, nhưng không đủ tiền, cần phải đi tìm cùng ngươi cùng nhau người. Ngươi cảm thấy loại này vụng về hoang ngôn ta nghe không hiểu sao? Không phải liền là muốn tìm lý do rời đi nơi này. Bất quá thay cái góc độ đến muốn, để cho ngươi không tiếc nói ra loại này vụng về nói láo, cũng muốn rời đi nơi này, là bởi vì lời của ta mới vừa rồi đè bên trong, nâng lên cái gì, kích thích ngươi, để cho ngươi đã nhận ra nguy hiểm. Lời của ta mới vừa rồi đè bên trong, chỉ nhắc tới đến hai chuyện, một cái là cái kia Giang Minh, một cái khác thì là quẩy bán quả vật chân chính chủ nhân. Hai chuyện này, thứ nào kích thích ngươi, ân? Ngươi là quẩy bán quả vật chủ nhân chân chính. Cũng hoặc là nói ngươi biết cái này Giang Minh." Con mẹ trong giọng nói tràn đầy tàn nhẫn, bén nhọn mỏ bên trên lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phản phất chỉ cần đại hoàng nói sai một câu, nó liền sẽ lập tức mổ ra đại hoàng đầu, triệt để giết chết nó. Giờ phút này đại hoàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ con mẹ sát ý lạnh như băng, mà con mẹ cho ra hai chuyện bên trong, vô luận là Giang Minh hay là quẩy bán quả vật chủ nhân, rõ ràng đều không phải là đại hoàng có thể xen vào sự tình. Dù sao con mẹ này nhìn qua rất coi trọng hai chuyện này, quẩy bán quả vật liền không nói, dù sao đại hoàng là thật không có quan hệ, có thể nói là không thẹn với lương tâm. Nhưng là Giang Minh lời nói, cái kia đại hoàng không chỉ có quan hệ, mà lại quan hệ còn không cạn. cái này nếu để cho con vẹt này biết cái kia đại hoàng đoán chừng nó hôm nay có thể là không thể sống lấy đi ra gian phòng kia. Cho nên đại hoàng rất từ tâm nằm sấp túi người, túi thấp đầu, mở miệng nói ra, không có, mày bán quà vật ta đến 12 lầu mới biết được, cái này bán bản thờ Giang Minh ta không biết. Ta muốn đi là bởi vì ta sợ sệt. Ta sợ chết, rất sợ. Ta không muốn chết ở chỗ này. Đại hoàng trái tim nhảy lên kịch liệt, vết mồ hôi từ đệm vuốt bên trong chảy ra, cảm giác sợ hãi rõ ràng. Đại hoàng nói nó sợ sệt lời nói này có thể nói là vô cùng chân thành, mà lại cũng rất thuần túy hợp lý. Dù sao vừa rồi nó đột nhiên nổi lên, còn biểu hiện ra thực lực mạnh như vậy, có cảm giác quỷ dị đến sợ sệt, muốn chạy khỏi nơi này cũng đúng là bình thường. Mà con mẹ tại híp mắt nhìn một hồi đằng sau, cũng không có phát hiện sơ hở gì, mà hậu thân con một lần nữa nâng lên, bén nhọn mỏ bộ rời đi đại hoàng đầu chó. Đại hoàng nhìn thấy một màn này lập tức thở dài một hơi, còn tưởng rằng vấn đề này đi qua, nhưng là sau một khắc, bạch tuộc, nói cho ta biết nó có hay không nói láo gạt ta. Đại hoàng nghe được câu này đằng sau, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bạch tuộc. Giờ phút này con mẹ nhẹ nhàng vung lên cánh, đầu người trồng lên, hai viên đầu người trượt xuống, một đường lăn đến bạch tuộc bên chân. Bạch tuộc dùng xúc tu đem cái này hai viên đầu người cuốn lại, nhìn một chút đằng sau, đem đầu người che kín. Làm xong đây hết thảy đằng sau, bạch tuộc cười híp mắt nhìn một chút đại hoàng, vừa nhìn về phía con mẹ, sau đó chậm rãi há miệng, nói ra có thể đem đại hoàng đẩy vào địa ngục lời nói, nó mới vừa nói tự nhiên là nói láo. Nó đang gạt ngươi. Đại hoàng nghe đến đó toàn thân lông chó lập tức nổ tung, đang muốn mở miệng nói cái gì đến lúc đó, bá, con mẹ thân thể mạnh mẽ động một cái, cánh tung bay, mang theo kịch liệt tiếng gió, đại hoàng còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đè ở trên người của nó. Khu khu, đại hoàng bị cự lực này trực tiếp đện xoay người thể, tứ chi hướng lên trên, đem yếu ớt nhất phần bụng lộ ra. Đại hoàng đang muốn dãy rủa lấy một lần nữa đứng lên thời điểm, bành, con vẹt móng đuốt to lớn trực tiếp đè lại đại hoàng, móng đuốt sắc bén mang theo hàn ý cùng sát khí, từ đại vàng đầu chó vừa lao qua, khảm vào tấm ván gỗ trong lòng đất. Con vẹt con ngươi băng lãnh nhìn về phía đại hoàng, mở miệng nói ra, tạp trùng, lại dám gạt ta. Giang Minh xuyên qua cánh cửa kia, tại trải qua ngắn ngủi hắc ám đằng sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Cỗ này sáng ngời để Giang Minh con mắt có chút nheo lại, mà hậu chiêu bên trên cấp tốc xuất hiện nửa thành tàn phá dao phay cùng radio. Mặc dù theo lý mà nói, trong này sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt, mà bây giờ cái này nửa thanh dao phay cùng radio, coi là trong tay nàng duy hai có lực sát thương đạo cụ. Một lát sau, theo Giang Minh con mắt thích ứng tốt tia sáng, bốn bề hoàn cảnh cũng rõ ràng xuất hiện ở nàng thị giác bên trong. Đây là một gian cũng không tính căn phòng rất lớn, gian phòng bên cạnh treo một chiếc đèn chân không, ở giữa có một tấm bàn dài, chung quanh bàn dài trưng bày từng tấm ghế dài. Hiện tại cái này trên ghế dài trên cơ bản đã ngồi đầy người, chỉ có lưu hai cái ghế chỗ chống người, một cái ghế tại bàn dài phía trước nhất, rất rõ ràng là chủ vị. Một tấm khác thì là tại bàn dài bên trái, khoảng cách Giang Minh gần nhất. Ngồi ngay ngắn ở hai bên bàn dài người tướng mạo không giống nhau, nam nữ đều có, duy nhất điểm giống nhau chính là trên mặt đều có vẻ mệt mỏi. Giang Minh đến động tĩnh đưa tới chung quanh bàn dài người chú ý, 16 đạo bóng người đồng thời chuyển qua đầu đến xem hướng nàng. Đang đánh giá một phen Giang Minh đằng sau, một thanh âm chậm rãi vang lên, thứ 17 cái tới, người đã đông đủ, hẳn là có thể bắt đầu đi chương 374, lầu 17 chương 374, lầu 17 đến đông đủ sao? Giang Minh nghe được lời nói này đằng sau, ánh mắt nhìn về phía ngồi vây quanh tại bên bàn dài bên cạnh 16 vị thiếu niên thiếu nữ, bọn hắn mặc dù tướng mạo khác biệt, nhưng niên kỷ đều cùng Giang Minh tương tự. Tại trong tòa nhà này xuất hiện người như vậy, vậy bọn hắn thân phận cũng rất dễ dàng liền có thể đoán được, xem ra bọn hắn đều là những tầng lầu khác người, tại phát hiện chuyện lạ dị biến đằng sau, đều đi tới 12 lầu nghĩ như vậy lúc. Giang Minh ánh mắt nhìn về phía trước tấm kia trống không cái ghế, đang lo lắng muốn hay không đi sang ngồi thời điểm, tới ngồi đi, ngươi là cái cuối cùng tới, cái ghế này chính là vì ngươi chuẩn bị. Tại ở gần chủ vị bên cạnh bên trái, một vị mặc áo lông màu trắng, mang theo mũ lưỡi chai, đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ thiếu niên mở miệng nói ra. Giang Minh đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên này, chỉ gặp thiếu niên này cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều núp ở trong quần áo, cái mũ cũng ép tới rất thấp, cho dù là giờ phút này nhìn về phía Giang Minh phần mắt cũng là một mảnh đen kịt. Mà trừ thiếu niên này cái bộ dáng này bên ngoài, Giang Minh phát hiện còn có tại bàn dài hai bên, còn có mặt khác ba người cũng là cách ăn mặc như vậy. Bọn hắn cách ăn mặc như vậy để Giang Minh không khỏi nhớ tới tại lầu 5 nhìn thấy vị kia lúc. Mà trừ bốn cái mặc người kỳ quái bên ngoài, còn có bốn người một mực cúi đầu, không nói một lời. Giang Minh nghe được lời nói này, suy tư một phen đằng sau, đi đến trống không trên ghế ngồi xuống, cầm trên tay nửa thanh dao phay cùng ra đi ô để lên bàn. Cái bàn là một tấm chất gỗ bàn dài, bất quá giống như bị tiến hành đánh bóng đánh sáp chính tự, lộ ra cực kỳ bóng loáng, cho thấy xinh đẹp đường vân, còn phản xạ nóc nhà bóng đèn qua mang. Đồng thời từ cái bàn nội bộ còn tản mát ra nhàn nhạt gỗ lên hương khí. Giang Minh nhìn qua đằng sau, mở miệng nói ra, vừa rồi bạch tuộc cho ta trên sách nói, trong này có ta cảm thấy hứng thú đồ vật, trong đó còn bao hàm không ít chuyện lạ này tình báo. Dạng này ta mới tiến vào, nhưng nhìn các ngươi bộ dạng này, rất hiển nhiên các ngươi cũng là những tầng lầu khác người, cứ như vậy một chút thời gian, chẳng lẽ lại các ngươi đã nắm giữ liên quan tới chuyện lạ này mấu chốt tình báo. Giang Minh lời nói này sau khi nói xong, ngồi tại Giang Minh thiếu nữ bên cạnh mở miệng nói ra, mọi người điểm xuất phát đều không khác mấy, làm sao lại nhanh như vậy? Chúng ta tiến đến nguyên nhân cùng ngươi không sai biệt lắm, đều là bởi vì bạch tuộc nói trong này có chúng ta cảm thấy hứng thú tình báo, có thể cho chúng ta rời đi nơi này. Bất quá khi chúng ta sau khi đi vào, trong này cũng chỉ có tấm này bàn dài cùng cái này 18 tấm cái ghế. Cho nên chúng ta phán đoán, hẳn là muốn 18 người đến đông đủ đằng sau mới có thể xuất hiện bạch tuộc nói tới tình báo. Giang Minh đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, thiếu nữ này cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm. Thiếu nữ mặc một đầu màu vàng nhạt liên y váy toái hoa, tóc thật dài bị trải thành một đầu bím, rủ xuống ở phía sau lưng. Bộ mặt mang theo một đôi kính đen, trong lỗ tai đút lấy hai cái tai nghe tuyến một mực kéo dài đến trên bàn một cái theo âm thanh nghe bên trong. Lúc nói chuyện, bộ mặt còn mang ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, nhìn qua rất có lực tương tác. Thiếu nữ lần này giải thích rất có đạo lý, cũng tương đối phù hợp tình huống hiện tại, nhưng không biết vì cái gì, thời khắc này Giang Minh đang nghe lời nói này đằng sau, ẩn ẩn cảm giác giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. Ngay tại Giang Minh suy tư thời điểm, không sai, chúng ta đúng là nghĩ như vậy, bất quá bây giờ người đã đến đông đủ, cho dù có tình báo gì, hoặc là có cái gì phía sau màn người chủ trì, cũng nên đi ra rồi hả? Lúc này, đối diện một vị thiếu niên giống như lộ ra có chút bực bội, mở miệng nói ra, ta đã ở chỗ này lãng phí thời gian dài như vậy, nếu như chỗ này vị tình báo vẫn là không có, vậy ta còn không bằng chính mình đi thăm dò. Cũng nhanh thôi, bím thiếu nữ có chút không xác định nói ra. Ha ha, xin lỗi, để các vị đợi lâu. Ngay tại bím thiếu nữ lời nói này vừa mới hạ xuống xong, một đạo cởi mở tiếng cười đột nhiên xuất hiện, sau đó sau một khắc, cờ cờ ý tờ tê tê, nguyên bản trống không chủ vị cái ghế bị người di động, sau đó một bóng người kéo ra cái ghế ngồi lên. Thật có lỗi, vừa có chút việc chậm trễ, bất quá còn tốt, các vị hiện tại cũng còn tại. Tại bóng người ngồi trên ghế lúc nói chuyện, Giang Minh cũng thấy rõ ràng đạo nhân ảnh này diện mục chân thật. Lớn. Đây là Giang Minh đối với đạo nhân ảnh này ấn tượng đầu tiên. Bởi vì trước mắt xuất hiện nam nhân này không chỉ có thân cao viễn siêu thường nhân, mà lại bắp thịt cả người cao cao nổi lên, giống như là cái nào đó khỏe đẹp cân đối tuyển thủ một dạng. Mà nam nhân này giống như đối với cái này cơ bắp cũng có chút tự ngạo, giờ phút này thậm chí kết nối lại áo cũng không mặc, liền tại lúc nói chuyện, cũng muốn thỉnh thoảng để ép hai đầu cơ bắp. Mà lúc này, nam nhân giống như là chú ý tới Giang Minh ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đem hai đầu cơ bắp hở ra, nói ra, lão muội, như thế nào? Giang Minh bị bất thình lình tra hỏi khiến cho có chút không biết làm sao, nàng nhìn một chút mặt khác một mặt mộng bức người, sau đó lại đem ánh mắt rời về đến trên thân nam nhân, có chút lúng túng gãi gãi mặt, nói ra, chán, xác thực rất khỏe đẹp cân đối. Nam nhân nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, nói ra, quả nhiên tốt ánh mắt. Nếu là ta tại 2 tháng trước gặp được ngươi, liền xông ngươi ánh mắt này, ta cao thấp cũng phải cho ngươi điểm ưu đãi, lại mang ngươi luyện 2 tuần. Trong miệng nam nhân nói một chút kỳ quái lời nói, cái này nhạy thoát tính tình cùng khoe khoang dáng vẻ, rất khó để cho người ta tin tưởng hắn là cái kia biết rất nhiều tình báo người giật dây. Trung quanh bàn dài các thiếu niên thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau đằng sau, trong mắt tràn đầy mộng bức chi sắc, cuối cùng vẫn Giang Minh bên cạnh bím thiếu nữ nhịn không được, mở miệng nói ra, tốt à, vị này. Chán, tiên sinh, cơ thể của ngươi xác thực rất lớn. Nhưng là chúng ta tới nơi này giống như không phải là vì thảo luận cơ thể của ngươi đi, ngươi không phải tại bạch tuộc bên kia nói ngươi nơi này có chúng ta muốn tình báo sao. Xin mời nói thẳng đi, đương nhiên, ngươi muốn bất kỳ thù lao cùng hồi báo cũng có thể trực tiếp nói với chúng ta. Bím thiếu nữ làm cho nam nhân lập tức vỗ đầu, có chút ấy này nói, ai đù, ngươi nhìn ta trí nhớ này, vậy cũng lại phải bảo, thật có lỗi. Khu khu, nói, nam nhân chiến thuật tính ho khan, mà giật thẳng thân thể, hai tay chèo chống để lên bàn, nhìn về phía đám người mở miệng nói ra, trước làm tự giới thiệu, tên ta là Trư Các Nhà, đương nhiên, các ngươi liền không cần lại làm tự giới thiệu mình. Dù sao ta biết tên của các ngươi đều là một cái âm đọc, nếu như các ngươi mỗi người đều tự giới thiệu một lần, ta muốn nghe 17 khắp Giang Minh cái tên này ngay tại Trư Các Nhà nói như vậy lấy thời điểm, tại tay trái của nó bên cạnh. Cái kia đem thân thể tất cả đều bao phủ tại áo lông cùng cái mũ bên trong thiếu niên phát ra thanh âm, chờ chút, ngươi nói ngươi gọi Trư Các Nhà, tên ngươi âm đọc chẳng lẽ không phải Giang Minh sao? Vấn đề này chợt nghe chút đi lên giống như là nói nhảm, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tại trong tòa nhà này, chỉ có gọi Giang Minh mới là người, mà mặt khác bất luận tồn tại gì, đều là quỷ dị hoặc là lệ quỷ. Mà nó nếu gọi Trư Các Nhà đâu, vậy nói do nó là. Trư Các Nhà nghe vậy cười, mở miệng nói ra, không sai, giống như các ngươi suy nghĩ một dạng, ta là một cái quỷ dị, thậm chí thực lực của ta so với các ngươi tuyệt đại đa số ca ca tỷ tỷ còn mạnh hơn. Nếu như ta nguyện ý, thậm chí có thể trong nháy mắt giết chết các ngươi tất cả mọi người. Khi nói đến đây, Trư Các Nha hơi hơi dừng một chút, sau đó ánh mắt khắp nơi trận thập thất trung liếc nhìn một vòng đằng sau, lại bổ sung một câu, có lẽ vậy. Sau khi nói xong, Trư Các Nha vỗ tay một cái, sau đó nói tiếp, bất quá cái này không trọng yếu, dù sao ta đối với các ngươi cũng không có bất kỳ địch ý nào, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết cảm thấy hứng thú nhất tình báo. Theo Trư Các Nha lời nói này nói xong, một vị thiếu niên có chút hồ nghi mở miệng nói ra, ngươi mà hảo tâm như vậy, ngươi làm lại như vậy vì cái gì? Có chỗ tốt gì? Luôn không khả năng chính là đơn thuần vì giúp chúng ta đi. Thiếu niên nghi hoặc rất bình thường, mà Trư Các Nha nghe được đằng sau cũng không có càng nhiều giải thích ý tứ, mà là không quan trọng như bay, mở miệng nói ra, dù sao các ngươi không cần trả bất cứ giá nào, nghe một chút cũng không sao. Đầu tiên ta muốn nói cho các ngươi cái thứ nhất tình báo là sủng vật của các ngươi phản bội các ngươi. Theo Trư Các Nha lời nói rơi xuống, trong phòng lâm vào thật lâu trong yên lặng. Thẳng đến một hồi lâu đằng sau, Giang Minh mới có hơi nghi ngờ mở miệng, "Ân, liền không có sao?" Giang Minh là thật có chút nghi hoặc, dù sao nàng đợi đường ngày, kết quả cái này tên cơ bắp liền nói cái này một cái không đau không ngứa tình báo. Sùng bất phản bội nàng. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Liên đại hoàng dạng như vậy, cũng không biết phản bội nàng bao nhiêu lần, Giang Minh đều đã quen thuộc, nếu là đột nhiên nói đại hoàng trở nên trung thành tuyệt đối, đó mới là thật sự có vấn đề. Mà không riêng gì Giang Minh, ở đây những người khác cũng đều là không có chút gợn sóng nào dáng vẻ. Trư Các Nha thấy thế lập tức vô đầu, nói ra, ai, nhìn ta đầu góc này, ta ngược lại thật ra quên vô luận là nơi nào người. đều cũng không làm sao quan tâm cái này mới đối. Bất quá ta nói cái thứ hai tình báo, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói, Trư Cắt Nha nhìn khắp bốn phía đằng sau, chậm rãi mở miệng nói ra, ta biết Giang Minh ở nơi nào. Nói xong câu đó đằng sau, Trư Cắt Nha liền trầm mặt lại, không nói một lời. Giang Minh có chút không có khả năng lý giải nhìn xem một màn này, Trư Cắt Nha lời này nghe vào không đầu không đuôi, bởi vì người ở chỗ này đều gọi cái tên này. Nó nói như vậy rất có nghĩa khác, hoàn toàn không biết là đang nói ai, nó cũng không có nói cụ thể hơn đặc thủ, nhưng là, ngươi biết hắn ở đâu? Vượt qua Giang Minh dự kiến ngồi tại Trư Cắt Nha một bên khác, một cái nhìn qua phổ thông không gì sánh được thiếu niên đột nhiên kích động lên, sau đó gắt gao nhìn về phía Trư Cắt Nha, mở miệng nói ra, ngươi xác định là hắn? Thiếu niên này mặc một bộ cực kỳ phổ thông áo ba lỗ màu trắng, với một đầu lớn quần đùi cùng dép lào, trên tay còn cầm một thanh quạt hương bù. Hắn tử vừa mới bắt đầu vẫn chưa hề nói chuyện, chỉ là tự mình ở nơi đó ngồi quạt gió, cho dù là Trư Cắt Nha ra sân, hiện lộ quỷ dị thân phận thời điểm, hắn cũng lộ ra không hứng lắm. Nhưng giờ khắc này ở nghe được Trư Cắt Nha cái này nói lời nói đằng sau, lại giống như là nghĩ tới điều gì cực kỳ trọng yếu đồ vật, cảm xúc vô cùng kích động. Nói như vậy lấy lúc, thiếu niên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía đối diện cái kia toàn thân đều giấu ở áo lông bên trong thiếu niên, mở miệng nói ra, cho ta. Đối diện thiếu niên đang nghe lời nói này, có chút do dự một phen đằng sau cúi người, kéo ra áo lông tiến hành tìm đòi. Một lát sau, thiếu niên thân thể có chút dừng lại, sau đó kéo lên áo lông xiển xích, cầm trên tay ra một tấm hình đập vào trên mặt bàn. Mặc dép lào thiếu niên đem quạt hương bổ để lên bàn, sau đó cầm lấy trên bàn tấm hình, chăm chú nhìn về phía Trư Cắt Nha, gằn từng chữ nói ra, ngươi xác định ngươi nói chính là cái này Giang Minh sao? Trư Cắt Nha đem ánh mắt nhìn về phía tấm hình. Ảnh chụp này giống như là dùng rất sớm trước kia máy chụp ảnh đập lộ ra không gì sánh được cũ kỹ, thậm chí liền ngay cả tấm hình cũng là hai màu trắng đen. Bối cảnh của hình là tại trong một gian phòng, nhìn qua rất giống sống một mình bối cảnh, nhưng là gian phòng bố cục cùng chi tiết phương diện đều có sự bất đồng rất lớn. Giờ khắc này ở phòng ở trung ương, một vị tướng mạo tú khí thiếu niên giống như là tao ngộ một loại nào đó chuyện kinh khủng mở dạng, hai mắt trừng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ngoài cửa. Mà lúc này gian phòng đại môn bị đẩy ra một nửa, ở trong sương mù, lộ ra từ bên ngoài đến người xâm nhập một nửa thân thể. Kẻ xâm nhập kia trần trụi ở bên ngoài da thịt như là pho tượng bình thường, bộ mặt bị lộ đi, lộ ra hé mở khuôn mặt dữ tợn cùng đạm mạc con người. Trư Cắt Nha sau khi xem xong nhẹ gật đầu nói ra, không sai, ta nói chính là hắn. Thiếu niên nghe được Trư Cắt Nha xác định lời nói đằng sau đầu tiên là ngẩn người, sau đó hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai hắn ở chỗ này, khó trách chúng ta trước đó tìm lâu như vậy đều không có tìm tới hắn, nguyên lai là phương hướng tìm nhầm. Trước đó ngược lại là bị tư duy cực hạn ở, không nghĩ tới hắn thế mà lại ở chỗ này. Dù sao người bình thường làm sao lại mạo hiểm lớn như vậy, chẳng qua nếu như hắn là ở chỗ này lời nói, cái kia hết thảy đều nói đến thông. Thiếu niên trong mắt lóe ra rất nhiều kỳ dị sắc thái, có mừng rỡ, có thoải mái, có kích động, còn có một số sợ hãi. Trư Cắt Nha nhìn thiếu niên cái dạng này, suy tư sau một lát, mở miệng nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi nếu là không tin tưởng ta nói lời, cái kia đợi chút nữa cũng có thể trực tiếp hỏi bạch tuộc. Thiếu niên nghe vậy chỉ là khoát tay áo, nói ra, không cần, ta tạm thời còn không tin được cái này quẩy bán quà vặt, bất quá ta ngược lại là có thể nhìn ra, ngươi cùng cái này quẩy bán quà vặt không có quan hệ gì. So sánh dưới, ngươi nói có độ tin cậy có lẽ cao hơn nữa một chút, mà lại thiếu niên dừng một chút, sau đó nói tiếp, chúng ta tìm khắp cả tất cả địa phương đều không có tìm tới hắn, nếu như hắn là ở chỗ này lời nói, cái kia hết thảy liền đều hợp lý. Nói, nam nhân nhìn về phía Trư Cắt Nha, mở miệng hỏi, hắn bây giờ tại lầu mấy? Trư Cắt Nha thân thể có chút về sau một đạo, tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi mở miệng nói ra, lầu 17. Lầu 17. Nghe được tầng lầu này số, thiếu niên đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn cứ như vậy tự tin sao? Nói, thiếu niên lập tức đứng người lên, muốn rời khỏi nơi này, cũng không có ý định lại nghe Trư Cắt Nha sau đó phải nói cái gì. Phảng phất đối với hắn mà nói, tình báo này đã rất trọng yếu, trình độ trọng yếu thậm chí vượt qua mặt khác hết thảy. Mà liên tại hắn vừa mới đứng người lên thời điểm, lại giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trư Cắt Nha mở miệng hỏi, cái kia 6 cái bản thờ có phải hay không cũng tại Giang Minh trong tay? Trư Cắt Nha lắc đầu, nói ra, cũng không phải là, hắn đã đem bản thờ bán. Đều bán? Đều bán? Thiếu niên nghe vậy khẽ nhíu mày, thấp giọng nói ra, làm sao có thể đều bán, nhưng nếu như là như vậy nói, trên người hắn lúc này, thiếu niên giống như là nghĩ đến một loại nào đó khả năng, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái, nếu thật là lời như vậy, vậy ta vẫn đánh giá thấp hắn, hắn thật là một cái tên điên. Không có đoán sai, hắn cũng hẳn là 6 cái không hoàn toàn trạng thái mới đối, dưới loại tình huống này còn dám làm như vậy lời nói có lẽ không cần chúng ta xuất thủ, trong vòng 2 ngày hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 375, khách lén qua. Chương 375, khách lén qua. Nghĩ tới đây đằng sau, thiếu niên đem ánh mắt nhìn về phía những người còn lại, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, lại đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trư Cắt Nha hỏi, ngươi không phải quẩy bán quà vật nhân, ta đây có thể nhìn ra, nhưng là ngươi đem chúng ta tụ tập lại, còn miễn phí nói cho chúng ta biết những tin tình báo này là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự là một cái đại công vô tư quỷ dị? Trư Cắt Nha nghe vậy cười cười, sau đó mở miệng nói ra, cái này tự nhiên là không thể nào, ta chỉ là nhận ủy thác của ngươi đến làm một ít chuyện. Chuyện gì? Trư Cắt Nha chỉ thiếu niên, mà hậu chiêu chỉ ở giữa không trung xoay quanh, chậm rãi mở miệng nói ra, chính là ta hiện tại làm việc này, nói cho các ngươi biết tình báo, cùng mượn cơ hội này tìm một người. Thiếu niên nghe vậy càng thêm nghi ngờ. Nhận ủy thác của người, miễn phí cung cấp tình báo. Nếu như hắn nhớ không lầm, không nói tòa nhà này, hiện tại mỗi một nhà lâu, tất cả mọi người ở giữa cũng đều là cạnh tranh quan hệ mới đối. Làm sao có thể có người có thể bị thác trừ các nha loại cấp bậc này quỷ dị, lại chỉ là vì miễn phí hướng người khác cung cấp tình báo. Về phần tìm người chuyện này ngược lại là không có vấn đề gì, dù sao tòa nhà này từng cái tầng lầu nhân khi nhìn đến tin tức đằng sau, cơ bản đều sẽ đến 12 lầu đến. Cho nên ở chỗ này ôm cây đợi thỏ tìm người hẳn là không có vấn đề gì. Mà những này từ bên ngoài đến quỷ dị tìm người mục đích đơn giản cứ như vậy một cái, thu hoạch được ca ca tỷ tỷ thân phận, sau đó áp chú sau khi thành công rời đi nơi này. Về phần chư các nha nói những tin tình báo này có thể là sai lầm. Cái kia coi như vậy, có thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cũng quá nhỏ, dù sao Giang Minh có ở đó hay không tòa nhà này tầng 17, hắn không cần phí công phu gì liền có thể đi dò xét rõ ràng. Rất đúng chi, dù là lầu 17 gặp nguy hiểm, cũng sẽ không đến phiên hắn xung phong, có là nhân muốn lấy Giang Minh tính mệnh. Nghĩ tới đây, thiếu niên nhíu mày suy tư một phen đằng sau, mở miệng hỏi, vậy có thể hay không hỏi một chút, ngươi cái này nhận ủy thác của người, là thủ ai ủy thác? Vấn đề này kỳ thật thiếu niên cũng không ôm hy vọng gì chứ Cắt Nha có thể trả lời. Dù sao người này nếu lựa chọn để Trư Cắt Nha ra mặt, mà không phải tự mình ra mặt, đã nói lên hắn cũng không muốn bại lộ thân phận. Đương nhiên có thể. Nhưng ngoài ý liệu là, Trư Cắt Nha không chút do dự, lập tức đáp ứng xuống. Thiếu niên nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn về phía Trư Cắt Nha, vô ý thức mở miệng nói ra, ân. Cái này thế mà cũng là có thể nói sao. Trư Cắt Nha cười cười, nói ra, cái này có cái gì không thể nói. Sau đó Trư Cắt Nha đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía bên bàn dài bên cạnh thiếu niên thiếu nữ, mở miệng nói ra, à, đúng rồi. Các ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi đồ vật cũng tranh thủ thời gian hỏi, thời gian của ta có hạn, khả năng đợi chút nữa các ngươi chỉ thấy không đến ta. Nói xong lời nói này đằng sau, Trư Cắt Nha đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên, mở miệng cười nói ra, ủy thác người của ta chính là Giang Minh. Nghe được lời nói này đằng sau, thiếu niên biểu lộ có chút chấn kinh. Trư Cắt Nha không có mở cho hắn miệng cơ hội, ngón tay chỉ trên không, mở miệng nói ra, không sai, chính là cái kia lầu 17 Giang Minh. A, đúng rồi, hắn còn để cho ta cho các ngươi mang một câu. Lời gì? Trư Cắt Nha tựa lưng vào ghế ngồi, con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên, chậm rãi mở miệng. Mà theo hắn mở miệng một khắc này, thanh âm của hắn cũng đột nhiên phát sinh biến hóa, giống như là một người khác đang mượn trợ thân thể của nó nói chuyện một dạng, ta ngay tại lầu 17 chờ các ngươi tự mình đến chịu chết. Chó nhà có tang chính là chó nhà có tang, dù là trốn được một lần, cũng chạy không thoát lần thứ hai. Nhớ kỹ, nếu như các ngươi không dám tới giết ta, vậy ta liền từng tầng tìm xuống dưới, đem các ngươi những khách lén qua này từng cái toàn giết sạch. Ngữ khí vô cùng băng lãnh, mang theo sát ý vô biên. Thiếu niên đang nghe cái này quen thuộc mà tràn ngập sát ý thanh âm đằng sau, trong đầu một chút không chịu nổi hồi ức lần nữa lại xuất hiện. Thậm chí tại Trư Cắt Nha nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, trán của hắn chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, bước chân cũng không khỏi đến hướng phía sau lui lại mấy bước, phanh phanh, dép lào cùng mặt đất tấm ván gỗ ma sát phát ra âm thanh. Đây chính là Giang Minh nguyên thoại. Trư Cắt Nha tại đem thuật lại lời nói xong đằng sau, nhìn xem thiếu niên cái dạng này, lại bổ sung một câu như vậy. Nghe đến đó, thiếu niên đột nhiên lắc đầu, đem trong đầu những cái kia không chịu nổi ký ức toàn bộ vứt bỏ. Hắn trên mặt biểu lộ bắt đầu dần dần bặm mẻo, từ kinh ngạc đến phẫn nộ, sau đó xen lẫn một tia sợ hãi, cuối cùng hoàn toàn bị nổi giận thay thế. Bành, thiếu niên đột nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, để bóng loáng mặt bàn có chút rung động, cái bàn nội bộ tản ra gỗ lê thanh hương cũng theo run lên, hắn mặt đỏ lên bảng nói ra, đáng chết. Hắn cứ như vậy tự tin sao? Khách lén qua. Hắn làm sao có mặt nói câu nói này? Rõ ràng hắn mới là cái kia lớn nhất khách lén qua. Nếu không phải hắn, ta làm sao về phần luân lạc tới tình trạng này? Hô, mắng xong Giang Minh đằng sau, thiếu niên hít sâu mấy lần, đem lửa giận trong lòng tạm thời áp chế lại. Sau đó thiếu niên ánh mắt âm tình bất định nhìn chung quanh một vòng đằng sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đối diện bị áo lông bao khỏa thiếu niên. Đối diện bị áo lông bao khỏa thiếu niên giống như là cảm nhận được ánh mắt của hắn, mở miệng nói ra, vậy chúng ta bây giờ là hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy thiếu niên khoát tay áo, nói ra, ta đi trước, các ngươi tiếp tục giữ nguyên kế hoạch hành động. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó ánh mắt chậm rãi đảo qua ngồi vây quanh tại bốn phía rất nhiều thiếu niên thiếu nữ, cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào Giang Minh trên thân, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Dù sao nơi này mặc dù đồng đạo không ít, nhưng tóm lại hay là có mấy cái người mới. Giờ phút này thiếu niên tại tỉnh táo lại đằng sau, đã không sai biệt lắm nghĩ thông suốt, Giang Minh nếu tự tin như vậy, vậy khẳng định là có chỗ dựa vào, hắn nói như vậy, tất nhiên là muốn chọc giận ta, để cho ta đi qua chịu chết. Đã như vậy, ta lại không bằng hắn nguyện, mà lại coi như ta không đi, chỉ cần ta đem tin tức tràn ra đi, có là nhân muốn giết chết hắn. Huống hồ ta không có đoán sai, hắn làm nhiều chuyện như vậy, cho dù là lấy hắn hiện tại cố kia cổ quái bằng đá thân thể, đoán chừng cũng không chống được bao lâu. Nghĩ như vậy, thiếu niên sắc mặt có chỗ hòa hoãn. Sau đó lần nữa nhìn mấy lần bên cạnh bàn vây quanh hơn 10 vị thiếu niên thiếu nữ đằng sau, quay người rời đi. Ở một bên mắt thấy hết thảy Giang Minh có chút ngượng bức, nàng cảm giác cái này mặc dép lão thiếu niên vừa rồi khả năng nói một chút rất không được, trong những lời này khả năng ẩn hàm chuyện lạ này một chút bí ẩn tình báo. Nhưng chỉ bằng mượn một chút như thế không đầu không đuôi nói, Giang Minh thật sự là phân tích không ra càng nhiều tình báo. Bất quá rất hiển nhiên một điểm là, để thiếu niên này cảm xúc kích động, cùng để cái này gọi Trư Cắt Nha cường đại quỷ dị sẽ xuất hiện ở chỗ này, đều là bởi vì một người, Giang Minh. Mặc dù mọi người danh tự đều như thế, nhưng là Giang Minh trong cõi u minh trực giác nói cho nàng, cái này Giang Minh hẳn là đại hoàng trong miệng một mực nhắc tới người kia. Bất quá còn có một chút là, làm sao hắn cũng tại lầu 17. Giang Minh nhớ kỹ vừa rồi cái kia Bạch Tuộc nói qua, nàng cái kia quỷ dị ca ca cũng là tại lầu 17. Lúc này, Giang Minh giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía vừa rồi chuẩn bị rời đi thiếu niên, có chút hiếu kỳ. Dù sao nàng vừa rồi đã nhìn qua trong phòng này không có bất kỳ cái gì thông đạo, nếu như hắn muốn rời khỏi lời nói, vậy phải làm sao đâu? Ngay tại Giang Minh nghĩ như vậy thời điểm, thiếu niên chạy tới bên vách tường, mà hậu chiêu trưởng mở ra, một cái đầu người không biết từ chỗ nào xuất hiện, rơi xuống trong tay hắn. Sau đó hắn đem đầu người này ném đến trên mặt tường, đầu người trong nháy mắt giống như là rơi vào trong nước một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó sau một khắc, trên mặt tường xuất hiện một cánh cửa, thiếu niên mở cửa đi vào. Giang Minh thấy cảnh này đông cảm giác im lặng, sớm nên nghĩ tới, đây là cái kia Bạch Tuộc địa bàn, chỉ cần có tiền cái gì cũng có thể làm đến. Lúc này, Trư Cắt Nha liếc qua thiếu niên rời đi bóng lưng, chậm rãi mở miệng nói ra, cái nhà này là bị nhân mượn tới, không có chủ nhân đồng ý tình huống dưới các ngươi muốn rời đi lời nói, cũng chỉ có thể giao tiền rời đi. Sau khi nói xong, Trư Cắt Nha nhìn về phía ở đây còn thừa lại 16 vị mở miệng nói ra, "Tốt, các vị, còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Các ngươi đến bắt chuột gấp." Có cương mới thiếu niên kia vẽ mâu thiết kế tấm đằng sau, đám người biết Trư Cắt Nha là thật có ý đồ. Mà Giang Minh trong đầu cũng không ít vấn đề, vừa định muốn mở miệng hỏi thời điểm, cái kia Giang Minh, hắn thật là nói như vậy sao? Ngồi tại Giang Minh bên cạnh bím nữ hài đột nhiên nhìn về phía Trư Cắt Nha hỏi, "Ân, cái gì?" Trư Cắt Nha hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nữ hài. Nữ hài chỉ vừa rồi thiếu niên ngồi vị trí, nói ra, "Chính là vừa rồi ngươi đối với hắn nói như vậy, nếu là khách lén qua không đi giết hắn, hắn liền muốn từng tầng tìm xuống tới, giết chết tất cả khách lén qua." "A, ngươi nói cái này a?" Trư Cắt Nha trên mặt mang theo dáng tươi cười, mở miệng nói ra, "Giang Minh chưa nói qua lời như vậy, mấy câu kia là chính ta biên." Bím nữ hài nghe vậy có chút nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực, "Vậy là tốt rồi, nhưng là nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Trư Cắt Nha khoát tay áo nói ra, "Ta chẳng qua là cảm thấy hắn nguyên thoại không đủ bá khí, không đủ có lực uy hiếp, cho nên nghệ thuật gia công một chút. Bất quá hắn nguyên ý đại khái chính là như vậy, ngươi nếu là không tin nói, có thể trực tiếp đi lầu 17 tìm hắn hỏi rõ ràng." Bím thiếu nữ nghe được lời nói này trong đầu hiện lên một chút không thế nào vui sướng hồi ức, sắc mặt trở nên trắng bệch đứng lên, tính toán. Trư Cắt Nha nhìn nữ hài cái dạng này khẽ gật đầu, sờ lên cằm nói ra, "Không có việc gì, không đi cũng được, dù sao hắn sớm muộn sẽ tới tìm ngươi." Nữ hài nghe được lời nói này sắc mặt càng thêm trắng bệnh, thân thể đều lung lay. Giang Minh thấy cảnh này có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng phản ứng lại, ánh mắt đánh giá bên cạnh thiếu nữ này, khách lén qua. Cái từ này vừa rồi cái kia mặc dép lão thiếu niên cũng đã nói, nhìn hiện tại nữ hài này phản ứng, chẳng lẽ nàng cũng là cái gọi là khách lén qua. Thế nhưng là bọn hắn tại sao là khách lén qua, là bởi vì bọn hắn từ những tầng lầu khác đi vào 12 lầu. Nhưng nếu như dạng này coi như lén qua lời nói, ta chẳng phải là cũng coi như ngay tại Giang Minh nghĩ như vậy thời điểm, khách lén qua là cái gì? Vừa rồi các ngươi nói tới lầu 17 Giang Minh là ai? Hắn đã làm gì? Làm sao cảm giác ở đây rất nhiều người đều biết hắn, lại có chút e ngại hắn? Lúc này, ngồi ở phía đối diện một người mặc vệ y màu đen thiếu niên nhìn về phía Trư Cắt Nha hỏi, sau đó hắn nhìn chung quanh một vòng, nếu mày nói ra, mà lại vừa rồi người kia lúc rời đi, nói đồng đạo, người mới lại là cái gì ý tứ? Hắn cảm giác sự tình có điểm không đúng. Hắn ngay từ đầu tiến đến nhìn thấy những người này thời điểm, còn tưởng rằng tất cả mọi người là tầng lầu này nhân, muốn tụ tập cùng một chỗ, chia sẻ tình báo, cùng nhau nghiên cứu chuyện lạ dị biến nguyên nhân. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, đơn đả độc đấu nào có đám người cùng nhau tư duy phong bạo nhìn vấn đề toàn diện. Hắn là cái thứ 12 tới đây, trước đó hắn còn cùng những người này từng có đơn giản nói chuyện với nhau, xác thực không có vấn đề gì, cho dù là mấy cái kia đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ nhân, hắn thấy mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không phải không có khả năng lý giải. Dù sao hắn trong phòng thời điểm, liền gặp được loại kia tiểu nhân quỷ dị muốn tiến vào trong ánh mắt hắn cướp đoạt thân phận sự tình. Cho nên đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ xác thực không tính vấn đề. Nhưng đó là trước đó ý nghĩ, hiện tại xem ra, vấn đề giống như lớn. Hắn nhìn chung quanh một vòng, lần nữa cẩn thận nhìn một chút người chung quanh, hiện tại trên trận trừ hắn ra, còn có 15 người. Trong những người này, có 4 người toàn thân đều che phủ cực kỳ chặt chẽ, còn có 4 người một mực cúi đầu, mà những người còn lại mặc dù nhìn như bình thường, nhưng cũng có khả năng không bình thường. Tựa như là vừa rồi cái kia bím nữ hải, xác suất lớn cũng là cái gọi là khách lén qua. Đang muốn tới đây thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chỗ không đúng, không đối, có vấn đề. Nơi này nhiều như vậy người kỳ quái, vì cái gì ta vừa mới tiến tới thời điểm không có phát giác bất luận cái gì không bình thường địa phương, mà là sẽ cảm thấy bọn hắn cùng ta là giống nhau. Lại cẩn thận suy tư một lần đằng sau, hắn rốt cục phát hiện cái này làm hắn dùng mình sự tình. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự liền muốn đứng người lên chuẩn bị lúc rời đi, đồng, hắn đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, lực lượng của thân thể bắt đầu sói mòn, mà hậu thân tí nhất mềm, một lần nữa ngã ngồi về trên ghế. Đây là loại cảm giác này hắn không phải lần đầu tiên thể nghiệm đến, tại trước đây không lâu, hắn cũng thể nghiệm qua một lần cảm giác như vậy, mà lần kia là tên tiểu nhân kia lại trở về. Nó đang trộm thân phận của ta. Loại cảm giác quen thuộc này để hắn lập tức nhớ tới cái kia sẽ trốn ở trong mắt trộm thân phận tiểu nhân. Bất quá, lần này là làm sao chúng chiêu? Khi hắn trong đầu vừa mới xuất hiện sự nghi ngờ này thời điểm, cái kia 4 cái ngồi trên ghế, một mực túi đầu bóng người lập tức xuất hiện. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, 4 người kia liền túi đầu, nhìn về phía mặt bàn. Mà mặt bàn là bóng loáng phản quang. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền hiểu được hết thảy, đáng chết, 4 người kia là tiểu nhân quỷ dị vật chứa. Bọn chúng thông qua 4 người này con mắt, mượn nhờ mặt bàn nhảy vọt đến trong ánh mắt của ta. Bất quá còn tốt, trước đó ta liền lục lọi ra đến giải quyết tiểu nhân biện pháp nghĩ như vậy, bàn tay hắn luồn vào trong túi, bắt đầu tìm tòi. Bành bành bành, nương theo lấy hắn cái thứ nhất ngã xuống, bên cạnh bàn một đạo lại một đạo bóng người bắt đầu ngã xuống, thân thể tê liệt ngã xuống tại trên chỗ ngồi. 4 cái, 5 cái, 6 cái. Giang Minh có chút ngượng bức nhìn xem một màn này, chỉ là trong nháy mắt, 6 bóng người lại đột nhiên tê liệt ngã xuống tại trên chỗ ngồi, tốc độ này nhanh đến Giang Minh còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này, lựa chọn trước tiên rời đi nơi này mới là tối ưu giải. Ngay tại Giang Minh nghĩ như vậy thời điểm, nàng lại đột nhiên phát hiện trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một cái vật mèo bóng đen, chính là cái bóng đen này xuất hiện, để Giang Minh trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Điều này cũng làm cho Giang Minh bỏ đi lập tức rời đi ý nghĩ, trong này có nhân là những lũ tiểu nhân này vật chứa, mà lại rất rõ ràng mục tiêu chính là chúng ta, những người khác chúng chiêu, ta nếu là lộ ra không có chuyện, quá bắt mắt. Loại này dễ thấy trạng thái, ta trước tiên không nhất định có thể chạy mất. Cho nên ta hiện tại tốt nhất ứng đối biện pháp là giả vờ chúng chiêu, sau đó chờ bọn hắn vung lòng cảnh giác thời điểm lại chạy đường. Mà rời đi nơi này cần cái gọi là phí qua đường, vừa rồi Bạch Tuộc cũng thu tên tiểu nhân này, ta đợi chút nữa còn có thể trực tiếp phế vật lợi dụng, đem kính sắt tròng hai xuống, đem tên tiểu nhân này hiến tế rơi Giang Minh đại não cấp tốc vận chuyển, đang nghĩ thông suốt đằng sau, nàng không có bất kỳ cái gì một chút do dự, lập tức trở nên vô lực bộ mặt hướng xuống tê liệt ngã xuống tại trên chỗ ngồi. Giang Minh một mực tại cẩn thận thám thính động tinh xung quanh, những người kia tại cùng Trư Cắt Nha nói chuyện với nhau. Đang đợi một hồi lâu đằng sau, Trư Cắt Nha tiếng cười to đột nhiên vang lên, sau đó là một đạo xa lạ, nổi giận không gì sánh được thanh âm, đáng chết. Tại sao có ngươi? Trung quanh thanh âm lập tức bắt đầu trở nên hỗn loạn ồn ào đứng lên, Giang Minh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng rõ ràng loại này hỗn loạn thời điểm chính là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Cho nên Giang Minh không chút do dự, đem kính sắt tròng hai xuống, đem tiểu nhân thật chặt giữ tại trong lòng bàn tay, đang chuẩn bị phát lực chạy trốn thời điểm, phanh, Giang Minh vừa mới đứng người lên, đang chuẩn bị chạy trốn thời điểm, lại cảm giác một cỗ to lớn cảm giác suy yếu quét sạch toàn thân, thân thể của nàng một lần nữa tê liệt ngã xuống về chỗ ngồi. Không thích hợp. Đây là có chuyện gì? Giang Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng trừng mắt nhìn, trước mắt một mảnh sáng tỏ, không có chút nào tiểu nhân cái kia vặn bẹo thân ảnh tung tích, trong lòng bàn tay cái kia hai mảnh kính áp tròng còn tại. Lực lượng của ta tại sói mòn, nếu như không phải tên tiểu nhân này, cái kia lại là cái gì? Ta lại là từ lúc nào trúng chiêu? Giang Minh trong đầu cấp tốc hiện lên mấy cái nghi hoặc, ngay tại nàng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Giang Minh đột nhiên cảm giác mình cái mũi có chút ngứa, mũi thở chỗ có chút rung động, một cô gỗ lê hương khí chuyển đến. Lê này một hương khí là bản gỗ này bản thân tự mang tính không được hiếm có. Nhưng giờ khắc này ở người thấy mùi này thời điểm, Giang Minh trong lòng lại đột nhiên run lên, một cái kinh khủng phỏng đoán xuất hiện, chẳng lẽ nói Giang Minh nhắm lại mắt trái, ánh mắt nhìn về phía mũi thở. Chỉ thấy vậy khắc vào nàng mũi thở chỗ, một cái bộ mặt khí quan cơ hồ bị xóa đi, chỉ có một cái cự đại cái mũi chiếm cứ cả khuôn mặt cổ quái tiểu nhân dán thật chặt tại nàng mũi thở bên trên. Tiểu nhân dán Giang Minh mũi thở, còn vừa thỉnh thoảng rỗi ra tay nhỏ nhắm ngay chính mình vô không khí, để nó mùi bay vào Giang Minh trong lỗ mũi. Lúc này, tiểu nhân tựa hồ phát hiện Giang Minh đang nhìn nàng, nó đình chỉ động tác trong tay, bộ mặt nhìn về phía Giang Minh con mắt, phát ra thanh âm kỳ quái, kỳ hỉ, ta ngửi được ngươi. Chương 376, con mẹ chương 376, con mẹ tạp chủng, lại dám gạt ta. Lon địa kiểu dáng trong phòng, con mẹ to lớn cái bước đem đại hoàng một mực giẫm tại lòng bàn chân, móng vuốt sắc bén thật sâu khảm tiến đại hoàng cầu cạnh đầu bên cạnh sàn nhà bên trong, trong con ngươi tràn đầy hàn ý. Đại hoàng chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách bao phủ lại thân thể của nó, thể nội ẩn ẩn truyền đến xương vỡ vụn thanh âm, liền liền hô hấp cũng biến thành không khoái. Ta đại hoàng điên cuồng lung lay đầu chó, muốn mở miệng nói chuyện, ta răng rắc, nhưng con mẹ không có cho đại hoàng mở miệng cơ hội giải thích, móng vuốt to lớn lần nữa dùng sức, đem đại hoàng một mực giẫm tại dưới chân, đại hoàng xương vỡ vụn, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn nào. Con mẹ túi thấp đầu, con ngươi băng lãnh nhìn về phía đại hoàng, nói ra, ngươi cho là ta là một thằng ngu sao? Ta ghét nhất chính là hoang ngôn, hơn nữa còn là tại thời khắc mấu chốt lừa gạt ta hoang ngôn. Ngươi như là đã lừa qua ta vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ còn lại tin tưởng từ ngươi tấm này trong mồm chó lời nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi nói mỗi một câu nói ta đều sẽ không tin, đương nhiên, ngươi cũng không có cơ hội nói. Sau đó, mệnh của ngươi không ở đây ngươi trong tay, mà là tại nói đến đây, con mẹ chuyển qua đầu, nhìn về phía bên cạnh Bạch Tuộc mở miệng nói ra, Bạch Tuộc, nói cho ta biết nó vừa rồi lừa ta cái gì. Sau khi nói xong, con mẹ một lần nữa xoay đầu lại nhìn về phía đại hoàng, sau đó mở miệng nói ra, nếu để cho ta biết ngươi cùng ta mới vừa nói hai chuyện bên trong, phàm là có một chuyện dính vào quan hệ, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Bạch Tuộc đang nghe lời nói này đằng sau, chỉ là cười ha hả nói, đương nhiên, có tiền khách hàng chính là thượng đế, nguyện ý vì ngươi phục vụ. Bạch Tuộc nhìn về phía bị con mẹ giẫm tại dưới chân đại hoàng, chậm rãi mở miệng nói ra, ta đã nói rồi, quầy bán quà vật chân chính lao bản là ai ta cũng không biết, con chó này tự nhiên là cùng quầy bán quà vật không có quan hệ. Bất quá nó ngược lại là cùng Giang Minh quan hệ không ít. Bạch Tuộc dừng một chút, sau đó ánh mắt đang diễn giảng trên đài bóng người, trung quanh sủng vật bên trong từng cái đảo qua, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại con mẹ trên thân, chậm rãi mở miệng nói ra, không sai, chính là cái kia đem các ngươi bước đến nơi này tới Giang Minh. Nghe tới Bạch Tuộc cái này xác thực trả lời đằng sau, con mẹ lập tức híp mắt lại, trong đầu nhớ tới một ít không tốt hồi ức, sát khí trên người cùng hàn ý càng sâu. Giang Minh, giang giác, nó trên móng vuốt lực lượng càng phát ra cường đại, để bị đặt ở phía dưới đại hoàng lần nữa phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào, tứ chi dãy rủa, nhưng lại làm sao đều trốn không thoát. Con mẹ giờ phút này vừa nghĩ tới Giang Minh, lửa giận trong lòng liền áp chế không nổi, vừa định muốn trực tiếp nghiền chết cái này cùng Giang Minh quan hệ không ít cho vàng, nhưng là, sách, nơi này là ta mới tới, ta có thể để ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, đã là rất hoang dung. Một bên vẫn đứng đang diễn giảng trên đài xem trò vui bóng người cao lớn nhìn thấy một màn này lập tức lên tiếng nói ra. Tại con mẹ đem ánh mắt nhìn sang đằng sau, bóng người cao lớn ôm lấy cánh tay, mở miệng nói ra, con chó này ngươi cũng không thể giết, nếu là ngươi thật dự định giết nó lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể hạ chẳng cùng ngươi bẻ vào tay. Bất quá, ngươi nên biết, ngươi đánh không lại ta. Bóng người cao lớn đứng ở trên đài nhàn nhạt mở miệng nói ra. Con mẹ nghe vậy, con ngươi băng lãnh nhìn về phía bóng người, a, có đúng không? Bóng người không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, không tin, ngươi có thể thử một chút. Con mẹ nghe được lời nói này đằng sau, thân thể khẽ nhúc nhích, quanh thân khí thế bắt đầu không ngừng leo lên, ngay tại trung quanh quỷ dị coi là tính tình nóng nảy này con mẹ muốn động thủ thời điểm, nó cùng Giang Minh quan hệ thế nào? Con mẹ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức thu liễm khí tức, nhìn về phía Bạch Tuộc hỏi. Trương Ngư Văn luôn không có trả lời ngay, mà là rất tự nhiên từ người bên cạnh đầu nhỏ trong núi cầm lên một viên tế phẩm đầu người, sau đó mới mở miệng nói ra, rất đơn giản, cùng các ngươi một dạng, đều là Giang Minh thủ hạ bại tướng. Ân. Nghe được câu trả lời này, con mẹ rõ ràng sững sờ, sau đó có chút khó tin nhìn về phía Bạch Tuộc, mở miệng nói ra, liền đây quan hệ. Bạch Tuộc nhẹ gật đầu, rất tự nhiên nói ra, cái kia nếu không muốn như nào, ngươi còn trông cậy vào có bao nhiêu thân mật quan hệ? Con mẹ nghe được câu trả lời này trong lúc nhất thời có chút không có khả năng tiếp nhận, dù sao dựa theo vừa rồi một dãy chuyện đến xem, con chó này phải cùng Giang Minh có rất nặng quan hệ mới đối, nhưng là làm sao lại? Nghĩ tới đây, con mẹ đột nhiên nhìn về phía Bạch Tuộc, mở miệng nói ra, vậy ngươi không phải nói nó cùng Giang Minh quan hệ không ít sao? Đây coi là quan hệ thế nào không ít? Mà lại nó vừa rồi cũng chỉ gạt ta cái này sao? Bạch Tuộc trầm rãi nói, đúng à, nó cũng chỉ lừa ngươi cái này, nó muốn rời khỏi nơi này cũng là thật bởi vì sợ. Hắn hiện tại đối với Giang Minh tình báo biết đến còn không có ngươi nhiều, mà lại quan hệ không ít. Cái này lại không giả, đây là tương đối mà nói dù sao con chó này là Giang Minh vừa ra đời thời điểm, cùng hắn cạnh tranh thân phận sủng vật. Nó cùng Giang Minh thế nhưng là ở chung được không ít thời gian, hai người bọn họ trong thân thể bây giờ nói không chừng còn lưu lại lẫn nhau huyết dịch, như thế mà còn không gọi là quan hệ không ít sao. Con mẹ nghe vậy lập tức có chút nghẹn lời, nhưng là đang nghĩ đến một hồi lâu đằng sau, vẫn còn có chút không cam lòng nói ra, nhưng những vật này ngươi rõ ràng một câu liền có thể nói rõ ràng tại sao muốn cố ý nói những cái kia để cho người ta nghĩa khác lời nói. Trương Ngư Văn luôn giơ tay lên bên trên đầu người tế phẩm. Xúc tu có chút lay động, mở miệng nói ra, khách nhân, nhìn lời này của ngươi nói, ta là người làm ăn, vậy dĩ nhiên là ngươi vấn đề hỏi ta càng nhiều, ta kiếm cũng càng nhiều, cho nên nói như vậy không phải rất bình thường sao. Nghe được Bạch Tuộc lời nói này, con mẹ trên mặt lập tức lộ ra an phân một dạng biểu lộ, nửa ngày không biết muốn nói thứ gì. Thẳng đến một hồi lâu đằng sau, nó mới giơ lên móng vuốt, đem trên mặt đất hấp hối đại hoàng phóng ra. Nó nhìn xem đại hoàng, khẽ lắc đầu nói ra, khó trách ngươi sẽ nhận biết ra mình, thế mà cũng là bại tướng dưới tay, thôi, giết ngươi tóm lại không có lợi, thả ngươi một mạng. Sau khi nói xong, con mẹ hình thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, dần dần hướng tới ngay từ đầu lúc bình thường bộ dáng. Sau khi nói xong, con mẹ đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuộc, mở miệng nói ra, "Ta tạm thời tin tưởng ngươi cái này quậy bán quà vật không có chủ nhân chân chính, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, hiện tại Giang Minh có phải hay không tại tòa nhà này? Nếu như ở đây, hắn bây giờ tại tầng thứ mấy?" Bạch Tuộc không chút do dự, mở miệng nói ra, "Tầng 17." Khi con mẹ nghe được cái này số tầng đằng sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, "Xách, không hổ là hắn, quả nhiên gan to bằng trời, thế mà trực tiếp tại tầng 17 chặn lấy sao?" Khách nhân còn có cái gì muốn hỏi sao? Bạch Tuộc nhìn xem cái kia một đống núi nhỏ một dạng đầu người tế phẩm lộ ra có chút thèm. Mà con mẹ nhìn thấy nó cái dạng này, có chút tức giận cơ cơ cánh nói ra, không có không có, tranh thủ thời gian đi cho ta. Trương Ngư Văn luôn có chút đáng tiếc nói ra, vậy được rồi. Ngay tại Bạch Tuộc muốn rời khỏi thời điểm, Đại Hoàng hấp hối từ dưới đất lào đảo đứng lên, mở miệng nói ra, ta cũng muốn đi. Trương Ngư Văn luôn dừng bước, mà con mẹ cũng chỉ là nhàn nhạt liếc qua Đại Hoàng. Mặc dù nó đã đối với Đại Hoàng không có hứng thú, cũng không còn dự định ngăn cản nó, nhưng là nó biết, Đại Hoàng đi không nổi bởi vì. Sách, ngươi cũng không thể đi. Trên đài bóng người cao lớn kia không biết lúc nào rời đi nguyên địa, đứng ở đại hoàng bên cạnh. Nó bắt lấy đại hoàng phần gáy thịt, đem đại hoàng một mực nắm lên, sau đó nhìn chằm chằm đại hoàng hai cái hốt hoảng mắt chó mở miệng nói ra, ngươi cũng đừng quên, sân bãi này là ta mới tới, ta hiện tại mới là chủ nhân nơi này. Vừa rồi ta đã cho các ngươi rời đi cơ hội, đã các ngươi không có lựa chọn đi, đó chính là muốn cùng ta hợp tác. Ngươi bây giờ lâm trận bỏ chạy, chính là phản bội Minh Hữu, mà vừa lúc ta ghét nhất chính là phản bội. Đại hoàng ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuộc, mà Bạch Tuộc cũng là lắc lắc xúc tu nói ra, là như vậy khách hàng. Mảnh đất này hiện tại chủ nhân chân chính đúng là nó tới. Nghe được Bạch Tuộc lời nói này, Đại Hoàng lập tức giống như là đã mất đi tất cả tinh khí thần một dạng, ở mức rủ xuống đầu, nói ra, vậy ngươi muốn chúng ta làm gì? Bóng người nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười, cười ha hả nói, ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta đôi bên cùng có lợi. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, tin tưởng ta. Nói đi, bóng người buông tay ra, đem Đại Hoàng một lần nữa vừa trở về mặt đất. Mà nguyên bản liền bị thương nặng Đại Hoàng giờ khắc này ở nghe được lời nói này đằng sau, càng là đã mất đi tất cả đấu trí, tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Bóng người khi nhìn đến Đại Hoàng cái dạng này đằng sau, lộ ra nụ cười hài lòng, nó những cử động này không chỉ có là đang uy hiếp Đại Hoàng, cũng là tại gõ mặt khác sùng vật quỷ dị. Còn có một chút thì là xem xét Đại Hoàng tình trạng cơ thể, kết quả vừa rồi như thế trang một cái nhìn, bóng người phát hiện vừa rồi con mẹ ra tay sát thực hung ác. Đại hoàng trong thân thể xương cốt cơ bản đã nát xong, nếu không có quỷ dị thân thể cường hãn tố chất làm xác nhận, đã sớm chết. Mà liền xem như hiện tại, muốn kịch liệt hoạt động cũng căn bản là không thể nào. Mà Bạch Tuộc nhìn thấy một màn này cũng không có nói cái gì, chỉ là xoay người rời khỏi nơi này. Ngay tại bóng người nghĩ như vậy thời điểm, một bên con vẹt giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nó, mở miệng nói ra, ta biết ngươi mục đích thực sự là cái gì, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta đến nơi này, vậy cái kia chút cùng sủng vật quỷ dị cùng đi những người kia hẳn là đi một phòng khác, mà đổi thành một căn phòng không ngoại sở liệu cũng hẳn là ngươi muốn tới đi. Bóng người nghe vậy khẽ gật đầu, nói ra, không sai, ta cũng đã nhìn ra, ngươi cùng ta đều là bạn đường, cho nên ngươi muốn làm gì ta cũng biết. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi động tác chậm một bước, ta bỏ ra phí hết nhiều đời như vậy giá mới tổ lần này cục, cơ hồ đem ta mang tới tất cả vốn liếng đều móc giống, lần này người tiến vào cùng sủng vật ta đều khó có khả năng buông tay. Đương nhiên, ngươi nếu là đối với thực lực của chính ngươi có tự tin nói, cứ việc động thủ. Khi con vẹt nghe được lời nói này đằng sau, trong mắt lóe ra ánh sáng, có chút bất thiện nhìn về phía bóng người. Nhưng là con vẹt đang suy tư sau một lát, lựa chọn Trương Đại Truy đem đống kia đầu người núi nhỏ một lần nữa ăn vào trong bụng, sau đó khẽ lắc đầu nói ra, thôi, vậy liền đều để cho ngươi. Lần này tới cũng không tính không có chút nào thu hoạch, chí ít ta muốn biết đến đồ vật ta đã biết. Suy tư một phen đằng sau, con vẹt cuối cùng lựa chọn lui một bước, sau đó hướng phía bên cạnh vách tường đi đến. Tại đi đến bên vách tường bên cạnh lúc, nó vốn có thể trực tiếp rời đi, dù sao hiện tại bóng người này làm chủ nhân của gian phòng, căn bản sẽ không cần nó. Nhưng là không biết vì cái gì, khi nó đi đến bên vách tường bên cạnh thời điểm, lại đột nhiên từ trong bụng phun ra một cái đầu người tế phẩm làm phí qua đường. Đầu người tế phẩm cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại liền dung nhập trong vách tường, sau đó một cánh cửa xuất hiện, con vẹt lập tức mở cửa rời đi. Bóng người cao lớn đối với con vẹt những cử động này có chút không hiểu thời điểm, lại giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu mày nhìn về phía chung quanh sùng vật quỷ dị nói ra, chờ một chút, các ngươi không biết con vẹt này sao? Bóng người cao lớn cảm thấy có chút không đúng, dù sao dựa theo đồng bạn của nó tại trong một phòng khác nói tới người bên kia rất rõ ràng chia ba bộ phận. Một bộ phận thân thể người trong mang theo 6 cái khí tức, mấy người này là thuộc về nó. Một bộ phận khác là đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, rất rõ ràng là một nhóm khác khách lén qua. Mà chỉ có cuối cùng một bộ phận người là tòa nhà này dân bản địa, cũng là nó chuẩn bị xuống tay mục tiêu. Mà cùng những người này đối ứng, nơi này sùng vật quỷ dị hẳn là cũng hẳn là ba bộ phận mới đối, tựa như con chó vàng kia rất rõ ràng chính là tòa nhà này dân bản địa. Cho nên vừa rồi con vẹt này nếu như muốn rời khỏi, cũng hẳn là mang theo thuộc về nó bộ phận kia quỷ dị cùng đi mới đối, dù sao lưu lại cũng vô dụng, trừ phi. Này chúng ta làm sao có thể nhận biết? Một cái cá sấu nhỏ bộ dáng sùng vật quỷ dị mở miệng nói ra. Hai người các ngươi trò chuyện như vậy khởi kình, không nên hai người mới là người quân sao? Bóng người nghe đến đó lập tức cảm giác có điểm gì là lạ, sau đó ánh mắt đảo qua rất nhiều sùng vật quỷ dị, phát hiện bọn chúng cũng không có cái gì không đúng địa phương, nhìn qua xác thực không biết con vẹt kia. Mà lại con vẹt kia quỷ dị cũng rất không có khả năng đem nó đồng đội lưu lại, dù sao không dùng được, chỉ có thể bị nó giết chết. Bóng người không nghĩ ra, suy tư sau một lát, làm ra quyết định, đã như vậy, vậy liền đem những này khả nghi sùng vật quỷ dị bằng giết, vậy liền an ổn nhất bất quá. Nghĩ tới đây, bóng người không do dự nữa, nhìn về phía trong đó mấy cái quỷ dị, trong thân thể vô số hắc vụ bắn ra, bao phủ ở đây tất cả quỷ dị. A, bành bành bành, ngươi làm gì? Tất cả mọi người là thật vất vả lén qua tới, làm gì tự giết lẫn nhau? Đáng chết, ta đều nói rồi ta không biết con vật kia. Trong hắc vụ truyền ra các loại quỷ dị tiếng gào thét cùng tiếng chém giết, hắc vụ không ngừng cuộn cuộn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ mạnh vang. Một lát sau, hắc vụ dần dần tan đi, bóng người cao lớn phất phất tay, nhìn xem ngã trong vũng máu năm cố quỷ dị thi thể. Nó không tiếp tục đối với cái này năm bộ thi thể làm cái gì, bởi vì nó biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, một giây sau, những này quỷ dị thi thể bắt đầu trở nên hư ảo, sau đó giống như là hạt ánh sáng bình thường, dần dần tiêu tan biến mất. Quả nhiên là lén qua tới. Làm xong đây hết thảy đằng sau, bóng người đem ánh mắt nhìn về phía còn lại sùng vật quỷ dị, còn lại những sùng vật này quỷ dị bên trong, có 4 cái là nó ngay từ đầu xếp vào tiến đến trong đó quỷ, mèo đen, mang xà, hoa hướng dương, thà lằn. Mà còn lại 7 cái thì là tòa nhà này dân bản địa, cũng là nó mục tiêu chân chính. Nó tốn hao nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, chính là vì bắt 7 người này cùng sùng vật. Lúc này, bóng người nhìn xem chung quanh quỷ dị, trong đầu liền nghĩ tới vừa rồi con vẹt kia, có điểm gì là lạ, hết thể cũng chỉ có 2 cái thông đạo, con vẹt nếu không phải nhóm này khách lén qua ta cũng không biết, vậy con này con vẹt là từ đâu tới. Mà lại sùng vật cùng chủ nhân là khóa lại cùng một chỗ lén qua tới. Vậy tại sao lần này sẽ chỉ có một con vẹt quỷ dị? Là xuất hiện thông đạo mới hay là nói nghĩ như vậy, nó nội tâm cảm giác có chút bất an, mà hậu chiêu trưởng vung lên, một đoàn hắc vụ tản ra, hiện lộ ra một phòng khác tình huống. Nó vốn là dự định nhìn xem một phòng khác tiến độ như thế nào, có hay không xuất hiện sai lầm gì, sau đó nhìn xem con vẹt người chủ nhân kia có ở đó hay không. Ông ý nghĩ như vậy, bóng người đem ánh mắt nhìn sang. Nhưng khi nó đem ánh mắt nhìn về phía cái kia vốn nên ngồi nó đồng bạn vị trí, thấy rõ ràng phía trên người đang ngồi lúc, đầu óc đột nhiên mộng một chút. Bởi vì phía trên ngồi một cái. Không đối, hẳn là một cái nó chưa từng thấy qua quỷ dị. Cái kia quỷ dị cứ như vậy đường hoàng ngồi tại chủ vị, chủ trì nó dùng tiền tổ cục, cùng nó đã chọn tốt con ngồi nói chuyện. Thấy cảnh này, bóng người lập tức cảm giác một cỗ cực đoan bạo ngược chi tình xông lên nó. Giận dữ hét, đáng chết. Tại sao có ngươi? Nó đi đâu? Lúc này, một gian phòng khác bên trong ngồi Trư Cắt Nha giống như là nghe được nó gầm thét, đình chỉ tiếng nói. Sau đó, Trư Cắt Nha trong tay xuất hiện một viên cơ hồ bị đánh cho nát mấy đầu, cười híp mắt nhìn về phía nó nói ra,
À, ngươi nói là nó sao?
Chương 377, mũi dễ chương 377, mũi dễ bành bành bành, theo hai bên bàn dài, bảy đạo bóng người bị tiểu nhân xâm lấn thân thể, cướp đoạt thân phận, sau đó tê liệt ngã xuống trên bàn. Rất nhanh, bên bàn dài bên cạnh cái kia bốn đạo một mực túi đầu bóng người rốt cục giơ lên đầu, lộ ra diện mục thật của bọn hắn. Bọn hắn tướng mạo thô nhìn phía dưới, cùng người bình thường không có gì sai biệt, ngũ quan đoan chính, tướng mạo bình thường. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện tại bọn hắn ngũ quan một ít cẩn thận địa phương, cất giấu một chút vật kỳ quái. Trong đó ba người con mắt trừng rất lớn, ánh mắt không ngừng nhúc nhích. Không sai, chính là nhúc nhích. Nếu như nhìn kỹ ánh mắt của bọn hắn, liền sẽ phát hiện trong ánh mắt của bọn họ căn bản không phải ánh mắt, mà là vô số cái tiểu nhân ở trong hốc mắt dãy rủa nhúc nhích. Tiểu nhân tinh tế tay nhỏ ra sức rỗi ra ánh mắt, đào ở trên mí mắt dưới, tạo thành từng cây màu đen thật nhỏ lông mi. Bất quá bình thường tới nói, tiểu nhân sẽ chọn nhảy vọt tiến vào trong mắt của người khác cướp đoạt thân phận. Nhưng là ba người này trong mắt tiểu nhân lại hoàn toàn tương phản, bọn chúng giống như là gặp chuyện kinh khủng gì mở dạng, muốn điên cuồng thoát đi, nhưng lại căn bản trốn không thoát. Ba người này hốc mắt, giống như là một loại nào đó vật chứa bình thường, đem những lũ tiểu nhân này thật chặt vây khốn. Ba vị trí đầu cá nhân ngẩng đầu đằng sau, giống như bởi vì trong ánh mắt ký túc lấy tiểu nhân nguyên nhân, không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể có chút nghiêng đầu nhìn về phía chủ vị người nói, chúng ta nên làm đã làm xong, bảy người đã toàn bộ chúng chiêu, liền chờ ngươi kết thúc. Mà chủ vị Chư Cắt Nha nghe được lời nói này đằng sau trên mặt mỉm cười, mở miệng nói ra, không tệ không tệ, làm rất khá. Coi như nó muốn nói thêm gì nữa thời điểm, rất nhanh, người thứ tư cũng nâng lên đầu. Nhưng cái này người thứ tư lại cùng phía trước ba người có chỗ khác nhau, bởi vì hắn con mắt hết thể bình thường, hắc bạch phân minh con người, có thể chớp động mí mắt, nhưng duy nhất không bình thường chính là hắn có một cái cự đại không gì sánh được cái mũi. Cái mũi này chợt nhìn đi lên rất bình thường, nhưng là theo người kia không ngừng hô hấp, cánh mũi của hắn rung động, trên mũi của hắn xuất hiện vô số giống như là vảy cá một dạng đồ vật. Hắn lúc hít vào thời điểm, lỗ mũi mở rộng, trên mũi vảy cá đột nhiên nổ tung, vô số thật nhỏ cửa hàng xuất hiện. Tại trong lỗ mũi của hắn, dung nạp lấy không ít mũi dễ. Bất quá so sánh dưới, thị lực của hắn ngược lại là rất bình thường, chỉ bất quá trước đó cần gần sát cái bàn, lợi dụng cái bàn gỗ lên hương khí làm môi giới thả ra tiểu nhân, mới một mực túi đầu. Mà bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng không cần lại thấp lấy đầu. Không sai, ta cũng đã hắn nâng lên đầu đến, nhìn về phía chủ vị vừa định nói cái gì, nhưng khi hắn thấy rõ ràng chủ vị người đang ngồi ảnh lúc, lập tức sững sờ. Ân. Trong tròng mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hiện tại ngồi tại chủ vị tại sao có một nhân vật như vậy? Rõ ràng vừa rồi hắn nghe được thanh âm nói chuyện, thậm chí cả vừa rồi giới thiệu thanh âm đều là trong trí nhớ, cái kia quỷ dị thanh âm, làm sao lại? Chư Cắt Nha nghe vậy cười cười, vừa định mở miệng nói cái gì thời điểm, đáng chết. Tại sao có ngươi? Nó đi đâu? Một đạo lạ lẫm nhưng lại nổi giận không gì sánh được thanh âm truyền đến, cùng lúc đó còn có một đạo thăm dò cảm giác. Khi Chư Cắt Nha nghe được thanh âm này đằng sau, trước mắt lập tức sáng lên, ánh mắt nhìn về phía một bên hư không, trong tay xuất hiện một cái vật mèo đầu, niệm mai nói, à, ngươi nói là nó sao? Cho dù là cách hư không, Chư Cắt Nha giờ phút này cũng có thể nhìn thấy đối diện cái kia quỷ dị nổi giận dáng vẻ. Mà lại Chư Cắt Nha còn ẩn ẩn nhìn thấy, đối diện cái kia quỷ dị dáng người cũng rất cao lớn, cơ bắp rất lớn, thậm chí so với nó còn một lớn. Thấy cảnh này, Chư Cắt Nha lập tức có chút không bình tĩnh, dù sao tại hắn là người thời điểm, cũng bởi vì là tên buôn thuốc, nắm giữ lấy doanh địa lớn nhất dược phẩm cung ứng, chính hắn có thể không hạn chế dùng thuốc. Mà lại hắn còn có bản đánh bạc tiên phú có thể cho hắn đem người khác kiện thân tiên phú thắng nổi đến, cho nên tại trong doanh địa, trừ cực kỳ cá biệt tiên phú trách bên ngoài, cơ bắp của hắn chính là lớn nhất. Mà ở thân phận chuyển hóa, biến thành quỷ dị đằng sau, thân thể của nó tố chất lần nữa tăng lên, cơ bắp lần nữa thu hoạch được tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là Chư Cắt Nha đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Nhưng là hiện tại, Chư Cắt Nha kiêu ngạo bị đánh nát, bởi vì nó phát hiện, đối diện cái này quỷ dị cơ bắp thế mà so với nó còn lớn hơn. Thấy cảnh này Chư Cắt Nha bắt đầu linh hoạt lên một chút mới tâm tư, lớn như vậy cơ bắp đặt ở cái này quỷ dị trên thân thật sự là trà đạp bảo vật như vậy, khẳng định là người có đức chiếm lấy. Mà lại nhiều như vậy lén qua tới, hết lần này tới lần khác liền nó như thế sáng loáng đưa đến trước mắt ta, này làm sao nhìn đều là đến cho đưa bắt thịt. Câu nói kia nói thế nào, trời cho không lấy, phản thủ tội lỗi. Nghĩ tới đây, Chư Cắt Nha trước mắt lập tức sáng lên, trong lòng phân chấn, kia thích hợp mà thay bảo. Chư Cắt Nha nhãn châu xoay động, lập tức nghĩ tới điều gì, sau đó đem trên tay đầu người nhấc lên, trên mặt mỉa mai chi tình càng sâu, chậc chậc chậc, phản ứng của ngươi thật đúng là trì độn a, ngươi cái này đồng bạn đều bị ta đánh chết thời gian dài như vậy ngươi mới nhớ tới tìm nó. Đúng rồi, quên nói cho ngươi một sự kiện, ngươi cái này đồng bạn bị ta đánh cho hấp hối thời điểm còn tại bảo ngươi danh tự, nó đến chết đều cho là ngươi sẽ đến cứu nó. Ha 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 ha. Trong hắc vụ, Chư Cắt Nha mỉa mai tiếng cười không che giấu chút nào vào ra. Chư Cắt Nha trong tay viên kia quỷ dị đầu lâu lộ ra không gì sánh được mặt mèo, bộ mặt bị cơ hồ đánh thành khối vụn, chỗ cổ còn có không ít máu tươi màu lục nhỏ xuống, đồng thời vết thương cực không hợp quy tắc, giống như là bị người sống sờ sờ rút ra một dạng. Nhưng bóng người nương tựa theo trên đầu người kia tản ra khí tức quen thuộc, hoàn toàn có thể minh bạch, đầu người này chính là nó đồng bạn kia. Cái này đồng bạn mặc dù thực lực không bằng nó, nhưng là cùng nó quan hệ không ít, là nó số lượng không nhiều tín nhiệm tồn tại, cũng chính bởi vì vậy, cho nên nó lén qua tới thời điểm, mới có thể lựa chọn mang theo đồng bạn này cùng đi. Thậm chí tại phân phối gian phòng thời điểm, cũng là bóng người ôm lấy phong hiểm tương đối cao sùng vật quỷ dị bên này, để nó đi nhân loại phía bên kia. Loại này an bài vốn phải là tốt nhất, nhưng là xuất sinh chết tiệt. Giờ phút này bóng người nhìn xem Chư Cắt Nha cái tia nụ cười chế nhạo cùng trên tay đầu người, vừa rồi đối mặt con vẹt lúc thông dong đã biến mất, thay vào đó thì là nổi giận. Nó vung tay lên, vô biên hắc vụ lập tức leo lên tại trên mặt tường, một cánh cửa lập tức xuất hiện, mà tại cánh cửa đối diện, một gian khác gian phòng như ẩn như hiện. Rất hiển nhiên, bóng người đây là dự định tự mình đi giải quyết trừ các nhà. Dù sao đối diện quỷ dị coi như thực lực mạnh hơn, tăng hết cỡ cũng chính là cùng nó một cấp bậc đỉnh cấp quỷ dị, mà lại đối diện phòng kia cũng là nó mới tới, thuộc về địa bàn của nó. Tại nó sân nhà bên trên, nó không có khả năng vua. Mà lại nó lần này đi qua cũng không chỉ là vì cho đồng bạn báo thù, nó cùng cái kia quỷ dị quan hệ mặc dù tốt, nhưng dù sao nó đã chết. Vì một cái chết mất quỷ dị, cùng một cái khác đỉnh cấp quỷ dị khai chiến, không phải cử chỉ sáng suốt. Nó chân chính coi trọng là trong một phòng khác những người kia, những cái kia tòa nhà này dân bản địa. Những nhân tài kia là nó chân chính coi trọng tồn tại. Nếu như không ngoài sở liệu lời nói, đối diện cái kia quỷ dị cũng hẳn là hướng về phía những người này tới, liền cùng con bẹn kia một dạng. Bất quá con bẹn kia bị ta bước đi, nhưng đối diện cái này quỷ dị ta coi như nói không chính xác đến tự mình động thủ mới được. Bóng người trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên, sau đó đang định khởi hành đi qua thời điểm, lại đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía mặt khác sủng vật quỷ dị. Những sủng vật này quỷ dị tại lúc này lộ ra không gì sánh được trung thực, tựa như không có chút nào ý đồ xấu, cũng không có dư thừa ý nghĩ. Nhưng là biết do quỷ dị tính tình, bóng người cũng sẽ không bị bọn chúng mặt ngoài hiện tượng chỗ lừa gạt. Nó nhìn về phía những này quỷ dị suy tư nói, chờ chút, nếu là ta rời khỏi nơi này, còn lại những sủng vật này quỷ dị đột nhiên bạo loạn muốn chạy làm sao bây giờ? Dù sao ta vừa rồi coi là đại cục đã định, đối bọn chúng thái độ không tính là tốt, cũng chính là bọn chúng kiêng kỵ thực lực của ta, ta lại giết cái kia năm cái quỷ dị giết gà dọa khỉ bọn chúng mới như thế an phận. Nếu là ta giờ phút này rời đi, ta lưu lại cái này bốn cái quỷ dị không nhất định có thể ngăn chặn bọn chúng. Bóng người trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, vẹn vẹn chỉ là một lát, nó liền muốn đi ra giải quyết biện pháp. Mảnh vô cùng dày đặc hắc vụ từ trong thân thể của nó phun ra ngoài, sau đó những hắc vụ này giống như một đạo đạo xích sắt bình thường hướng phía đối diện sáu cái quỷ dị phóng đi. Cái kia sáu cái sủng vật quỷ dị thấy thế, trên mặt trung thực bản phận dáng vẻ trong nháy mắt biến mất, trong thân thể cũng sớm đã tại tích góp lực lượng trong nháy mắt bộc phát, riêng phần mình sử xuất thủ đoạn muốn xông ra phong tỏa. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền có vài chỉ quỷ dị vọt tới bên vách tường, chỉ cần lại từng giao ra lộ phí liền có thể rời đi. Nhưng là bá nguyên bản bình tĩnh không gì sánh được vách tường chỗ tối tăm, cái bàn cái góc chỗ bóng dáng của bọn nó bên trong, vô số hắc ám chỗ bên trong, từng đạo hắc vụ trong nháy mắt xông ra, hướng phía những này muốn chạy trốn quỷ dị quét sạch mà đi. Những sủng vật này quỷ dị thấy cảnh này hai mắt muốn nước, đáng chết. Nó ngay từ đầu ngay tại trong cả phòng đều hạ ám thủ. Cơ hội chính là trong nháy mắt, sáu cái sủng vật quỷ dị đều bị hắc vụ này hóa thành xiềng xích một mực khóa lại. Đùng, bóng người vỗ tay phát ra tiếng, sẽ được trói buộc chặt cái này sáu cái sủng vật ném đến tê liệt đại hoàng bên cạnh, sau đó đối với đi theo nó cái kia bốn cái quỷ dị nói ra, xem trọng bọn chúng bảy cái. Nói đi, nó không do dự nữa, trực tiếp hóa thành một cỗ nồng hậu dày đặc hắc vụ hướng phía đối diện đánh tới. Bóng người lôi cuốn lấy hắc vụ trong nháy mắt xông vào cánh cửa bên trong, mà liền tại nó tiến vào cánh cửa sau một khắc, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cánh cửa cũng theo đóng lại. Theo bóng người rời đi, hiện tại cái này bia quán kiểu dáng trong phòng cũng chỉ còn lại có hai đống phân biệt rõ ràng sủng vật quỷ dị. Một đống là thuộc về bóng người sủng vật quỷ dị, giờ phút này bốn cái quỷ dị đang theo dõi phía trước sáu cái bị trói lại quỷ dị, cùng bên cạnh bị con vẹn đánh tê liệt đại hoàng. Bốn cái trạng thái hoàn chỉnh quỷ dị trông giữ bảy cái bị hạn chế quỷ dị cũng không có vấn đề gì, dù sao trong đó sáu cái là bóng người tự mình động thủ trói. Còn lại cái kia phân màu vàng chó là bị con bẹt làm, còn bị bóng người tự mình đã kiểm tra, hiện tại đi đường đều là vấn đề. Cho nên cái này bốn cái quỷ dị hiện tại cũng chỉ cần lặng lặng chờ lấy bóng người trở về là được. Màu vàng nóng cự mãng phun xà tín tử, hắc miêu liếm láp lấy mèo cơm, than lằn lặng lặng nằm dạp trên mặt đất. Cảm giác có điểm gì là lạ. Hoa Hướng Dương vừa loay hoay tốt nó quần chậu hoa kia, sau đó nhìn về phía những này bị vây quỷ dị lúc, lại đột nhiên ở giữa phát hiện một nơi kỳ quái. Hắc miêu nghe vậy đình chỉ trải vớt lông tóc hành vi, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hoa Hướng Dương hỏi, thế nào? Hoa Hướng Dương xê dịch sợi rễ của nó, chắp tay sau lưng, nhìn mấy lần bị vây quỷ dị nói ra, nơi này cái này bảy cái sùng vật quỷ dị là tòa nhà này dân bản địa đúng không? Ân, đúng a, thế nào? Hắc Miêu có chút không hiểu Hoa Hướng Dương hỏi cái này để làm gì. Hoa Hướng Dương nghe vậy có chút lắc lắc to lớn hạt dưa đầu, mở miệng nói ra, đây chính là địa phương kỳ quái. Nơi này có bảy cái quỷ dị, tăng thêm chúng ta bốn người, còn có mới vừa rồi bị giết chết năm cái kia rời đi con mẹ. Vậy cái này cộng lại hết thảy cũng liền mới 17 cái. Nhưng là ngay từ đầu thời điểm, trong này sùng vật quỷ dị thế nhưng là có 18 con. Vốn nên là có 18 con quỷ dị, bây giờ lại thiếu một chỉ, nhưng là Hoa Hướng Dương nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa mới trừ con bẹn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái quỷ dị rời đi nơi này. Nếu thật là lời như vậy, cái kia vấn đề liền lớn, dù sao liền ngay cả vừa rồi bóng người xuất thủ thời điểm, cái này thiếu rơi quỷ dị nó cũng không có phát hiện. Ngay tại Hoa Hướng Dương nghĩ như vậy thời điểm, Hắc Miêu suy tư một phen đằng sau, có chút kỳ quái nói ra, không phải ngay từ đầu cũng chỉ có 17 con quỷ dị sao? Hoa Hướng Dương nghe vậy mà người, "Ân, ngươi xác định sao?" Một bên mãng xà cẩn thận suy tư một phen, sau đó lại đem ngay từ đầu quỷ dị cùng hiện tại sủng vật quỷ dị đem đối chiếu, sau đó mở miệng nói ra, không sai, chính là những này quỷ dị, một cái không ít. Lúc này Thần Lằn cũng xoay đầu lại nhìn về phía Hoa Hướng Dương nói ra, ngươi có thể là nhớ lầm chính là những này quỷ dị, không ít. Hoa Hướng Dương nghe vậy lập tức có chút mơ hồ, nó bắt đầu hồi tưởng trong đầu ngay từ đầu quỷ dị bộ dáng, sau đó lại từng cái so sánh, con mẹ, ta, phân màu bằng chó, Thần Lằn. Tại từng cái so sánh xuống tới đằng sau, Hoa Hướng Dương phát hiện, thế mà thật một cái không nhiều, một cái không ít. Tê nghĩ tới chỗ này, Hoa Hướng Dương không khỏi hít sâu một hơi, bắt đầu hoài nghi lên nó có phải là thật hay không nhớ lầm. Chẳng lẽ lại là ta thật nhớ lầm? Bất quá những này quỷ dị cùng trong trí nhớ của ta đều đối được, vừa rồi trừ con bẹn bên ngoài, cũng không có mặt khác quỷ dị rời đi, trong gian phòng đó hiện tại cũng không có mặt khác quỷ dị. Nghĩ như vậy, Hoa Hướng Dương đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng, một chỗ nhìn sang, cái bàn rất bình thường, thảm cũng rất bình thường, không có đồ vật gì cất giấu, những này sừng mọi ngóc ngách đắp bên trong cũng không có đồ vật, cạnh ghế có một gốc bùn hoa, cái này cũng không có vấn đề gì, rất bình thường. Trên mặt bàn còn có nửa chén không uống xong bia, cái này cũng không kỳ quái. Trên mặt đất có một cái vại cá lớn, trong bể cá có một cái cá vàng, kích cỡ mặc dù thật lớn, nhưng là cũng không kỳ quái. Hoa Hướng Dương ánh mắt đảo qua một cái đột ngột xuất hiện hồ cá, trong bể cá còn có một cái mọc ra tay chân cá vàng, ngay tại vòng quanh hồ cá du động. Nhưng Hoa Hướng Dương thấy cảnh này không chút nào không cảm thấy kỳ quái. Tại liếc nhìn xong một vòng, phát hiện không có chút nào dị dạng, Hoa Hướng Dương rốt cục yên lòng, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước bị trói lại sủng vật quỷ dị bên trên. Quả nhiên là ta nhớ lầm, vậy chúng ta bây giờ cũng chỉ cần xem trọng cái này 6 cái quỷ dị, chờ nó trở về là được rồi. Hoa Hướng Dương nói xong lời này đằng sau, một bên ngay tại liếm lông hắc miêu lập tức sững sờ, "Ân, 6 cái? Không phải 7 cái sao?" Hoa Hướng Dương nghe vậy một trận, sau đó nhìn về phía trước 6 cái quỷ dị vẫn như cũng bị hắc vụ một mực trói buộc, không có bất kỳ cái gì tránh thoát dấu hiệu. Nhưng khi nó đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thời điểm, lập tức phát hiện chỗ không đúng, phát ra bén nhọn nổ đùng, "Không đối, cái kia phân màu vàng chó đâu?" Chương 378, chạy trốn mới là cuối cùng giải. Chương 378, chạy trốn mới là cuối cùng giải, ta phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Đại Hoàng là một cái biết được sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy chó, cũng là một cái biết được lấy địch yếu thế chó. Đương nhiên, những đạo lý này trước đó nó cũng không phải là rất hiểu, thẳng đến lần trước nó cùng Giang Minh tranh đoạt thân phận kết thúc về sau, nó hiểu. Khi đó nó thiên hồ bắt đầu, vừa ra tay liền cơ hồ đem Giang Minh áp chế đến xích sao. Khổng lồ như vậy thực lực sai biệt và mỹ diệu bắt đầu để Đại Hoàng không khỏi có chút lâng lâng, quá sớm bại lộ thực lực cùng át chủ bài, bị Giang Minh âm một tay. Mặc dù đằng sau Đại Hoàng làm ra đền bù, móc ra đồng quy vu tận biện pháp bức bách Giang Minh chuyển đổi thân phận, lật về một ván. Nhưng dù là như vậy, cuối cùng Đại Hoàng hay là bại vào Giang Minh người điên kia trong tay. Lần kia thua với Giang Minh, Đại Hoàng không lời nào để nói, thua tâm phục khẩu phục. Bất quá Đại Hoàng cũng không phải là một cái không có đầu óc chó, nó tại lần trước thất bại đằng sau đầy đủ hấp thụ kinh nghiệm, bắt đầu nghĩ lại chính nó hành động. Cuối cùng, Đại Hoàng hiểu, cứng quá dễ gãy, ta làm một con chó, dù là thực lực so với nhân loại mạnh, cũng hẳn là cầu thả lấy mới đối. Thậm chí tại một ít thời khắc, ta còn có thể lấy địch yếu thế để đối diện xem thường chính mình, dù sao ngay từ đầu thời điểm, ta chính là nhìn như vậy Giang Minh. Nhưng cuối cùng, bên thắng lại là Giang Minh. Chuyện lạ bên trong thế cục phong vân biến hóa, khó mà nắm lấy, mà chỉ có sống tạm, cầu thả đến cuối cùng, mới có thể nắm chặt những cơ hội này. Tại bại bởi Giang Minh đằng sau, Đại Hoàng rốt cục phòng ngủ nộ đạo, nộ ra được một cái chữ cầu. Tại nộ ra được cầu đạo đằng sau, khi Đại Hoàng lần này đối mặt Giang Minh lúc, một mực cố ý ẩn giấu thực lực cùng át chủ bài, để Giang Minh từng bước một chui vào nó trong bẫy. Thẳng đến một bước cuối cùng lúc, Đại Hoàng mới bại lộ tất cả thực lực cùng ý đồ, nhất cử thành công cầm xuống nàng. Mặc dù cuối cùng bởi vì chuyện lạ dị biến, Đại Hoàng không thành công. Bất quá cầu đạo một đường tinh túy Đại Hoàng đã nắm giữ. Tựa như là vừa rồi một dạng, tại vừa rồi Đại Hoàng phát giác trong này sủng vật số lượng không khớp, các loại chi tiết đều có vấn đề thời điểm, đã cảm thấy tương đương không được bình thường. Nhưng là khi đó bầu không khí đều đã không thích hợp đến tình trạng kia, Đại Hoàng cảm thấy nó nếu là trực tiếp chạy trốn lời nói, đoán chừng sẽ bị lập tức bắt lại. Trực tiếp chạy trốn khả thi có chút thấp, cho nên Đại Hoàng quyết định phát huy nó sở ngộ đến cầu đạo, để chung quanh những này nhìn qua liền không thế nào dễ trêu quỷ dị buông lòng cảnh giác. Cho nên Đại Hoàng bắt đầu bước đầu tiên thao tác, nó muốn để trong này quỷ dị cảm thấy nó là cái ngu xuẩn. Cho nên tại lúc đó bầu không khí khẩn trương nhất, con mẹ hỏa khí thịnh nhất thời điểm, Đại Hoàng lại trực tiếp mở miệng, nói ra một cái tương đương sức sẹo lý do, muốn để Bạch Tuộc dẫn nó rời đi nơi này. Đây là một cái thăm dò, nếu có thể thành vậy liền tốt nhất. Nếu là không thành, cái kia Đại Hoàng liền tiếp lấy cầu thả lấy, chờ cơ hội. Cho nên Đại Hoàng nhưng thật ra là chân đỉnh hy vọng Bạch Tuộc có thể dẫn nó đi. Nhưng rất đáng tiếc, điều đó không có khả năng, bởi vì chung quanh những này quỷ dị không thể nào là thật ngu xuẩn. Rất nhanh, Đại Hoàng loại này sứt sẹo lý do bên trong ngữ lỗ thủng lập tức liền bị con vẹt phát hiện, sau đó Đại Hoàng liền trực tiếp bị tính tình nóng này con vẹt trực tiếp dẫm lên dưới chân. Mặc dù con vẹt vừa lên đến liền trực tiếp động thủ có chút vượt quá Đại Hoàng đoán trước, nhưng tốt xấu Đại Hoàng mục đích thứ nhất đã đạt đến. Dù sao lúc đó Đại Hoàng nói lời xác thực không tính là lời nói dối, nó là thật bởi vì sợ mới muốn chạy trốn, nó cũng căn bản không biết phải bán quà vật tình báo, cũng không biết Giang Minh ở đâu. Những lời này câu câu là thật, cho nên dù là đằng sau bọn chúng mời Bạch Tuộc đi ra, Đại Hoàng cũng không nói láo. Thậm chí tại Bạch Tuộc bằng chứng bên trong, Đại Hoàng trên người danh hiệu lại thêm một cái, tham sống sợ chết. Lại ngu xuẩn, lại sợ chết, phế vật hai đại đặc thù tại Đại Hoàng trên thân hiện lộ không bỏ sót. Mà đằng sau Đại Hoàng tại bị con vẹn trùng điệp đạp hai cước đằng sau, toàn thân xương cốt phá thoái, cơ hồ tê liệt. Loại thương thế này không làm được ngụy, huống hồ Đại Hoàng cũng không có ngụy trang, con vẹn giống nó thời điểm, nó giống như là căn bản không có kịp phản ứng một dạng, một chút phòng ngự không có làm, là thật toàn thân tê liệt. Cũng chính bởi vì vậy, về sau đạo nhân ảnh kia bắt lấy Đại Hoàng dò xét thời điểm, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Mà tới được lúc này, Đại Hoàng trên thân đã tập hợp đủ phế vật tam đại đặc thủ, ngu xuẩn, sợ chết, thực lực nhỏ yếu. Hơn nữa còn là một cái trọng thương tê liệt phế vật. Đối với dạng này một tên phế vật, còn lại quỷ dị rất dễ dàng sinh ra khinh thị, dù là có quỷ dị sẽ tâm sinh lo nghĩ, sẽ hoài nghi, cũng sẽ bởi vì đại hoàng toàn thân tê liệt dáng vẻ mà trầm tĩnh lại. Dù sao nó tê liệt là trong nổi giận con mệt làm, còn chiếm được bóng người chứng nhận. Đến một bước này, đại hoàng hết thể trình tự liền đều đã hoàn thành, chỉ cần cậu thả lấy, chờ cơ hội tiến đến liền tốt. Cơ hội vĩnh viễn là lưu cho có chuẩn bị chó. Tại tê liệt không lâu sau đó, đại hoàng cơ hội rốt cuộc đã đến. Một bên khác không biết đã xảy ra biến cố gì, bóng người đồng bạn bị giết, bóng người không thể không rời đi nơi này. Lúc này bóng người tâm thần bất định, nhìn như là chạy trốn cơ hội tốt, nhưng đại hoàng vẫn là nhịn được. Quả nhiên, sau một khắc, bóng người liền đối với những khác sùng vật quỷ dị ra tay, nó xuất thủ mau lẹ không gì sánh được, thậm chí không biết từ lúc nào, liền đã tại phòng ở các ngõ ngách bày ra ám thủ. Như vậy lôi đình thủ đoạn để cái kia 6 cái muốn chạy trốn quỷ dị bị trong nháy mắt bắt lấy. Vô số hắc vụ hóa thành xiềng xích một mực khóa lại cái này 6 cái quỷ dị đằng sau, bóng người liền lập tức đến một bên khác trong phòng. Mà tê liệt trên mặt đất đại hoàng nhìn xem bị trói lại 6 cái sùng vật chỉ là khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm nói ra, quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi a. Quả nhiên cậu thả đến cuối cùng cái gì cần có đều có, ta ở một bên tê liệt nằm, không chỉ có để bóng người này lưu lại ám thủ dùng tại cái này 6 cái quỷ dị bên trên, còn để cái này 4 cái cùng nó cùng một bọn quỷ dị hiện ra. Ta giả ngu con cậu thả đến bây giờ, tình huống đã không gì sánh được sáng suốt, chỉ cần đến cái này 4 cái trông coi quỷ dị thoáng buông lòng một chút, ta liền có thể lập tức tiêu hóa trong bụng lý thuốc thi thể, khôi phục thân thể chạy trốn. Nghĩ đến đây, đại hoàng có chút nâng lên đầu chó, một bên trong mắt bay tròn bụng trộm nhìn xem cái này 4 cái quỷ dị, một bên dò xét hoàn cảnh xung quanh, tại nào chó bên trong lối suy nghĩ nhanh nhất chạy trốn lộ tuyến. Rất nhanh, cái kia 4 cái quỷ dị bắt đầu bởi vì quỷ dị số lượng vấn đề phát sinh tranh chấp, sau đó khoảng cách đại hoàng gần nhất Hoa Hướng Dương bắt đầu chuyển động đầu, dò xét tình huống xung quanh. Còn lại 3 cái quỷ dị cũng bởi vì Hoa Hướng Dương động tác mà hơi nghi hoặc một chút nhìn bốn phía. Thấy cảnh này, đại hoàng hai cái mắt chó lập tức sáng lên, cơ hội tốt. Một mực cầu thả lấy đại hoàng rốt cục chờ đến tốt nhất cơ hội. Nó đột nhiên tiêu hóa thể nội cất giấu lý thuốc thi thể, thân thể cực tốc khôi phục, xương cốt vỡ vụn lần nữa khôi phục, cảm giác thống khổ biến mất không thấy gì nữa, vô tận lực lượng tự thân thể mỗi một bộ phận tuôn ra. Không chút do dự, đại hoàng mạnh mẽ đứng dậy con, co cẳng liền chạy. Bên cạnh 6 cái bị trói lại quỷ dị nhìn thấy tê liệt đại hoàng đột nhiên trở nên sinh long hoạt hổ bộ dáng, nguyên bản ngay tại suy nghĩ chạy trốn đại não lập tức đứng máy, phát ra linh hồn nghi vấn, "Ân, chó lần này làm sao đột nhiên có thể chạy?" Ngay tại vội vàng chạy trốn đại hoàng rất hiển nhiên không có thời gian để ý tới bất cứ chuyện gì, nó đem tất cả lực lượng đều tích xúc tại 4 cái trên chân chó hướng phía trước điên cuồng chạy trốn. Thời khắc này nó xem như có thể hiểu được mấy phần lúc đó nó đuổi theo Giang Minh chạy thời điểm, Giang Minh là ý nghĩ gì. Bia quán sân bãi cũng không tính rất lớn, đại hoàng thời cơ mặc dù chọn tương đối tốt, tại cái này 4 cái quỷ dị ngây người một lát, đại hoàng đã chạy đến bên vách tường bên cạnh thời điểm, sau lưng mới chuyển ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng, không đối. Cái kia phân màu vàng chó đâu? Theo cái này bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng, sau lưng trong nháy mắt chuyển ra 4 đạo khí thế kinh khủng ba động, 4 cái quỷ dị trong nháy mắt hướng phía đại hoàng bay thẳng mà đến. Đại hoàng cảm nhận được sau lưng động tĩnh không chút nào hoảng, dù sao cái này 4 cái quỷ dị thực lực kém xa tít tắp bóng người, nhiều nhất cùng nó tại sàn sàn với nhau, thậm chí có khả năng còn không bằng nó. Hiện tại nó chiếm cứ tiên cơ chạy trốn như thế, những này quỷ dị chuẩn bị ở sau phát lực, làm sao có thể đuổi được nó? Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta thành công chạy trốn. Đại hoàng nhìn phía trước vách tường, không do dự chút nào, trực tiếp đem một viên lý thuốc đầu văng ra ngoài, đầu lâu như dòng nước dung nhập mặt tường, sau đó một cánh cửa cấp tốc xuất hiện. Đại hoàng thấy thế lập tức vui mừng, sau đó thả người nhảy lên xông vào cánh cửa bên trong. Song 4 cái quỷ dị mặc dù ngay đầu tiên liền lao ra, muốn bắt lấy đại hoàng. Nhưng bất đắc dĩ đại hoàng ra tay trước ưu thế quá lớn, cho dù là bọn chúng bên trong tốc độ nhanh nhất hấp miêu, dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ thấy được đại hoàng màu vàng mông chó. Từng cây dây leo từ giữa không trung rớt xuống, đây là Hoa Hướng Dương thủ đoạn, tốc độ của nó là 4 cái quỷ dị bên trong chậm nhất, nó vốn định dùng dây leo trói buộc chặt đại hoàng, kéo dài mấy giây. Nhưng là không dùng được, nó dây leo mới vừa vặn triệu hoán đi ra, đại hoàng liền đã chui vào cánh cửa kia bên trong. 4 cái quỷ dị nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu vách tường hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Làm sao bây giờ? Bị mất một cái, dựa theo tính tình của nó tới nói, trở về nhất định phải trừng trị chúng ta. Mãng xà có chút bực bội nói, dù sao làm bóng người đồng bạn, bọn chúng quá biết bóng người này tính tình. Hắc Miêu có chút bực bội mở miệng nói ra, quả nhiên, ta liền nói loại này phân màu vàng chó nhất có lòng dạ. Lúc này, Hoa Hướng Dương để nhấc lên xem như quần chậu hoa, nhìn về phía mặt khác 3 cái quỷ dị, mở miệng nói ra, ba vị, ta giống như nhớ lầm ngay từ đầu trong phòng này quỷ dị số lượng, không phải 18 con, cũng không phải 17 con, mà là 16 con, đúng không? Nghe được lời nói này, nguyên bản còn có chút dao động Hắc Miêu lập tức sững sờ, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói ra, không sai, ta cũng nhớ kỹ là 16 con. Sau đó Hoa Hướng Dương cùng Hắc Miêu đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía mãng xà tự nhiên biết hai bọn nó là có ý gì. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút do dự nói, bất quá dạng này gạt người ảnh thật có hiệu quả sao, có thể hay không? Mãng xà lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Hoa Hướng Dương chỉ bất tưởng, nói ra, vậy ngươi đi đem nó bắt trở lại. Mãng xà nghe vậy lập tức nghiêm mặt nói, ta cũng muốn đi lên, ngay từ đầu xác thực chỉ có 16 con quỷ dị. Lúc này, một mực tại một bên nghe thằn lằn không khỏi liếc mắt, mở miệng nói ra, quên đi thôi, trò hề này lừa gạt không được nó, mà lại bóng người mặc dù tính cách bạo ngược, nhưng là chỉ là ném đi một cái quỷ dị thôi, nó sẽ không bắt chúng ta như thế nào. Dù sao bất kể nói thế nào, chúng ta cùng nó cũng coi như được là hiểu rõ đồng bạn, nó nhiều lắm là trừng trị chúng ta một chút. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt còn lại 6 cái quỷ dị liền tốt. Hoa Hướng Dương suy tư một phen đằng sau nhẹ gật đầu, nói ra, "Ừ, cũng đúng, vậy chúng ta liền bịch." Hoa Hướng Dương giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái, thanh âm này rất như là vật gì đó rơi xuống nước thanh âm. Bất quá nơi này ở đâu ra nước? Hoa Hướng Dương đáy lòng đột nhiên dâng lên một ít dự cảm không tốt, sau đó đột nhiên chuyển qua đầu. Mà coi như nó chuyển qua đầu nhìn về phía hậu phương tràng cảnh lúc, lập tức thấy được một màn để nó tâm thần đều nứt cảnh tượng, đỉnh đầu hạt dưa bởi vì sợ hãi nhao nhao nổ tung, đáng chết. Đầu này cá vàng là từ đâu tới? Hoa Hướng Dương lần nữa phát ra bén nhọn nổ đùng. Chỉ gặp ở hậu phương, một đầu tứ chi cường tráng không gì sánh được, mọc đầy cơ bắp, trên lân phiến tản ra kim quang lóa mắt cá vàng xuất hiện ở đây bên trong. Trên đầu của nó mang một cái to lớn hồ cá, mà tại trong bể cá là cái kia 6 cái bị hắc vụ trói buộc chặt quỷ dị, rất hiển nhiên đầu này cá vàng là dự định trộm đồ chạy trốn. Đáng chết, thả bọn hắn xuống. Hoa Hướng Dương phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, điên cuồng hướng phía trước phóng đi, mà khác 3 cái quỷ dị cũng là thôi động tất cả lực lượng hướng phía trước phóng đi, thậm chí giờ phút này tốc độ của bọn nó so vừa rồi đuổi bắt đại hoàng tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Bởi vì bọn chúng biết rõ, thiếu một cái đại hoàng, bóng người sẽ không lấy chúng nó thế nào, dù sao còn có 6 cái quỷ dị hạt chót. Nhưng là giờ phút này, nếu để cho cái này cá vàng đem cái này 6 cái quỷ dị toàn chúng đi, cái kia nên đón bọn chúng cũng chỉ có. Nghĩ tới đây, 4 cái quỷ dị không khỏi dùng mình một cái, càng thêm liều mạng hướng phía trước cá vàng đánh tới. Mà phía trước cá vàng lúc đầu đã lặng lẽ chạy một khoảng cách, lại kéo một chút thời gian liền có thể thành công mang theo cái này 6 cái quỷ dị rút lui. Mà giờ khắc này bị phát hiện, nó mặc dù khoảng cách vách tường đã không xa, nhưng là nó gánh vác quá nặng đi, nếu như cưỡng ép mang theo cái này 6 cái quỷ dị chạy trốn lời nói, bị lưu lại phong hiểm rất lớn. Cá vàng nhìn xem điên cuồng đuổi giết tới 4 cái quỷ dị, cá vàng không do dự chút nào, một bên khiêng hồ cá chạy trốn, một bên đập hồ cá, dùng ra bên trong 3 cái quỷ dị, đem bọn nó làm vũ khí hướng phía sau đập tới. Không hổ là ta, cậu thả lâu như vậy, rốt cục mò được hàng lớn. Mặc dù bây giờ xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá không có việc gì, chỉ cần hơi ngăn cản một chút, ta vẫn là có thể chạy trốn rời đi. 6 cái quỷ dị kiếm lớn, nhưng thiếu 3 cái cũng không quan trọng, ta vẫn là kiếm lợi 3 cái quỷ dị tại bị ném ra thời điểm còn mang theo đại lượng thủy lãng từ trong hồ cá phóng tới hậu phương, làm tạm thời ngăn cản chướng ngại. Dầm dầm, to lớn thủy lãng ngăn cản sau lưng quỷ dị ánh mắt, mà cái kia 3 cái bị ném đi ra quỷ dị lại để cho bọn chúng không khỏi thấp xuống tốc độ. Dù sao cái kia cá vàng ném quỷ dị góc độ rất xảo trá, vừa vặn ở vào bọn chúng tiến lên lộ tuyến bên trên, bọn chúng nếu là không né tránh, vậy liền vừa vặn sẽ đụng vào cái này mấy cái quỷ dị. Nếu là né tránh, tốc độ kia lại sẽ không thể tránh khỏi chậm hơn một chút. Bành bành bành, cuối cùng, to lớn thủy lãng rơi xuống, 3 cái quỷ dị bị hắc vụ trói buộc, thư nhược ngã trên mặt đất. Bọn chúng thành công lưu lại cái này 3 cái quỷ dị, nhưng là làm sao bây giờ, đầu kia cá vàng đã chạy. Mãng xà có chút mờ mịt nhìn về phía trước vách tường, lại nhìn một chút rơi trên mặt đất 3 cái quỷ dị. Hắc Miêu nôn nóng bất an đi tới đi lui, mở miệng nói ra, đáng chết. Làm sao xui xẻo như vậy? Đầu kia cá vàng năng lực có chút đặc thù, vừa mới chúng ta cơ hồ đều đem nó quên, nhưng là hiện tại ta nhìn thấy nó đằng sau, ký ức lại trở về. Nó thế mà ngay tại chúng ta dưới mí mắt một mực nằm, mà chúng ta nhưng lại không biết. Cái này thật sự là quá hoang đường. Quả nhiên, ta liền nói cùng hoàng dính dáng không có một dạng đồ tốt, cái kia phân màu vàng chó là như thế này, đầu này màu vàng long cá vàng cũng là dạng này. Mãng xà nghe vậy vô ý thức nhìn một chút da của mình, rơi vào trầm mặc. Vừa rồi một mặt đại hoàng chạy trốn đằng sau còn có thể bảo trì bình tĩnh thần lần giờ phút này một mặt nôn nóng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đi một cái, quỷ dị bóng người có lẽ còn có thể bỏ qua cho chúng ta, nhưng bây giờ trực tiếp thiếu đi một cái. Nó trở về thấy cảnh này khẳng định sẽ sống sờ sờ mà lột ra da các của chúng ta. Than lăn lời nói này để còn lại quỷ dị càng thêm lo nghĩ. Hoa Hướng Dương trên rễ cây lá cây thậm chí bởi vì lo nghĩ mà quăn xoắn ngả màu vàng đứng lên, nó di chuyển chính mình thực vật sợi rễ đi tới đi lui. Nhưng rất nhanh, Hoa Hướng Dương giống như là nghĩ tới điều gì, bước chân dừng lại, nhìn về phía mặt khác 3 cái quỷ dị mở miệng nói ra, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Hắc Miêu có chút hồ nghi nhìn về phía Hoa Hướng Dương, Mãng Xà cùng Thần Lằn cũng nhìn về phía nó. Hoa Hướng Dương nhìn một chút bọn chúng, sau đó chỉ hướng vách tường, mở miệng nói ra, biện pháp của ta rất đơn giản, chính là cùng vừa rồi cá vàng cùng chó vàng mở dạng. Hắc Miêu mở to hai mắt nhìn, mở miệng nói ra, ý của ngươi là chạy trốn? Không sai. Hoa Hướng Dương nhẹ gật đầu nói ra, bóng người kia cái gì tính tình các ngươi cũng biết, nó trở về nếu là thấy cảnh này, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại chúng ta còn không đánh lại nó, tại đây chính là chờ chết, dứt khoát không bằng trực tiếp chạy trốn tính toán. Đó là cái biện pháp tốt, mặc dù có khả năng đằng sau sẽ còn bị bóng người bắt lấy, bất quá coi như bị bắt lại, kết quả xấu nhất cũng bất quá là chết. Mà bây giờ nếu là không chạy, bọn chúng lập tức liền phải chết. Đằng sau chết dù sao cũng tốt hơn hiện tại chết. Đây là một cái vô cùng đơn giản trực tiếp đạo lý, bọn chúng đều biết, bất quá chúng ta cùng nó có khế ước trói buộc, muốn chạy cũng chạy không thoát. Mãng Xà mở miệng nói ra hiện thực lực cản. Mà Hoa Hướng Dương nghe vậy lại là khoát tay áo, tự tin nói, cái này ta có biện pháp, nếu như là tại địa phương khác, vậy chúng ta xác thực chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá đừng quên, chúng ta bây giờ ở vị trí thế nhưng là quầy bán quả vật. Hắc Miêu nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, đúng a? Quầy bán quả vật có thể mua được hết thảy đồ vật, cái kia giải khai chúng ta cùng bóng người khế ước trói buộc khẳng định cũng không phải vấn đề. Nhưng là rất nhanh, Hắc Miêu nghĩ đến một vấn đề, con ngươi ảm đạm xuống, nói ra, bất quá ngươi quên sao, vì lén qua tới, còn bị bóng người vơ vét một phen, chúng ta đã không có nhiều tiền.
Không có tiền, quay bán quả vật không có khả năng giúp chúng ta.
Không có tiền, đúng là lớn nhất không may.
Bất quá Hoa Hướng Dương đang nghe lời này đằng sau, lại là cười cười, sau đó chỉ hướng bên cạnh, nói ra, tiền chẳng phải đang nơi này sao?
Hắc Miêu, Than Lằn cùng Mãng Xà sức sở, sau đó hướng phía Hoa Hướng Dương chỉ phương hướng nhìn lại, sau đó đã nhìn thấy ba cái bị hắc vụ trói buộc quỷ dị.
Hoa Hướng Dương nhìn xem bọn chúng, chậm rãi mở miệng nói ra, cái này ba cái thế nhưng là tòa nhà này dân bản địa, giá trị khẳng định rất cao, chỉ cần chúng ta bán bọn chúng. Hắc Miêu nghe vậy liếm liếm quẹ miệng, con mắt màu đỏ ngòm sáng lên, cứ như vậy, chúng ta liền có đầy đủ tiền giải trừ khế ước, thoát khỏi bóng người, sau đó chạy trốn.
Chương 379, nhỏ yếu chư cắt nha. Chương 379, nhỏ yếu chư cắt nha đáng chết.
Ta muốn ngươi trả giá đắt. Nương theo lấy bóng người thanh âm nổi giận, vô tận hắc vụ trong nháy mắt tràn vào trong phòng, bóng người thân ảnh cao lớn trong nháy mắt xuất hiện. Nó khi nhìn đến chư cắt nha trong nháy mắt, nó không chút do dự, khí tức quanh người đạt tới cực hạn, trực tiếp xông lên đi. Mà chư cắt nha thấy thế không có chút nào sợ sệt, cũng không có ý lùi bước, trong mắt buộc phát ra tình mang, cười lớn một tiếng nên đón tiếp lấy, ha ha ha, đến hay lắm.
Chư cắt nha cương muốn cùng cái này quỷ dị đến cái cứng đối cứng thời điểm, lại đột nhiên cảm giác một cô áp lực vô hình bao phủ tại trên thân thể của nó, để nó lực lượng suy yếu mấy phần. Cảm nhận được một màn này, chư cắt nha lập tức hơi nghi hoặc một chút, vẫn không rõ là vì cái gì thời điểm. Sau một khắc, oanh, bóng người nắm đấm to lớn đột nhiên đánh tới hướng chư cắt nha đồng thời uy quyền cứng đối cứng, kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Cả gian phòng ốc cũng vì đó run lên, sàn nhà rung động, đèn chân không lay động, bóng người trên thân vô số hắc vụ lập tức nổ tung. Sau đó sau một khắc, giang rắc, bành, chư cắt nha cánh tay truyền ra xương cốt đứt gãy thanh âm, thân thể lập tức bay rất ra ngoài, trực lăng lăng nện vào trên vách tường, lập tức cho bụi cuộn, bị đánh bay đi ra chư cắt nha bị tấm ván gỗ hải cốt bao phủ. Nhìn thấy chư cắt nha như thế không chịu nổi một kích, liền liền xuất thủ bóng người cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Nó không phải cùng ta cùng cấp bậc quỷ dị sao? Làm sao lại yếu như vậy?
Bóng người không nghĩ ra, làm đỉnh cấp quỷ dị nó, vừa rồi xuất thủ tự nhiên là không có lưu lực, thậm chí tại chư cắt nha tiếp chiêu trước một giây, nó còn lợi dụng gian phòng của mình chủ nhân ưu thế, áp chế chư cắt nha một phần lực lượng. Lúc đó chư cắt nha ở vào toàn lực phòng bị giai đoạn, lực lượng đột nhiên bị áp chế một bộ phận, tất nhiên đối với nó thực lực có chỗ ảnh hưởng. Đây hết thảy đều tại bóng người trong tính toán. Bất quá loại trình độ này suy yếu đối với bọn chúng nhân vật cấp bậc này tới nói, cũng không thể lên tính quyết định tác dụng, nhiều nhất chỉ có thể để nó hơi chiếm thượng phong. Nhưng là nó không nghĩ tới chính là, nó làm sao một chiêu liền ngã. Tại cảm nhận được chư cắt nha thực lực so với nó dự đoán nhỏ yếu đằng sau, bóng người trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt cao hứng, mà là khẽ nhíu mày. Dù sao nếu như chư cắt nha chỉ có loại trình độ này thực lực lời nói, là tuyệt đối không có khả năng lặng yên không tiếng động liền giết đồng bạn của nó, cũng không có khả năng như thế khiêu khích nó, còn không chạy đường. Giải thích duy nhất chính là, chẳng lẽ là nó còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Suy đoán này tương đương có khả năng, nhưng là bóng người không chút nào hoảng, dù sao đối với nó đã là đỉnh cấp quỷ dị, là ở vào quỷ dị con đường đỉnh điểm tồn tại. Mà cái này quỷ dị dù là có cái gì mặt khác chuẩn bị ở sau, cũng căn bản không có khả năng đánh nghiền ép nó, nhiều nhất đánh cái ngang tay thôi. Đây chính là nó đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Thú hồ nó lần này tới cũng không phải là thật muốn giết chư các nhà, dù sao muốn giết một cái cùng cấp bậc tồn tại quá khó khăn, mục tiêu của nó từ đầu đến cuối chỉ có 7 người kia loại. Nghĩ tới đây, bóng người cũng không có đi quản chư các nhà, sợ sẽ bị độc thủ gì, mà là quanh thân hắc vụ quần quận, hóa thành từng đầu xiềng xích, sẽ tại trận người trói lại. Đang bị tiểu nhân cướp đoạt thân phận 7 vị thiếu niên thiếu nữ tại lúc này căn bản là không có cách phản kháng bóng người lực lượng, chỉ có thể bị xiềng xích một mực trói lại. Nguyên bản ngay tại điên cuồng suy tư chạy trốn biện pháp, tiến hành đầu não phong bạo Giang Minh cũng bị xiềng xích này một mực khóa lại. Bóng người nhìn thấy 7 người này đều bị trói lại đằng sau, âm thầm thở dài một hơi, dù sao chỉ cần 7 người này tại nó trên tay, vậy cái kia chỉ không biết tên quỷ dị coi như chạy trốn cũng không có việc gì. Cái kia 4 cái dung nạp lấy nhãn căn cùng tị căn người đi đến bóng người bên cạnh. Lúc này, bóng người tính một cái trên trận nhân số đằng sau, nhìn về phía trong đó cái kia đã dung nạp tị căn thiếu niên, mở miệng nói ra, hẳn không có người chạy mất đi. Thiếu niên dừng một chút, sau đó mở miệng nói ra, có một người nam lúc trước liền rời đi, bất quá hắn hẳn không phải là tòa nhà này dân bản địa, giống như chúng ta là khách lén qua. Bóng người nghe vậy khoát tay áo, nói ra, vậy liền không sao.
Thiếu niên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía ở đây những người còn lại, mở miệng nói ra, còn lại hẳn là đều không kém.
Ân. Đang nói đến đó bên trong thời điểm, thiếu niên đột nhiên phát ra giọng nghi ngờ, sau đó hắn cẩn thận so sánh một hạ nhân số đằng sau, mở miệng nói ra, cái kia còn giống như thiếu mất một người.
Thiếu niên có chút ấp úng mở miệng.
Bóng người nghe vậy lập tức có chút không vui mở miệng nói ra, thiếu đi ai?
Thiếu niên lập tức mở miệng nói ra, là một người mang kính mắt, đim bím nữ hải.
Bất quá ta mới vừa rồi còn thấy được nàng tới, nhưng bây giờ đã không thấy tăm hơi, có thể là bởi vì nàng vừa mới thừa dịp hỗn loạn trốn.
Nghe thiếu niên nói như vậy, bóng người trên mặt biểu lộ càng phát ra bất thiện, thiếu niên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng rất nhanh, hắn tiếp tục mở miệng nói bất quá, nàng giống như cũng là khách lén qua.
Đối với,
không sai, cũng là khách lén qua. Bởi vì nàng cũng nhận biết Giang Minh.
Nghe được thiếu niên nói như vậy đằng sau, bóng người trên mặt biểu lộ mới hóa giải một chút, sau đó mở miệng nói ra, thôi, nếu là khách lén qua, vậy liền không cần để ý.
Hô, thiếu niên nghe vậy lập tức thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía bên bàn dài bên cạnh cái kia 4 cái đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ người, mở miệng nói ra, cái này 4 cái giống như cũng là khách lén qua, muốn hay không trực tiếp giết.
Thiếu niên đối người ảnh hỏi. Dù sao lấy bóng người thực lực tới nói, giết mấy cái khách lén qua thực sự không tính là việc khó gì, mà lại những khách lén qua này từ trình độ nào đó tới nói, cùng giữa bọn chúng hay là cạnh tranh quan hệ, tự nhiên là giết tốt nhất. Bất quá bóng người đang nghe lời nói này đằng sau, lại là khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Dù sao cho dù là khách lén qua, cũng chung quy là người, nhưng vì cái gì những lũ tiểu nhân này mới vừa rồi không có cướp đoạt cái này bốn cái thân phận? Bóng người nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi thiếu niên, mở miệng nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bọn chúng đem con mắt che quất, nhãn căn tự nhiên không có tác dụng, vậy ngươi tị căn đâu? Chỉ cần bọn chúng còn cần hô hấp, liền nhất định sẽ trúng chiêu. Thiếu niên đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bốn cái đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ người, giờ phút này bọn chúng vẫn như cũ bình yên ngồi tại bàn dài hai bên. Dù là vừa rồi bóng người đột nhiên bộc phát cùng chư cắt nha chém giết, dùng xiềng xích trói lại còn lại bảy người, bọn chúng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Dưới loại tình huống này, nhưng phàm là người bình thường đều sẽ bởi vì to lớn thực lực sai biệt mà sinh ra một chút sợ hãi, hoặc là lòng nóng nảy để ý, nhưng là bọn chúng không có, vẫn như cũ chỉ là ngồi lặng lặng. Bọn chúng tư thế ngồi rất bình tĩnh đến căn bản không sinh một chút gợn sóng, bình tĩnh đến thân thể của bọn chúng căn bản không có bất kỳ ba động, bao quát lồng ngực. Thấy cảnh này thiếu niên lập tức minh bạch hết thảy. Bóng người nói đúng, chỉ cần bốn người bọn họ hô hấp, khoảng cách gần như thế bên trong, nhất định sẽ ngửi được từ cái bàn bên trong tản ra gỗ lê khí tức, sau đó tị căn liền sẽ nhảy vọt đến trong thân thể của bọn hắn tranh đoạt thân phận. Đây là nhất định sẽ phát sinh sự tình. Nhưng bây giờ vấn đề này cũng không có phát sinh, cái kia giải thích duy nhất chính là bọn chúng căn bản không có hô hấp. Thiếu niên có chút run rẩy nói ra cái này duy nhất khả năng kết quả. Bóng người không để ý đến thiếu niên, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước bốn người, chậm rãi mở miệng nói ra, thế giới này có 6 loại tồn tại, trong đó người muốn hô hấp, thú cũng muốn hô hấp. Một bộ phận quỷ dị cũng cần hô hấp, trừ bỏ thần minh bên ngoài, không cần hô hấp tồn tại cũng chỉ có 2 loại. Linh cùng quỷ. Bóng người nhìn xem bốn người này đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ bộ dáng, con mắt nhắm lại, nói tiếp, linh mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng lại không sợ quan minh. Duy nhất e ngại quan minh, cần đem chính mình che phủ như thế kín cũng chỉ có lệ quỷ. Bóng người đôi câu vài lời ở giữa, liền đem bốn người này thân phận mạch trần. Một bên thiếu niên nghe được lời nói này đằng sau, hơi nghi hoặc một chút nói, thế nhưng là lệ quỷ không phải cơ bản đều không có cái gì đầu óc sao? Mà lại vừa mới bọn chúng còn ẩn ẩn lấy cái kia mặc lương rộng tâm cùng dép lào thiếu niên làm chủ bộ dáng, còn rất nghe hắn lời nói lệ quỷ nghe theo một kẻ nhân loại phân phó, cái này nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao bình thường lệ quỷ đầu óc đều không thế nào dễ dùng, nhìn thấy người ý nghĩ đầu tiên chính là ăn hắn, có thể làm cho lệ quỷ kiềm chế thiên tính, nghe theo nhân loại lời nói hoặc là bị tồn tại càng cường đại hơn áp bách hoặc là chính là. Nghĩ tới đây, bóng người trong lòng đột nhiên hiện ra một cái suy đoán, lập tức hai mắt tỏa sáng, hướng phía trước đi hai bước, có chút dồn dập hỏi, các ngươi cũng là lén qua tới, các ngươi tìm tới cánh cửa kia. Bốn cái lệ quỷ nghe vậy không có bất kỳ phản ứng nào, bóng người khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Một lát sau, bốn bóng người đứng dậy, trong đó một bóng người xoay người, nhìn về phía bóng người nói ra, nguyên bản hắn là để cho chúng ta lưu lại thủ vệ, đem cái này bảy cái dân bản địa một lưới bắt hết, nhưng bây giờ đã có ngươi chặn ngang một tay, vậy cái này khẳng định là không có chúng ta phần. Về phần ngươi nói cửa, không thể trả lời. Sau khi nói xong, bốn bóng người hướng phía bên tường chậm rãi đi đến. Thiếu niên nhìn xem một màn này thấp giọng hỏi, vì cái gì không trực tiếp giết bọn chúng? Dù sao nếu cái này bốn cái mặc dù là lệ quỷ, nhưng đối với bóng người tới nói, muốn giết bọn chúng cũng không phí cái gì lực, thậm chí chỉ cần đem bao khỏa bọn chúng quần áo xé bỏ, để tia sáng chiếu vào đến liền đầy đủ. Bóng người rất hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng nó chỉ là khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước rời đi bốn cái lệ quỷ, nói ra, xác thực, đối với ta mà nói, giết bọn nó bốn cái xác thực không uổng phí cái gì kình, bất quá không đáng. Thiếu niên hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là không tiếp tục hỏi cái gì. Giờ phút này, cái kia bốn cái lệ quỷ chạy tới vách tường bên cạnh, nhưng là trên vách tường đã không có xuất hiện rời đi cánh cửa, lệ quỷ cũng không có giao nạp cái gọi là phí qua đường. Nhưng sau một khắc, bá, bốn bóng người lập tức như là tiết khí khí cầu bình thường cấp tốc biến sẹp, bốn đạo sâu thẳm hắc ám thuận vách tường trong hắc ám rời đi. Cái này bốn cái lệ quỷ không cần trải qua nó gian phòng này chủ nhân đồng ý, cũng không cần hướng bạch tuộc giao nạp phí qua đường, cứ như vậy sáng loáng biến mất. Bóng người thấy cảnh này không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ là có chút đáng tiếc khẽ lắc đầu. Nghĩ như vậy, nó xoay người, đối với bên cạnh bốn cái thiếu niên nói ra, đi thôi. Nói, bảy đầu cuốn quanh lấy cái kia bảy cái dân bản địa xiềng xích hơi rung nhẹ, hát vụ hướng phía trong cơ thể của nó co vào. Đối với nó tới nói, cái này bảy cái dân bản địa lại thêm một bên khác cái kia bảy cái sùng vật quỷ dị, đã rất kiếm lời. Ngay tại nó nghĩ như vậy, chuẩn bị lúc rời đi, chờ chút, ai bảo ngươi đi. Bóng người sau lưng, chư cắt nha thanh âm đột nhiên trung khí 10 phần xuất hiện. Bóng người nghe được thanh âm này lập tức có chút ngạc nhiên xoay người, trên dưới dò xét một phen chư cắt nha đằng sau, mở miệng nói ra, ngươi không có chạy. Đây cũng là kinh đến bóng người, dù sao thực lực lớn như vậy trên lệnh, chư cắt nha còn bị một quyền đánh tới bên tường, vậy đối với nó tới nói, tốt nhất quyết sách không thể nghi ngờ chính là trực tiếp chạy trốn mới đối. Nhưng bây giờ nó lại đột nhiên nhảy ra khiêu khích nó, loại hành vi này sẽ rất khó bình. Chạy? Ta tại sao muốn chạy? Bên tường tấm ván gỗ hải cốt bên trong, chư cắt nha chậm rãi đứng người lên đến, nó có chút lắc lắc tay, vừa mới bị đánh gãy cánh tay lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục. Tại vừa rồi lực lượng so đấu bên trên, chư cắt nha hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bất quá loại tình huống này cũng không vượt quá chư cắt nha đón trước. Dù sao nó đã sớm biết, nếu như chỉ bằng vào nó thân thể này thực lực lời nói, nó đánh không lại bất luận cái gì một cái S cấp quỷ dị. Nó cái này quỷ dị thân thể cùng lực lượng là kế thừa Lý Lao gia đỉnh phong thực lực là bản thần, có thể đem S cấp quỷ dị xem như nhân loại đánh. Thực lực là có thể nói là khủng bố như vậy. Lúc đó Lý Lao gia chính là nương tựa theo loại này cường hành thực lực quét ngang Đỡ Đẻ đại học, từ rời đi Lý phủ bắt đầu, đến đánh nổ toàn bộ Đỡ Đẻ đại học, dùng không đến nửa giờ. Nó từ sợ hãi tầng một đường đánh tới quỷ dị tầng, vô luận là sợ hãi mê vụ hay là Giang Minh bà ngoại, toàn diện đều là một quyền đánh nổ. Nếu như Trư Cắt Nha có loại thực lực này, bóng người này khẳng định không phải là đối thủ của nó. Nhưng vấn đề là, Trư Cắt Nha kế thừa không phải khi đó Lý Lao gia a. Cái kia Lý Lao gia ngay từ đầu chính là bị xem như kẻ chết thay tạo nên, tại dầu sắc bên trong ngâm nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể hoạt động một chút thời gian, thiếu hụt tương đương to lớn. Đến cuối cùng quyền hành bị lột trừ đằng sau, Lý Lao gia cũng chỉ thừa một bộ thân thể bị trọng thương. Trư Cắt Nha kế thừa chính là cái đồ chơi này, lúc đó thậm chí đã thảm đến chỉ cần ra dầu sắc vài phút liền có khả năng chết mất tình trạng. Về sau mặc dù tại thôn trưởng trợ giúp bên dưới, quyền hành thương thế bị khôi phục, nhưng là tổng thể trên thực lực vẫn như cũ không bằng những này S cấp quỷ dị. Mà lại những này S cấp quỷ dị cấp bậc đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, trải qua vô số lần cùng mặt khác quỷ dị chém giết. Nhưng Trư Cắt Nha là một cái nhân loại, đừng nói giết quỷ dị, nó nhìn thấy quỷ dị đều được đường vòng đi. Điều này sẽ đưa đến nó không chỉ có thân thể phương diện không bằng những này chính thống S cấp quỷ dị, liền ngay cả chiến đấu kinh nghiệm cũng không bằng. Dưới loại tình huống này, Trư Cắt Nha tự nhiên là đánh không lại bóng người này. Lúc này, bóng người lần nữa đánh giá một phen Trư Cắt Nha đằng sau, vẫn là không có phát hiện cái gì dị thường, Trư Cắt Nha thực lực vẫn là không có đề cao, cũng trước đó một dạng. Cái này mang ý nghĩa, nó vẫn như cũ có thể giống vừa rồi một dạng hành hung Trư Cắt Nha. Nhưng là nó đang suy tư một phen đằng sau, hay là lựa chọn từ bỏ, dù sao đối với nó tới nói, bảy người này mới là trọng yếu nhất. Vừa rồi nó sở dĩ như vậy bối rối, một mặt là đoán sai Trư Cắt Nha thực lực, một mặt khác là sợ sệt bảy người này bị Trư Cắt Nha bắt đi. Nhưng nếu hiện tại hai vấn đề này đều chiếm được giải quyết, vậy liền không sao, cũng không đáng cùng cái này quỷ dị đánh tiếp. Mặc dù cái này quỷ dị nhìn qua hay là so với nó yếu, nhưng là coi như đánh thắng nó cũng không có chỗ tốt, hay là ổn thỏa điểm cho thỏa đáng. Nghĩ như vậy, bóng người liền muốn xoay người lần nữa rời đi. Trư Cắt Nha nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía bóng người nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cũng biết ngươi tại sao phải nghĩ như vậy. Nhưng là ngươi không kỳ quái một chuyện không? Nếu như ta thật yếu như vậy, vậy tại sao ngươi đồng bạn kia thậm chí không kịp hướng ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu liền bị ta giết đâu? Ta có thể lặng yên không một tiếng động giết nó, hơn nữa còn trong này chờ đợi lâu như vậy, vì cái gì không đem những người này toàn bắt đi thế này? Dù sao ngươi thời gian dài như vậy mới phản ứng được, ta hoàn toàn có đầy đủ thời gian làm được những chuyện này. Bóng người nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó cười lạnh mở miệng nói ra, xác thực có rất nhiều lo nghĩ, ta cũng tin tưởng ngươi có cái gì chuẩn bị ở sau loại hình, nhưng vô luận như thế nào, hiện tại bảy người này ngay tại trong tay của ta. Mà lại gian phòng kia là của ta địa bàn, ta muốn đi, ngươi ngăn không được ta. Nói đi, trên vách tường xuất hiện một cánh cửa, bóng người chợt xoay người, thân thể cấp tốc phát lực, hướng phía cánh cửa phóng đi. Tốc độ của nó cực nhanh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đi đến hơn phân nửa khoảng cách, sau một khắc liền có thể mang theo 7 người trực tiếp rời đi nơi này. Loại tốc độ này Trư Cắt Nha tự nhiên là đuổi không kịp. Nhìn xem bóng người cấp tốc rời đi thân ảnh, Trư Cắt Nha không có chút nào bối rối, mà là trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra, ta nếu không hề làm gì, còn cố ý đem ngươi dẫn tới, vậy dĩ nhiên là có thắng nổi ngươi biện pháp. Ngươi trốn không thoát. Đùng, nói đi, Trư Cắt Nha búng tay một cái. Ngay tại Trư Cắt Nha búng tay khai hỏa sau một khắc, lập tức liền muốn rời khỏi gian phòng, bóng người lập tức cảm giác một cỗ to lớn lực kéo lại nó, sau đó phía trước xuất hiện một đạo to lớn hư ảo bình chướng ngăn cản đường đi của nó. Đây là? Bóng người nhìn thấy một màn này lập tức giật mình, sau đó quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vậy khắc một đạo hư ảo cổ sáng lập tức bao phủ tại trên người của nó, sau đó một đạo khác đồng dạng cổ sáng bao phủ tại Trư Cắt Nha trên thân. Tại hai bọn chúng ở giữa, một tấm bàn đánh bạc chậm rãi xuất hiện. Trư Cắt Nha nhìn xem bóng người cười cười, lộ ra sơ mạch rằng, mở miệng nói ra, ta nói qua, ngươi đi không nổi. Nói đi, Trư Cắt Nha manh vô bàn đánh bạc lập tức buộc phát ra tinh quang, nó ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bóng người nói ra, ngươi không đường, có thể trốn. Tới đi, áp lên ngươi tất cả thẻ đánh bạc, đến một trận chân chính sinh tử đánh bạc. Áp lên trong tay ngươi bàn thờ. Áp lên trong tay ngươi Giang Minh. Áp lên cơ thể của ngươi. Áp lên ngươi hết thảy. Càng là chân quý thẻ đánh bạc, ngươi cuối cùng có thể thắng đến cũng càng nhiều. Trư Cắt Nha ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía bóng người, thanh âm càng phát ra cao, không cần keo kiệt thẻ đánh bạc, cái này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì ta muốn cùng ngươi cược bệnh.